Chương 129, Long Nha Quả, Tiên phủ di tích đệ tử. Chương 129, Long Nha Quả, Tiên phủ di tích đệ tử. Cũng may có kia thân pháp bảo che chở, lúc rơi xuống đất vẫn chưa tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương. Nhưng nàng cái này va chạm, đem đầu kia mao cương lực chú ý triệt để hấp dẫn. Chỉ nghe chanh một tiếng, kia mao cương trường kiếm trong tay lắc một cái, thân hình nhẹ nhàng phiêu giật một kiếm hướng Lâm Bất Ngữ đâm tới. Một kiếm này mặc dù là bình thường kiếm chiêu, nhưng xuất kiếm tốc độ cực nhanh, đồng thời còn có thể đem tự thân lực lượng, tất cả đều tập trung ở trên mũi kiếm, cho nên Lâm Bất Ngữ dù là có pháp bảo hộ thể, cũng vẫn như cũng là trên trường kiếm lực đạo phanh một tiếng đâm đến bay ngược mà lên. Oanh! Cũng may cái này lúc, Hứa Thái Bình đã đem cửa đá toàn bộ nâng lên, thân hình tùy theo nhanh như gió vọt tới kia mao cương trước mặt, sau đó vụt một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, đón lấy kia tóc dài mao cương. Ầm! Đao kiếm chạm vào nhau, kia mao cương trực tiếp bị chấn lui lại lăn lộn. Chính Hứa Thái Bình cũng bị kia mao cương trên trường kiếm truyền lại đến lực đạo, chấn động đến lui lại mấy bước. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn, phải biết hắn giờ phút này trên thân chẳng những không có mang áp thuyền thiết không nói, còn phóng thích trong đó một chỗ khiếu huyệt bên trong trọc khí, lực lượng hẳn là so bình thường mao cương cao hơn rất nhiều mới đúng. Cong! Đúng lúc này, kia mao cương lần nữa rút kiếm vào tới. Nay trường kiếm trong tay kiếm chiêu tinh diệu, Hứa Thái Bình trong lúc nhất thời thế mà không biết như thế nào hóa giải, cuối cùng chỉ có thể một người khỏe chấp 10 người khôn, trực tiếp một thức đoạn thép chặt đi lên. Lại là phanh một tiếng, kia mao cương toàn bộ bị Hứa Thái Bình bổ đến bay ngược mà ra. Nhưng để Hứa Thái Bình cảm thấy kinh ngạc chính là, tại hắn đánh bay kia mao cương lúc, hắn thủ đoạn cùng ngực đều xuất hiện hai đạo kiếm thương. Từ vết thương chiều sâu đến xem, nếu không phải hắn cố thân thể này rèn luyện đầy đủ bền bỉ, cái này hai kiếm khả năng liền muốn thương tới yếu hại. Lần này, Hứa Thái Bình không khỏi đối kia mao cương có chút lau mắt mà nhìn. "Tiểu tử, đầu này mao cương kiếm thuật cổ pháp huyền ảo, khi còn sống có thể là chỗ này tiền phủ di tích tông môn đệ tử, ngươi suy nghĩ chút biện pháp nhìn xem có thể hay không để hắn tạm thời vô pháp động đậy, ta lại đến lấy tiếng địch khống chế lại hắn." Hứa Thái Bình sau lưng vang lên một thanh âm. Chỉ từ cái này giọng nói chuyện liền có thể nghe ra, vậy khẳng định là Lâm Bất Ngôn. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó dưới chân đột nhiên phát lực, thân hình như một ngọn gió vọt tới cái kia vừa mới bỏ dậy mao cương trước mặt, sau đó tại nó còn chưa đứng vững thời điểm, liên tục tại hắn mấy chỗ chỗ khớp nối phanh 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 kích mấy quyền, đem kia mấy chỗ khớp nối toàn bộ đập nát. Giống. Đầu kia mao cương lập tức ngã xuống đất, nhưng dù vậy, trong miệng vẫn là càng không ngừng phát ra phẫn nộ gào thét. Nhưng cho dù là mao cương, muốn để cái này mấy chỗ vỡ vụn khớp nối phục hồi như cũ, chí ít cũng phải thời gian một chén trà công phu. Không nói tỉ, ngươi nói đầu này mao cương, có thể là chỗ này tiền phủ di tích đệ tử. Hứa Thái Bình một bên ngồi xổm người xuống quan sát tỉ mỉ đầu này mao cương, một bên cũng không quay đầu lại mà hỏi thăm. Nàng vừa mới chỗ làm kiếm pháp, cùng ta trong trí nhớ một chút thượng cổ lúc kiếm pháp rất tương tự, bây giờ tu sĩ đã rất ít như thế sử kiếm. Kia Lâm Bất Ngôn ít có chứng trạng đàng hoàng lên, mà đang trả lời Hứa Thái Bình đồng thời, nàng lần nữa lấy ra chi kia sáo trúc, sau đó yên lặng bắt đầu thổi lên. Tiếng địch bên trong, kia mao cương ánh mắt bên trong lệ khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiêu tán. Thấy thế, Hứa Thái Bình vẫn âm thầm dẫn theo một hơi cũng vung lòng xuống đến, đồng thời quan sát tỉ mỉ lên cái này mao cương tướng mạo tới. Vừa mới vừa thấy mặt, hắn liền phát hiện đầu này mao cương, cùng hắn trước đó ở bên ngoài gặp gỡ mao cương rất không giống, bởi vì so với bên ngoài những cái kia quỷ cương, thân thể của hắn hầu như đều là hoàn chỉnh, không thấy được cái gì tổn hại địa phương. Mà tại quan sát tỉ mỉ một phen về sau, hắn phát hiện đầu này mao cương, trừ sắc mặt trắng bệnh thon gầy bên ngoài, xem ra cùng người thường không khác. Mà từ này quần áo còn có trên lỗ thai tàn tạ hai sức đến xem, dường như vẫn là một nữ tử. Khó trách Tử Yên thị cường điệu nói là nữ thi biến thành. Hứa Thái Bình nhỏ giọng thầm thì một câu. Cái này lúc trong hầm ngầm tiếng địch cũng ngừng, kia mao cương ánh mắt lâm vào trống rỗng, chỉ là không nháy mắt nhìn qua đỉnh đầu. Chỉ cần chúng ta đừng làm ra công kích cử động của nàng, một nén hương bên trong nàng sẽ không nhìn ta chờ tồn tại, bắt đầu giống thường ngày làm nàng mỗi ngày đều tại làm chuyện. Lâm Bất Ngữ đi đến Hứa Thái Bình bên cạnh. Bất quá nghe giọng điệu này, nói chuyện hẳn là Lâm Bất Ngôn. Thi quỷ trừ tìm huyết thực, mỗi ngày còn có thể làm cái gì? Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ. Kia là bình thường thi quỷ, nếu như là mạnh mẽ tu sĩ thi thể biến thành thi quỷ, coi như thần hồn cùng ký ức không tại, bọn họ nhục thân cũng sẽ ghi lại một chút khi còn sống làm sự tình, đặc biệt là loại kia ngày qua ngày, mỗi ngày đều không ngừng tại làm chuyện. Lâm Bất Ngôn giải thích nói, cho nên ngươi là muốn thông qua quan sát đầu này thi quỷ sẽ làm thứ gì, đến tìm một chút cùng cái này tiên phủ di tích có liên quan manh mối. Hứa Thái Bình phỏng đoán đạo. Lão nương ghét nhất như ngươi loại này tự cho là rất thông minh tiểu quỷ. Lâm Bất Ngôn trợn nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Bất quá tại nàng nói ra câu nói này lúc, thân thể lập tức bị Lâm Bất Ngữ tiếp quản. Đừng để ý tới nàng, chúng ta đi. Lâm Bất Ngữ đối Hứa Thái Bình đạo. Hứa Thái Bình điểm một cái, sau đó phủi tay đứng lên nói, trước tìm xem đám kia Long Nha Quả đi. So với tìm kiếm chỗ này tiên phủ di tích bí mật, bọn họ việc cấp bách là tìm ra đám kia Long Nha Quả. Lâm Bất Ngữ nhẹ gật đầu. Nàng từ trong tay áo lấy ra một con hộp ngọc. Nắp hộp vừa mở ra, nguyên bản u ám ẩm, lập tức sáng như ban ngày. Hộp ngọc kia bên trong để rõ ràng là một viên Dạ Minh Châu. Chúng ta chia ra đến tìm đi. Trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng sáu phong tài đại khí thô về sau, Hứa Thái Bình nhìn bên cạnh Lâm Bất Ngữ liếc mắt một cái. Ta phía đông, ngươi phía tây. Lâm Bất Ngữ nhẹ gật đầu. Cùng lúc trước suy đoán giống nhau. Chỗ này hầm đích thật là một chỗ cất giữ dược liệu nhà kho, bất quá trong kho hàng tuyệt đại bộ phận cất giữ dược liệu đều đã hư thối, đủ thấy cất giữ tuổi tác lâu. Nhưng gọi hai người có chút hoang mang chính là, bọn họ bốn phía tìm một vòng, cũng không thấy được đầu kia mao cương cướp đoạt đi Long Nha Quả. Lại cạnh. Ngay tại hai người vô kế khả thi thời khắc, đầu kia mao cương đột nhiên từ dưới đất đứng lên, sau đó nhún nhảy một cái từ Lâm Bất Ngữ cùng Hứa Thái Bình bên cạnh đi qua, hoàn toàn không nhìn hai người. Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ liếc nhau một cái, sau đó ăn ý đi theo. Rất nhanh, đầu kia Mao Cương tại hầm ngầm phía đông một chỗ giá đỡ bên cạnh ngừng lại. Chỉ gặp nàng đưa tay đem trên kệ một con hòm gỗ dịch chuyển khỏi, sau đó lại tại kia hòm gỗ phía sau trên vách tường, mười phần có tiết tấu địa phanh 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 đánh ba lần. Lập tức cầm hầm cơ quan chuyển động thanh âm trong hầm ngầm vang lên. Ngay sau đó, Lâm Bất Ngữ cùng Hứa Thái Bình liền nhìn thấy, trong hầm ngầm trung tâm một chỗ trên mặt đất, gạch đá bắt đầu chậm rãi dịch chuyển khỏi, lộ ra một cái tối om lối vào. Nguyên lai còn có một tầng. Hứa Thái Bình có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Bất Ngữ liếc mắt một cái. Còn không phải nhờ có lao nương mới, đi xuống xem một chút. Lâm Bất Ngôn vừa định nhảy ra, kết quả bị Lâm Bất Ngữ sinh sinh địa ấn trở về. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Chương 130, Long Nha Quả, bị nhốt hầm đệ tử. Chương 130, Long Nha Quả, bị nhốt hầm đệ tử hạ đến hầm tầng thứ 2. Hứa Thái Bình lập tức ngửi được nồng đậm linh dược hương khí, đồng thời cũng liếc mắt liền thấy bày ra trong hầm ngầm ương tấm kia trên bàn Long Nha Quả. Ai, vẫn là tới chậm. Bất quá tại tìm kiếm một vòng về sau, bị Lâm Bất Ngữ thả ra tìm thuốc Lâm Bất Ngôn, đột nhiên một mặt tiếc rẻ thở dài một cái. Những dược liệu này rất nhiều năm đều vượt qua ngàn năm, loại này niên đại linh dược, bây giờ tu hành giới đã rất khó tìm, nhưng cất giữ thời gian quá dài, hoặc là hư thối hoặc là dược lực mất hết, vô dụng quả thực chính là phung phí của trời. Nàng vừa nói, vừa có chút đau lòng thả ra trong tay một gốc đã cháy khô linh dược. Nghe hắn kiểu nói này, Hứa Thái Bình cũng cảm giác được mười phần đáng tiếc, chỉ cảm thấy nếu là có niên đại ngàn năm linh dược làm chất dinh dưỡng, địa quả nhất định có thể sinh ra lợi hại hơn bảo vật. Trước đó một gốc 4-500 niên đại hỏa linh chi, liền để địa quả tại Vân Lư Sơn đào ra long đan thạch, nếu là có ngàn năm phần linh dược, nói không chừng có thể đào ra càng thêm quý giá đồ vật tới. Bất quá có thể tìm tới Long Nha Quả, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Ừm. Ngay tại Hứa Thái Bình dự định hướng Lâm Bất Ngữ đề nghị trở về lúc, hắn chợt phát hiện đầu kia nữ Mao Cương đống nhiên tại một tấm giá đỡ phía trước dừng bước, tựa hồ là đang nhìn chăm chú lên cái gì, sau một hồi lâu lúc này mới dịch chuyển khỏi bước chân. Hẳn là nơi này nguyên lai có đồ vật gì. Hứa Thái Bình đi đến kia giống tuyết giá đỡ phía trước, đồng thời ma xui quỷ khiến giống nhau vươn tay ra vô vô kia giống tuyết giá đỡ, kết quả hắn tay không có đập vào kia đánh gậy bên trên, liền bị thứ gì ngăn trở. Thông qua xúc cảm đến xem, kia là một con bị bố bảo bọc hộp gỗ. Hiển nhiên là có đồ vật gì bị cái nào đó có thể ẩn thân bảo vật ẩn tàng lên. Giấu như vậy bí ẩn, hẳn là đồ tốt ta. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức thử nghiệm đem hắn xúc cảm giác đến khối kia bố lấy ra. Lập tức, một con phi thường tinh mỹ hộp xuất hiện tại trên kệ, mà Hứa Thái Bình trong tay cũng nhiều ra một khối vải màu xám. Thật đúng là. Hứa Thái Bình đại hỉ. Bất Ngữ, ngươi đến xem. Hắn quay đầu hô một tiếng Lâm Bất Ngữ. Là phát hiện cái gì sao? Lâm Bất Ngữ bước nhanh đi đến Hứa Thái Bình trước mặt. Nơi này giấu một cái hộp. Hứa Thái Bình vừa nói, một bên lại đem khối kia bố đắp lên kia chỉ hộp gỗ phía trên, kia hộp gỗ tùy theo ở thân. Lâm Bất Ngữ thấy thế cũng là hai mắt tỏa sáng. Mở ra nhìn xem. Nàng mang trên mặt một kia hiếu kỳ nói. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đem kia chỉ vẫn chưa khóa lại hộp gỗ mở ra. Hộp gỗ mở ra một cái chớp mắt, một cỗ khó mà hình dung hương thơm khí trong nháy mắt tại hầm ngầm bên trong tràn ngập ra, đồng thời hai người chỉ nhìn hai viên màu sắc xanh đậm đan dược lặng lặng nằm tại trong hộp. Thảo hoàn đan. Mùi thơm này xuất hiện một cái chớp mắt, Lâm Bất Ngôn lập tức nhảy ra ngoài, cũng có chút thất thố hô to lên tiếng. Cái gì là thảo hoàn đan? Hứa Thái Bình đối đan dược không phải rất quen thuộc. Thảo hoàn đan là thượng cổ lúc một mực 10 phần chân quý đan dược, sau khi ăn vào trong vòng nửa năm, chẳng những có thể để tu sĩ tự thân chân khí càng tinh khiết hơn, còn có thể để cô đọng chân khí tốc độ bay tốc độ tăng lên, có thậm chí có thể tăng lên gấp 3 đến 4 lần. Cho Hứa Thái Bình giải thích là Lâm Bất Ngữ. 3-4 lần. Hứa Thái Bình trong lòng rung mạnh. Bởi vì nếu thật là dựa theo loại tốc độ này, hắn khả năng dùng không được 1 năm liền có thể đột phá thông huyền. Bất quá tại thượng cổ tu hành giới chàng hạo kiếp kia về sau, bao quát thảo hoàn đan tại bên trong không ít đan dược đan phương đều đã thất truyền, về sau tu sĩ chỉ ngẫu nhiên có thể tại một chút tiên phủ di tích bên trong lẻ tẻ tìm tới mấy cái. Ta binh giải trước ở chỗ đó môn phái kia, liền may mắn từng chiếm được một viên. Lâm Bất Ngôn lúc nói chuyện cũng ít có nghiêm chỉnh. Vậy ta cùng Bất Ngữ ngươi một người một viên. Hứa Thái Bình từ trong hộp lấy ra một viên, sau đó đem mặt khác một viên tính cả hộp cùng nhau đưa cho Lâm Bất Ngữ. Đây là ngươi tìm được không cần phân. Nha đầu chết tiệt kia ngươi còn không thu hồi tới. Lâm Bất Ngữ lời còn chưa nói hết, liền bị kia Lâm Bất Ngôn cương ép đánh gãy. Nếu không phải Bất Ngữ ngươi, ta khả năng cũng không tìm tới cái hầm này tầng thứ hai. Hứa Thái Bình trực tiếp đem cái hộp kia nhét vào Lâm Bất Ngữ trong tay, sau đó liền tiếp theo tại cái hầm này bên trong tìm kiếm. Tiểu tử này ngược lại là rất hào phóng, nha đầu chết tiệt kia ngươi nhìn người ánh mắt cũng không tệ. Nhìn qua Hứa Thái Bình lật qua tìm xem thân ảnh, Lâm Bất Ngôn nhỏ giọng thầm thì một câu. Đương nhiên. Lâm Bất Ngữ đem viên kia thảo hoàn đan để vào trong tay áo, vẻ mặt thành thật đáp lại nói. Lại nói Hứa Thái Bình. Tại lại đi qua một trận tìm kiếm về sau, hắn tại một chỗ góc tường vị trí, phát hiện một con tre kín cho bụi đan lô. Ngươi còn biết luyện đan? Thấy Hứa Thái Bình như thế vui vẻ, kia Lâm Bất Ngôn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Biết một chút. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Lò luyện đan này rất bình thường, miễn cưỡng có thể đạt tới pháp bảo cấp bậc, ngươi nếu là lấy ra luyện tập cũng là đầy đủ. Lâm Bất Ngôn tại kia đan lô thượng nhẹ nhàng đánh một chút, sau đó làm ra phán đoán nói: "Với ta mà nói đủ dùng." Hứa Thái Bình rất là hài lòng nói: "Dựa theo linh nguyệt tiên tử lúc trước thuyết pháp, trước mắt hắn cần thiết đan dược, pháp bảo cấp bậc đan lô đã đủ dùng, sẽ không lại giống pháp khí cấp bậc đan lô như thế dùng mấy lần liền sẽ bạo liệt. Xem ra trong này cũng không có gì cái khác." Lâm Bất Ngôn liếc nhìn một vòng về sau, đột nhiên thoáng qua có chút thất vọng nói: "Nàng nguyên lai tưởng rằng có thể được đến càng nhiều linh dược, lại không muốn chỗ này tiền phủ di tích tồn tại thời gian vượt xa tưởng tượng của nàng, bên trong cất giữ linh dược phần lớn hủy hoại. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Những này long nha quả, có một bộ phận nên là mấy lần trước kết quả lúc đầu này mau cương hái, người ta mỗi người chia 15 viên, còn lại đều giao cho 6 phong. Lâm Bất Ngôn cái này lúc lại chỉ vào trên bàn kia một đống long nha quả đạo. Có thể. Hứa Thái Bình đối với cái này không có ý kiến. Có thể ở đây đạt được một viên thảo hoàn đan một con đan lô, thu hoạch đã vượt xa khỏi hắn dự tính. Cái này long nha quả có gì công hiệu? Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ hướng Lâm Bất Ngôn hỏi. Long nha quả là luyện chế tị lôi đan lúc một mực chủ dược, thông huyền cảnh sau tu sĩ nhất định phải kinh nghiệm một lần ngũ lôi tôi thể mới có thể để cho cảnh giới vững chắc, từ đó tiếp tục đột phá, mà lúc này liền cần dùng đến tị lôi đan. Nếu như đơn độc dùng, sẽ để cho ngươi khí huyết tại thời gian ngắn đột phá thể phách hạn mức cao nhất, giống như ngươi một quyền có thể có 3 cân, sau khi ăn xong hẳn là một quyền hẳn là có tiếp cận 2-3 cân, nhưng dược hiệu qua đi phản phệ sẽ 10 phần mãnh liệt, có tu sĩ thậm chí sẽ bởi vì khí huyết quá thừa bạo thể mà chết. Cho nên không phải gặp được chân chính đến bước đường cùng tình huống, tuyệt đối đừng dùng. Lâm Bất Ngôn hướng Hứa Thái Bình giải thích cùng cảnh cáo nói. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải chán sống, tự nhiên sẽ không sinh ăn, bất quá chờ đột phá thông huyền cảnh về sau, hắn hẳn là có thể dùng tới cái này long nha quả. Xa xa xa. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi hầm, mang theo nhóm này long nha quả đi tìm Tử Yên sư tỷ bọn hắn lúc, trong hầm ngầm đột nhiên truyền đến một trận múa bút thành văn thanh âm. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đầu kia nữ phi cương tại hầm ngầm bên trong đi dạo một vòng về sau, thế mà lấy ra một con bút cùn, ở trên một chiếc bàn đá viết lên. Mặc dù trên ngòi bút vô mực, trên bàn cũng vô giấy, nhưng có thể là bởi vì nàng lặp lại động tác này quá lâu. Kia cứng rắn nham thạch mặt bàn, thế mà bị sinh sinh bạch ra từng hàng chữ viết tới. Lâm Bất Ngữ cùng Hứa Thái Bình cùng nhau cúi đầu, tò mò nhìn lên trên bàn kia từng hàng tinh tế văn tự, gia sư kính khải. Hôm nay, vừa lúc là đệ tử vây ở cái hầm này bên trong thứ 107 năm. Chương 131, Long Nha Quả, tu di giới thái huyền môn chương 131, Long Nha Quả, tu di giới thái huyền môn hầm cấm chế, ngăn cách thiên địa linh khí, phong ấn đệ tử tất cả tu vi, đệ tử vô lực mở ra trùng điệp cửa đá, lúc trước 2 năm bắt đầu, càng là không có cách nào lấy chân nguyên tầm bổ thân thể. Cỗ thân thể này đã là nọ mạnh hết đà, sợ là sống không qua năm nay. Ngài lưu lại thảo hoàn đan, dù còn thừa lại 2 viên, bất quá đệ tử bây giờ thân thể này quá mức suy nhược, ăn vào vô ích ngược lại có hại. Cho nên sư phụ, khả năng này là đệ tử lưu lại cuối cùng một phong thư. Sư phụ, đệ tử rất nhớ ngài, cũng rất muốn sư minh bọn hắn. Đệ tử hiện tại rất hối hận lúc trước vì cái gì không thể kiên trì cùng các ngươi cùng nhau rời đi, cái này lẻ loi một mình vượt qua 100 năm, thực tế là quá mức dày vò. Mặc dù sư phụ ngài trước khi đi một mực nói với ta, các ngươi chuyến này cựu tử vô sinh, có thể đệ tử vẫn tin tưởng ngài cùng sư minh bọn hắn nhất định đều sống sót cũng nhất định tìm tới hóa giải thái hư lượng kiếp phương pháp, chỉ bất quá các ngươi đi địa phương quá xa, trong thời gian ngắn không có cách nào trở lại đón độ nhi. Này thiên đạo thật sự là bất công, chúng ta thái huyền môn từ trước đến nay chỉ đi chính nghĩa sự tình, lần lượt vì tu di giới đánh lui cựu huyền ma chúng tập kích, lần lượt cứu bình minh thương sinh tại thủy hỏa, nếu không phải có chúng ta thái huyền môn tại, chỉ sợ toàn bộ tu di giới đều muốn biến thành đất khô cằn. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là chúng ta thái huyền môn gặp gỡ cái này thái hư lượng kiếp, chúng ta thái huyền môn đến tột cùng là một bước kia làm sai rồi. Chẳng lẽ chúng ta liền nên bỏ mặc cựu huyền xâm lấn tu di giới, liền nên bỏ mặc những cái kia tà môn ma đạo ức hiếp nhỏ yếu? Chẳng lẽ là chúng ta làm việc quá mức quang minh lỗi lạc, liền nên tùy ý kia giúp ác đồ ức hiếp nhỏ yếu? Sư phụ, đệ tử không cam tâm a. Đệ tử thà rằng chết tại cửu huyền ma tộc trong tay, cũng không nghĩ liền như vậy biệt khuất chết trong lòng đất, chết tại cái này thái hư lượng kiếp phía dưới. Sư phụ này thiên đạo tại sao như vậy bất công? Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, làm phòng sư phụ các ngươi không thể trở về tới. Làm phòng cái thứ nhất phát hiện nơi này là những người khác, tiếp theo mặt một đoạn này, ta đưa cho hữu duyên nhìn thấy phong thư này người xa lạ. Người xa lạ, mặc dù không biết các ngươi thiện hay ác, nhưng nếu nhìn thấy phong thư này, cũng coi như người ta hữu duyên. Cho nên ta nghĩ mời các ngươi giúp ta một chuyện. Xin giúp ta hướng các ngươi ở chỗ đó kia phương thiên địa truyền đạt một câu. Thái hư lượng kiếp vẫn chưa kết thúc, chớ nên vọng nghe hư không chi nói mớ, chớ nên vọng xem đại đạo phát tắc, nếu không thái hư lượng kiếp liền sẽ giáng lâm các ngươi nơi ở, đến lúc đó các ngươi cùng các ngươi nơi ở đều đem biến thành thiên đạo cho tàn. Mặt khác, các ngươi cần phải giết sạch tất cả phàm cốt tu sĩ, cấm chế phàm cốt tu hành. Dù không có xác thực chứng minh, nhưng y theo thái huyền môn lão tổ quẻ tượng suy diễn, những này phàm cốt tu sĩ tồn tại có làm trái đại đạo phát tắc, có thể là thái hư lượng kiếp họa loạn căn nguyên. Tuy chỉ là ngắn ngủi một phong thư, nhưng đối với Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ tạo thành cực lớn xung kích. Tu di giới, Thái Huyền môn, Cửu Uyên ma vực, Thái Hư lượng kiếp, đặc biệt là cuối cùng câu kia giết sạch thiên hạ phàm cốt tu sĩ, để hai người lâm vào thật lâu trầm mặc. Ta không tin. Sau một hồi lâu, Lâm Bất Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói, "Không tin cái gì?" Hứa Thái Bình ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Bất Ngữ. "Trong thư này hết thảy." Lâm Bất Ngữ đạo, "Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi không thể cũng bởi vì một câu giết sạch thiên hạ phàm cốt, liền phủ định trong thư này hết thảy a?" Lâm Bất Ngôn nhảy ra ngoài, "Ngươi cũng không tin chính xác, nếu không về sau đừng nghĩ đi ra." Lâm Bất Ngữ mệnh lệnh Lâm Bất Ngôn đạo. Tốt ta, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lâm Bất Ngôn ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ nói. Nghe được hai người đối thoại, Hứa Thái Bình cười cười, cảm thấy cảm động hết sức. Bất quá, không nôn tỷ ngươi cũng chưa nghe nói qua cái này cái gì thái hư lượng kiếp, còn có trên thư tu di giới cùng thái huyền môn sao? Hứa Thái Bình mặc dù nhìn là Lâm Bất Ngữ, nhưng hỏi lại là Lâm Bất Ngôn. Ta chỉ biết chúng ta cái này một giới, lại được xưng chi vì thượng thanh giới, mà chúng ta ở chỗ đó mảnh thiên địa này tên là chân võ, mà thượng thanh giới trừ chúng ta chân vũ thiên bên ngoài, còn có U Vân, Tuyệt Minh, Huyền Hoàng, Thương Ảnh, cưới rồng chờ ngũ phương thiên địa. Nhưng ta từ trước đến nay liền chưa nghe nói qua cái gì tu di giới, chớ đừng nói chi là kia tu di giới thái huyền môn, đến nỗi phàm cốt là cái gì thái hư lượng kiếp lung tung căn nguyên thuyết pháp, càng là chưa từng nghe thấy. Lâm Bất Ngôn thành thật trả lời. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình thoáng qua nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì dựa theo Lâm Bất Ngôn thuyết pháp, chí ít tại cái này thượng thanh giới, tại cái này chân vũ thiên, phàm cốt vẫn chưa nhận tu hành giới cam thủ. Cho nên cái này thái huyền môn, có thể là một chỗ chúng ta không biết vượt ngoại tông môn. Hắn lần nữa hướng Lâm Bất Ngôn xác nhận nói, ai biết được. Ý gì theo ta biết một chút viễn cổ tịch thượng ghi chép, chân vũ thiên là tại cái này sáu phương thiên địa dưới nhất tầng, đồng thời cũng là nhỏ nhất một chỗ thiên địa, cái này về sau U Vân, Tuyệt Minh, Huyền Hoàng, Thương Ảnh, cưới rồng cái này ngũ phương thiên địa tầng tầng tiến dần lên, một cái so một cái cao, một cái so một cái lớn, nghe đồn nếu là có thể đi vào Thừa Long Thiên, đích thật là có khả năng tìm được thông hướng ngoại giới con đường. Coi như liền cái này nho nhỏ chân vũ thiên, người ta khả năng đều muốn cuối cùng suốt đời đi tìm kiếm, chớ đừng nói chi là kia ngũ phương thiên địa bên ngoài dị vực. Lâm Bất Ngôn ngữ khí tràn đầy buồn vô cớ nói. Hứa Thái Bình nghe vậy một mặt giật mình. Những chuyện này ta có lẽ có thể đi trở về hỏi một chút Linh Nguyệt Tiên Tử. Hắn ở trong lòng nói thầm. Bất quá có chỗ nghe nói qua một cọc viễn cổ truyền thuyết, ngược lại là cùng cái này có một chút quan hệ. Lâm Bất Ngôn đông nhiên lại đạo. Chuyện gì? Hứa Thái Bình không hiểu hỏi. Tương truyền thời viễn cổ, nhân loại căn bản không hiểu tu hành, toàn bộ thượng thanh giới đều tại mấy đầu phi thường cường đại hoang cổ hung thú thống trị phía dưới, nhân loại càng là biến thành những này hoang cổ hung thú nuôi nhốt huyết thực. Thẳng đến có một ngày, sáu khối to lớn bia đá từ trên trời giáng xuống, phía trên ghi chép 300 quyển sách nguyên pháp, mà cái này 300 quyển sách nguyên pháp chính là chúng ta bây giờ tất cả phương pháp tu hành đầu nguồn. Có những ngày nguyên pháp, nhân tộc mới dần dần thoát khỏi hoang cổ hung thú thống trị, thành tựu bây giờ người trị chi thế. Mà trừ cái này 300 quyển sách nguyên pháp bên ngoài, bia đá kia cuối cùng nhất còn khắc một câu cùng công pháp không quan hệ lời nói, lời này chính là: thế gian linh cốt cùng chia tứ đẳng, nhất phẩm thiên linh cốt, nhị phẩm kim linh cốt, tam phẩm huyền linh cốt, tứ phẩm bạch linh cốt, những người còn lại đều vì phàm cốt vô duyên tu hành. Chương 132, Long Nha Quả, linh cốt bia từ đâu mà đến? Chương 132, Long Nha Quả, linh cốt bia từ đâu mà đến? Bởi vì một câu nói kia, mới có linh cốt phẩm giai chi phân, cùng phàm cốt vô duyên tu hành nói chuyện. Chỉ bất quá đến thời đại thượng cổ, tại trải qua vài vạn năm tìm tòi về sau, phàm cốt cũng có phương pháp tu hành, mọi người thế là dần dần cũng liền quên lãng việc này. Nhưng nếu là dựa theo hôm nay trong thư này nội dung đến xem, kia bi văn thượng châm luôn dường như không phải là thuận miệng đề cập, càng giống là đối chúng ta một loại cảnh tỉnh. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức lông mày cau lại. Bia đá kia vẫn còn chứ? Hắn hướng Lâm Bất Ngôn hỏi. Sớm tại mấy vạn năm bia đá liền hủy vỡ thành vô số khối, trong đó một chút vì các đại tông môn nhặt được, biến thành từng khối linh cốt bia. Lâm Bất Ngôn hồi đáp. Linh cốt bia thế mà là như thế đến? Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc. Bất quá, mặc dù tấm bia đá này là thật tồn tại, nhưng phía trên là có phải có 300 nguyên pháp, là có hay không biết kia đoạn cảnh thế chi ngôn, không thể nào biết được. Chờ ngươi ngày sau đột phá đến hóa cảnh, ngươi có thể đi U Vân Tiên nhìn một cái, nghe nói kia phương tiên địa bên trong cái nào đó môn phái, bảo tồn một khối hoàn hảo xa bia đá cổ. Lâm Bất Ngôn nói tiếp. Đa tạ không ngôn tỷ báo cho. Hứa Thái Bình em thầm ghi lại Lâm Bất Ngôn lời nói. Bất quá phong thư này, ta khuyên ngươi vẫn là hủy đi, coi như nội dung phía trên là thật, nhưng nó dù sao cũng là xuất từ chỗ này tiền phủ di tích, cùng di tích này môn phái đệ tử chi thủ. Thật muốn truyền đến ngoại giới, tất nhiên lại sẽ trở thành tu hành giới công kích phàm cốt tu sĩ lấy cớ. Lâm Bất Ngôn lại nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn đang có ý này. Mặc kệ là phong thư này vẫn là đầu này thi quỷ, hắn đều muốn để Linh Nguyệt Tiên Tử nhìn xem, đến lúc đó nói không chừng có thể tìm được một chút manh mối. Nếu có thể, đầu này thi quỷ ta cũng muốn mang đi. Hắn tiếp lấy nhìn về phía Lâm Bất Ngữ. Nếu là có thể mang đi, ngược lại là sạch sẽ nhất, chính là ngươi có cái gì chăng sao? Bình thường nạp giới có thể chứa không giới thi quỷ. Lâm Bất Ngôn cao mày nói. Hứa Thái Bình nghe vậy lấy ra thanh hồ lô, sau đó đem nắp hồ lô tự xúc lên, trực tiếp đem kia bản đá cùng đầu kia nữ thi quỷ hút vào. Mặc dù trong hồ lô Bạch Vũ cùng Bình An không thể đi ra, nhưng đưa ít đồ đi vào vẫn là không có vấn đề. Người cái này hồ lô. Thấy cảnh này, kia Lâm Bất Ngôn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bất quá nàng lời còn chưa nói hết, quyền khống chế thân thể liền bị Lâm Bất Ngữ cầm trở về. Lên đi. Lâm Bất Ngữ xông Hứa Thái Bình đạo. Thu hồi Long Nha Quả sau. Ngày thứ ba chạm vào tối. Vũ Lộ Viên bên trong, một chỗ ẩn nấp đỉnh biện lối vào ngay phía trước đất hoang bên trên. Mấy đầu thi quỷ tựa hồ là người được nhân loại khí tức, chính một chút xíu lục lọi chiều đỉnh viện nhập khẩu tới gần. Chỗ này đất hoang, chưa có dại cùng bụi cây bụi bên ngoài, khắp nơi đều là tường đổ, như một tòa nho nhỏ mê cung. Mà lúc này Hứa Thái Bình liền trốn ở một chỗ bức tường đổ phía sau. Chỉ gặp hắn tay đè tại trên chuôi đao, nín hơi ngưng thần, lặng lặng chờ đợi một đầu tay cầm đại đao, xóa tóc dài mao cương thi quỷ tới gần. Nhờ ánh trăng, Hứa Thái Bình nhìn thấy đầu kia mao cương cái bóng, chính một chút xíu hướng chính mình tới gần. Cuối cùng, đợi đến cái bóng kia đầu cùng bách tường cái bóng ngang bằng lúc, Hứa Thái Bình đột nhiên rút đao quay người. Chỉ vụt một tiếng, Hứa Thái Bình trong tay đao vừa lúc chém về phía đầu kia mao cương vừa mới lộ ra đầu. Đầu kia mao cương bản năng muốn dịch bước trốn tránh. Có thể Hứa Thái Bình trường đao trong tay đánh rất thời điểm, từng cỗ đao ý dẫn dắt quanh mình địa thế, giống như là một đầu xiềng xích vững vàng đem đầu kia mao cương lôi kéo ở bạch. Nương theo lấy một đạo âm thanh xé gió, Hứa Thái Bình trong tay Xuân Hồ đao, gọn gàng chém xuống đầu kia Mao Cương đầu lâu. Đó lấy, hắn lại lấy phương thức giống nhau, liên tiếp đem dạo chơi tại mảnh đất hoang này thượng thi quỷ đầu sọ chém xuống. Chỉ thời gian chừng nửa nén hương, toàn bộ đất hoang thượng thi quỷ liền bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Học được Trảm Ma đao dựa thế về sau, thanh lý những này thi quỷ muốn thuận tiện nhiều. Dùng chân hỏa phù xử lý xong những này thi quỷ thi thể về sau, Hứa Thái Bình thu đao vào vỏ, trong miệng nhỏ giọng thầm thì một câu. Lại nói Tử Yên sư tỷ bọn hắn trận pháp kết giới, hẳn là bố trí được không sai biệt lắm đi. Hắn quay đầu hướng sau lưng chỗ kia ẩn nấp đỉnh viện mắt nhìn. Hôm trước, từ trong hầm ngầm sau khi đi ra, hắn cùng Lâm Bất Ngữ lập tức đem Long Nha quả giao cho Tử Yên sư tỷ. Nhìn thấy Long Nha quả chẳng những mất mà được lại, hơn nữa còn nhiều ra hai lần, sáu phong chúng sư tỷ đều là mừng rỡ, không ngừng cảm tạ Hứa Thái Bình. Đối với trong hầm ngầm phát sinh sự tình, tất cả mọi người chỉ là thuận miệng hỏi vài câu. Mà tại ngắt lấy Long Nha quả nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sáu phong đám người bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch, tìm một chỗ an toàn ở chỗ đó bày ra kết giới chờ đợi đại trận lần nữa mở ra ngày. Không sai, sáu phong kế hoạch chính là bày ra kết giới, cầu đến Vân Mộng Trạch Tiên phủ di tích đại trận lần nữa mở ra ngày. Vì thế sáu phong một đám sư tỷ, một mực từ ngày đó chạm vạng tối bận đến buổi trưa hôm nay, mới đưa tại Vũ Lộ Viên bên trong chỗ này yên lặng bên ngoài sân nhỏ, đem cái kia trận pháp kết giới bố trí cái 7-8 phần. Đây là hắn ăn cơm buổi trưa lúc nghe nói. Đương nhiên, một đám sư tỷ vội vàng thời điểm, Hứa Thái Bình cũng không có nhàn rỗi. Hắn một bên tại bên ngoài đỉnh viện lối vào chỗ này đất hoang thượng cảnh giới, vừa bắt đầu tiêu hóa lấy trong đầu đoạn tiên nhai truyền lại kia bộ Trảm Ma đao thỉnh thoảng còn biết cầm thi quỷ luyện một chút đao. Tựa như vừa mới như thế, thông qua hai ngày này thời gian, hắn đã đem kia Trảm Ma đao lời mở đầu bộ phận đao ý quyển sách cùng đao thế quyển sách thấy không sai biệt lắm. Tuy chỉ là lời mở đầu bộ phận, cũng như cũng để Hứa Thái Bình được lợi rất nhiều, đặc biệt là đao thế quyển sách. Đã từng hắn chỉ biết lấy ý xúc thế, lại lấy thế phá địch, nhưng xưa nay không biết còn có thể lấy ý dựa thế, mượn người thế, mượn địa thế, mượn tiên thế, dùng cái này đến phá địch, khốn địch, giết địch. Tóm lại thu hoạch tương đối khá. Cũng bởi vì thỉnh thoảng nhìn thấy hắn chém giết một hai đầu thi quỷ, sáu phong một đám sư tỷ đối với hắn càng phát ra nhiệt tình, thỉnh thoảng liền sẽ đến cho gác đêm hắn đưa chút ăn uống. Ngược lại là Lâm Bất Ngữ từ khi ra hầm về sau, liền không có lại thế nào cùng hắn nói riêng nói chuyện, vẫn luôn đang bận bịu bố trí trận pháp chuyện. Thái Bình. Hứa Thái Bình đang nghĩ ngợi muốn hay không trở về nhìn chúng liếc mắt một cái, hỏi một chút mấy vị sư tỷ tiến độ, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên sau lưng hắn vang lên. Chương 133, Ma Tu đến, khai trận khai trận khai trận. Chương 133, Ma Tu đến, khai trận khai trận khai trận. Hứa Thái Bình quay đầu nhìn lại, chính là Từ Tử Yên. Tử Yên sư tỷ. Hứa Thái Bình đứng dậy đi hướng Từ Tử Yên. Cái kia trận pháp kết giới bố trí được thế nào rồi? Hắn hướng Từ Tử Yên hỏi. Đã bố trí được không sai biệt lắm. Từ Tử Yên gật đầu cười một tiếng. Chúng ta lần này bố trí trận pháp kết giới, lại danh kim lân trận, từ 7 khối chân quý kỳ lần xương làm mắt trận, lại phối hợp 7 mặt pháp bảo cấp bậc trận kỳ, lại dựa vào hơn 100 khối linh thạch bảo thạch vì kết giới bổ sung linh lực, một khi trận pháp mở ra, chính là phi cương loại này cấp bậc bị vận, cũng công không tiến vào, đầy đủ trèo chống chúng ta đợi cho kết giới lại mở thời điểm. Tâm tình thật tốt Từ Tử Yên, vui vẻ Hứa Thái Bình giới thiệu. Làm phiên sư tỷ các ngươi. Nghe nói như thế Hứa Thái Bình cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trận pháp bố trí xong, liền đại biểu cho nhiệm vụ lần này đã chuẩn bị kết thúc. Cũng không phải hắn sốt ruột lấy trở về, chỉ bất quá khoảng cách phong quỷ phù buông lỏng nửa tháng kỳ hạn càng phát gần, nếu là nơi này phát tác hắn sợ sẽ hỏng việc. Trận pháp này, khuyết điểm duy nhất chính là bố trí quá mức phức tạp, trận pháp có hiệu lực thời gian quá dài, cho nên lần này may mắn có ngươi tại, nếu không giống hôm qua như vậy lập tức đến hai đầu mao cương, chúng ta khẳng định phải gián đoạn trận pháp bố trí. Từ Tử Yên rất là cảm kích hướng Hứa Thái Bình tạ đạo. Từ Yên sư tỷ ngươi quá khách khí. Hứa Thái Bình lắc đầu, sau đó mười phần thành thật nói, nguyên bản sáu phong mời ta đến chính là làm những này, huống chi sư tỷ ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta làm sao cùng nhị sư minh bằng giao. Đối với hắn mà nói, như muốn thật đến trong lúc nguy cấp, Tử Yên sư tỷ an nguy là muốn cao hơn sáu phong nhiệm vụ. Cùng hắn bàn giao cái gì? Tử Yên sư tỷ sắc mặt từng đỏ, lập tức nói tránh đi, Thái Bình ngươi tối nay liền đừng ở bên ngoài gác đêm, đại trận chậm nhất sáng mai liền có thể mở ra, lữ sư muội các nàng chuẩn bị chút tiệc rượu, ngươi ở bên ngoài thủ ba ngày đêm nay vào phòng nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, sư tỷ, mặc dù là cuối cùng một đêm nhưng cũng không thể chủ quan. Nghe xong lời này, Từ Tử Yên cũng không có lập tức phản bác, mà là nghiêm túc suy nghĩ lên. Nhị sư tỷ. Đúng lúc này, kia sáu phong thất sư đệ Chu Ngao đống nhiên bước nhanh đi vào hai người trước mặt. Thất sư đệ, ngươi làm sao đi ra? Từ Tử Yên không hiểu nhìn về phía kia Chu Ngao. Nhị sư tỷ, đêm nay ta đến gác đêm, ngươi để Thái Bình sư đệ trở về nghỉ ngơi một chút đi. Chu Ngao gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói. Từ Tử Yên không có lập tức đáp ứng, mà là quay đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình hỏi, Thái Bình ngươi thấy thế nào? Hứa Thái Bình đồng dạng không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía kia Chu Ngao hỏi, ngươi có thể chứ? Nếu như là lúc trước nghe nói như thế, Chu Ngao khẳng định sẽ phát hỏa. Bất quá thông qua khoảng thời gian này ở chung, hiểu rõ Hứa Thái Bình làm người về sau, hắn biết rõ Hứa Thái Bình hỏi cái này câu nói không phải là ác ý, chỉ là tại hướng hắn xác nhận. Huống chi, lần này Vân Mộng Trạch di tích chuyến đi, Hứa Thái Bình còn liên tục hai lần cứu hắn mệnh. Yên tâm đi Thái Bình sư đệ, đao pháp của ta quyền pháp mặc dù không có ngươi tốt, nhưng ứng phó một hai đầu bạch cương vẫn là không có vấn đề, nếu thật là gặp gỡ Mao Cương, ta sẽ ngay lập tức hướng các ngươi cảnh báo, coi như đánh không lại, cùng hắn chu toàn cái một hồi vẫn là không có vấn đề. Chu Ngao rất là nghiêm túc hồi đáp. Không thể không nói, đi qua lần lịch lãm này về sau, cái này Chu Ngao kia không coi ai ra gì, cuồng vọng tính tình hoàn toàn chính xác thu liễm rất nhiều, trở nên trầm ổn không ít. vậy tối nay liền giao cho ngươi. Hứa Thái Bình nghĩ nghĩ, sau đó đem một viên đưa tin phủ đưa tới Chu Ngao trong tay. Đối phương đều nói như vậy hắn lại không đồng ý, thực tế là có chút không thể nào nói nổi. Mà hắn vừa vặn cũng muốn trở về phòng tắm rửa, đổi một bộ quần áo. Tối hôm đó, một đêm vô sự, Hứa Thái Bình đang ăn xong cơm tắm rửa xong về sau, một mực tại lấy ép huyệt pháp rèn luyện kinh mạch khiếu huyệt, trực tiếp luyện đến hừng đông thời gian. Thái Bình sư đệ, chờ hắn đứng dậy ra khỏi cửa phòng lúc, mấy vị sư tỷ đã bắt đầu trong sân bận rộn lên. Có tại kiểm kê lần này bí cảnh chi hành thu hoạch, có tại chỉnh lý tiếp xuống mấy ngày cần dùng đến vật phẩm, có tác đang kiểm tra các nơi mắt trận. Thái Bình, làm sao không còn ngủ một hồi? Từ Tử Yên cái này lúc vừa mới mang theo Lâm Bất Ngữ từ Hứa Thái Bình trước người đi qua. Không cần ta đi bên ngoài nhìn xem, đem Chu Ngao sư huynh thầy trở về. Hứa Thái Bình lắc đầu. Ừm, có thể để hắn trở về Kim Lân trận mắt trận dung hợp được 10 phần thuận lợi, tùy thời đều có thể khai trận. Từ Tử Yên nhẹ gật đầu. Ăn sao? Lục sư tỷ làm. Lâm Bất Ngữ cái này lúc giơ tay lên thượng một con bánh bao, mặt không thay đổi đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt. Đa tạ Bất Ngữ sư muội, ta đến nếm thử lục sư tỷ tay nghề. Hứa Thái Bình không có suy nghĩ nhiều, cười tiếp nhận bánh bao. Vâng. Mà liên tại hắn một bên miệng lớn gặm bánh bao, một bên hướng ngoài viện đi đến lúc, ngoài viện đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt rung động thanh âm. Đồng thời, chú ngao âm thanh thông qua truyền âm phủ, tại phía trên khu nhà nhỏ nổ vang, sư tỷ, là ma tu. Khai trận, khai trận, khai trận. Trong thanh âm này tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng. Chỉ sững sờ một hai hơi công phu, Từ Tử Yên liền cầm lấy ở trong tay trường kiếm, sau đó vụt một tiếng đem này rút ra nói, khai trận. Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí xông lên trời không. Đồng thời các nàng bố trí tại trong đình viện bảy chỗ mắt trận, cũng đều kim quang đại thịnh, từng đạo kim sắc cột sáng ầm vang dâng lên, sau đó bảy đạo cột sáng dẫn dắt phía dưới, một tấm to lớn màn ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đình viện. Ầm. Cơ hồ là tại đại trận mở ra một cái chớp mắt, một bóng người nặng nề mà đụng vào đại trận đỉnh chót. Sáu phong mấy tên sư tỷ, lập tức liền nhận ra đạo nhân ảnh kia thân phận, thất sư đệ Chu Ngao. Cùng lúc đó, một tên có mái tóc dài màu vàng nóng, khuôn mặt thu kệch thân hình khôi ngô giống như thiết tháp trắng hán, trên chân giẫm lên một đoàn hắc khí lượn lờ ma giao xuất hiện tại đại trận trên không. Là Ma Tu. Đã từng tiếp xúc qua Ma Tu Từ Tử Yên, liếc mắt một cái liền nhận ra tráng hán kia thân phận. Chương 134, Ma Tu đến, phong ấn lại ma binh trưởng thường. Chương 134, Ma Tu đến, phong ấn lại ma binh trưởng thương mở ra đại trận, hoặc là để hắn chết. Tráng hán kia bỗng nhiên từ trong hắc vụ rút ra một cây màu đen trường mâu, một bên âm thanh tựa như tiếng sấm uy hiếp đám người, một bên nâng lên trong tay trường mâu, làm ra muốn hướng kia Chu Ngao ném tư thế. Nghe xong lời này, sáu phong mấy tên nữ đệ tử đều đem ánh mắt nhìn về phía Từ Tử Yên. Trong lúc nhất thời, Từ Tử Yên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chu Ngao là nàng nhìn xem lớn lên, coi như tính cách không có như vậy lấy vui, nàng cũng không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt mình. Sư tỷ, đại trận buông ra một đường vết rách, ta đến thủ. Lâm Bất Ngữ cái này lúc tiến lên một bước. Còn có ta. Hứa Thái Bình cái này lúc cũng tay đệ tại trên trôi đao đi tới. Vậy liền giao cho các ngươi. Cuối cùng Từ Tử Yên làm ra quyết đoán, lựa chọn tin tưởng hai người. Chỉ gặp nàng trường kiếm trong tay mũi kiếm hướng phía Chu Ngao vị trí chỗ kia kết giới nhẹ nhàng đạch một cái, một đạo màn ánh sáng màu vàng phía trên lập tức xuất hiện một đường vết rách. Chu Ngao thân thể tùy theo từ kia lỗ hổng bên trong rơi rụng xuống. Siêu. Nhưng cũng liền vào lúc này, chân đạp trên ma dao tên kia tóc vàng trắng hán, nhắm ngay thời cơ đột nhiên cầm trong tay trường mâu ném mà ra. Oeng. Một kích này vừa lúc đổi tại kết giới một lần nữa khép kín trước đó bắn vào, hơn nữa là thẳng tắp hướng lấy Chu Ngao ngực bắn ra. Cong. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bất Ngữ thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, một kiếm đón kia cán màu đen trường mâu chém tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Lâm Bất Ngữ trường kiếm trong tay trực tiếp bị kia cán màu đen trường mâu đụng bay. Ta đến. Ngay tại Lâm Bất Ngữ cánh tay điện quang lấp lóe, chuẩn bị gọi ra Lâm Bất Ngôn, lấy không tiếc bại lộ thân phận làm đại giá ngăn lại kia thanh trường thương lúc, Hứa Thái Bình giống lớn một tiếng từ tại chỗ nhảy lên một cái, sau đó một đao bá một tiếng chạm tại kia trường mâu phía trên. Ầm. Một đao kia, hắn mượn một điểm địa thế, trường đao phách chạm bên trong kia trường mâu đồng thời, dùng đao thế vây cuốn kia trường mâu bay thấp chi thế. Nhưng kia trường mâu thượng lực lượng, thực tế là quá mức khủng bố. Chỉ trong chốc lát liền tránh thoát Hứa Thái Bình đao thế không chế, tiếp tục thẳng tắp bay vụt hướng Chu Ngao. Bất quá ngay tại cái này điện quang thạch hỏa thời khắc, Hứa Thái Bình dứt bỏ ở trong tay đao, đột nhiên quay thân, dùng hai tay bắt lấy kia thanh trường đường, sau đó hét lớn một tiếng, điều động toàn thân khí huyết hóa thành khí lực, đem kia trường mâu gắt gao níu lại. Bạch. Nhưng dù cho như thế, kia thanh trường thương vẫn là từ Hứa Thái Bình trong tay liền xông ra ngoài. Bất quá, bởi vì Lâm Bất Ngữ Hứa Thái Bình liên tiếp ngăn cản, trường mâu cuối cùng mất đi chính xác, nặng nề mà đâm vào Chu Ngao trước người trên mặt đất. Bạch. Trường mâu đâm vào mặt đất một cái chớp mắt, cả tòa đình viện vì đó run lên, bị trường mâu đâm trúng chỗ kia mặt đất càng là trực tiếp lom xuống dưới tốt vài thước. Hứa Thái Bình mắt nhìn hai tay của mình, phát hiện lòng bàn tay làn da, cơ hồ là cả khối bị xé nứt. Đủ thấy vừa mới kia trường mâu thượng lực lượng chi đại. Ông ngong ngong. Nhưng mọi người ở đây cho rằng cứu Chu Ngao cũng thuận lợi tránh thoát một kiếp lúc, kia cán to lớn màu đen trường mâu, đột nhiên càng không ngừng chấn động lên, đồng thời phát ra từng đợt chói tai đến cực điểm ông minh chi thanh. Phúc. Chỉ liên tục mấy đạo rung động ông minh chi thanh, có mấy bị sáu phong sư tỷ liền bắt đầu miệng lớn nôn ra máu. Đây là một kiện chân chính ma binh, phải nghĩ biện pháp đưa nó làm đi ra. Chính khống chế đại trận Từ Tử Yên bỗng nhiên hô to một tiếng. Đừng. Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình lần nữa hai tay nắm ở kia trường mâu, sau đó một tay lấy này từ mặt đất rút ra. Ong ong ong. nhưng lại tại hắn rút ra trường mâu một cái chớp mắt, kia trường mâu phía trên đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt rung động, trực tiếp chấn động đến Hứa Thái Bình hai tay làn da nứt ra, hai lỗ tai càng là bởi vì kia ông minh chi thanh ngắn ngủi liếc. Ầm. Từ Tử Yên cùng Lâm Bất Ngữ muốn tới hỗ trợ, nhưng phía trên đại trận tên kia ma tu, đột nhiên nâng lên một con bao vây lấy hắc khí năm đấm, một quyền nặng nề màn đện ở phía trên đại trận. Oeng. Kia nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền, lại ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực đạo, trực tiếp nện đến đại trận hiện hóa ra tầng kia màn ánh sáng màu vàng một trận rung động. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi bảo vệ tốt đại trận, tuyệt đối đừng để hắn phá trận. Phát giác được Lâm Bất Ngữ bọn hắn muốn tới chi viện, Hứa Thái Bình lúc này giống lớn một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, giờ phút này đầu ma tu tu vi, chí ít cũng là ma quân cấp bậc, nếu để cho hắn phá trận xuống tới, lại có con kia ma giao tương trợ, coi như Lâm Bất Ngữ vận dụng Lâm Bất Ngôn lực lượng, chỉ sợ cũng không có cách nào cứu nơi này tất cả mọi người. Lâm Bất Ngữ xem hiểu Hứa Thái Bình ý nghĩ, lập tức đối Từ Tử Yên nói, "Sư tỷ, Kim Lân chưa hoàn toàn mở ra, trước kết phá vân kiếm trận để ngăn cản kia ma tu." Từ Tử Yên mắt nhìn phía dưới đang cố gắng đem kia cán ma thương giơ lên, một chút xíu kéo lấy ma thương hướng ngoài viện đi đến Hứa Thái Bình, lập tức gật đầu nói, "Trước hết để cho Kim Lân trận vững chắc xuống lại đi viện trợ Thái Bình." Cong. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Lâm Bất Ngữ mấy người lần nữa kết xuất phá vân kiếm trận, một đạo to lớn kiếm ảnh lập tức chém về phía kia còn tại từng quyền nện trận ma tu. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia ma tu bị Lâm Bất Ngữ bọn hắn kiếm này đánh cho thân hình hướng về sau lảo đảo mấy bước, trên người quyền thế tùy theo tán đi. Bất quá lập tức, hắn liền lại xông dưới thân ma giao hét lớn một tiếng nói, "Ta đến phá trận, ngươi tới giúp ta ngăn trở kiếm của bọn hắn." Lập tức, chỉ nghe đầu kia ma giao gào thét một tiếng, sau đó một ngụm hắc diễm hướng đại trận bên trong Lâm Bất Ngữ bọn hắn phun ra mà đi. Cong. Lâm Bất Ngữ lúc này lần nữa thôi động kiếm trận, một kiếm đem đoàn kia hắc diễm chặn diệt. Oeng. Nhưng ngay tại cái này đứng không, tên kia ma tu quanh thân cơ bắp đột nhiên bành trướng, sau đó lại một quyền nặng nề màn đện như điên tại Kim Lân phía trên đại trận. Chưa hoàn toàn khởi động đại trận, bị một quyền này nện đến đột nhiên run lên, mấy chỗ mắt trận cũng đều xuất hiện dấu hiệu bung lỏng. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Bất Ngữ bọn hắn lại bị kia ma giao cuốn lấy, căn bản không có cách nào ra tay ngăn cản, trơ mắt nhìn Kim Lân đại trận một chút xíu bị này lập ra. Trong nội viện Hứa Thái Bình cũng phát giác được điểm này, nhưng hắn lúc này chỉ là khống chế lại trong tay cái này mà thương liền đã cực kỳ phí sức, đâu còn có thừa lực đi làm khác. Bất quá mắt thấy lấy đại trận một chút xíu bung lỏng, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Thế là tại một chút xíu đem kia cán ma thương lôi ra tiểu viện đồng thời, hắn đầu óc cực nhanh chuyển động, càng không ngừng nghĩ đến phá cục chi pháp. Cũng liền tại lúc này, hắn lòng bàn tay trái yên lặng thật lâu phong bị ấn, đột nhiên bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Cái này quen thuộc đau đớn, để Hứa Thái Bình hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, lúc trước phong quỷ ấn có thể phong ấn ma vật thần hồn, đó có phải hay không cũng có thể phong ấn cái này ma thương. Hắn có thể cảm ứng được, cái này ma thương tựa như là cũng cùng linh binh tiên binh giống nhau, là có được khí linh, nó có thể cường đại như vậy tất nhiên cũng cùng khí linh thoát không khỏi liên quan. Mặc dù đây là tại uống rượu độc giải khác, nhưng trước mắt xem ra không có biện pháp tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình không chút do dự đem tay trái mình dùng sức nắm chặt kia ma thương, đồng thời bắt đầu thấp giọng mặc niệm phong quỷ chú ngữ. Ong ong ong. Cơ hồ là tại phong quỷ chú tụng niệm thanh âm vang lên một cái chớp mắt, trong tay hắn kia cán ma thương bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó như một đầu như dã thú càng không ngừng giãy giụa, ý đồ từ Hứa Thái Bình trong hai tay tránh thoát. Nhưng Hứa Thái Bình làm sao để nó tránh thoát? Chương 135, ma tu đến, không sợ người có thể không địch cũng chương 135, ma tu đến, không sợ người có thể không địch cũng chỉ gặp hắn hai tay nắm ở kia ma thương, sau đó đem này dùng sức hướng mặt đất cắm xuống, đi theo vô luận nó như thế nào rung động chính là không buông tay. Rất nhanh, Hứa Thái Bình liền cảm giác được tay trái cái kia đạo phong quỷ phù tựa hồ là thức tỉnh, nó bắt đầu như một đầu đói thật lâu hung thú, điên cuồng nuốt chửng lấy kia ma thương thượng ma khí. Đến cuối cùng, kia ma thương phía trên thậm chí xuất hiện một đạo vặn bẹo mặt người hình dạng ma ảnh, hắn tựa hồ là đang uy hiếp Hứa Thái Bình càng không ngừng hướng hắn phát ra giống giận gào thét. Nhưng không có kêu gào mấy lần, liền bị Hứa Thái Bình trên tay phong quỷ phù cho nuốt. Theo cái này ma đạo ảnh biến mất, kia cán ma thương thượng sát lục chi khí lập tức tiêu tán không còn, biến thành một cây hết sức bình thường trường thương. Thấy thế, cả người là huyết Hứa Thái Bình nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lập tức, lông mày của hắn liền lần nữa nhíu lên, bởi vì hắn cảm giác được phong quỷ phù lại tại bắt đầu bay nhanh nuốt chửng huyết khí của mình. Nuốt liền nuốt đi, coi như khí huyết tan hết mà chết, cũng muốn so bị ma tu giết chết mạnh. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên nuốt một bao bát chân tán cùng một viên thủ khí đan, kiềm chế huyết khí sói mòn. Phanh, 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 ầm. Nhưng vào lúc này, đình viện mặt đất lần nữa kịch liệt chấn động lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tên kia tóc vàng ma tu, trong lúc đó phía sau lưng sinh ra đôi cánh tay đến, bốn cánh tay bắt đầu liên tiếp huy quyền đánh vào Kim Lân trận kết giới bên trên. Hứa Thái Bình nhíu mày lại, quay đầu mắt nhìn trong nội viện cắm một mặt trận kỳ, phát hiện trận kia cờ bốn phía linh lực bắt đầu trở nên càng phát ra mờ manh, dường như có chút không thể tiếp tục được nữa. Lại như thế để hắn đập xuống, Kim Lân trận vẫn chưa hoàn toàn mở ra chỉ sợ cũng muốn bị phá. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên lại mắt nhìn bàn tay trái của mình tâm phong quỷ phù ấn, lập tức hạ quyết tâm nói, cùng này ở đây ngồi chờ chết, còn không bằng đánh cược một lần. Nói lấy hắn nhấc lên kia cán đã không có ma khí trường thương, tiện tay lấy ra mấy hạt hồi lực đan nhét vào trong miệng, đi theo đem mũi thương nhắm ngay trên không lại một lần chuẩn bị huy quyền tóc vàng ma tu, thân thể ngửa về sau một cái, sau đó điều động lực lượng toàn thân đem kia trường thương trong tay hương cái kia tóc vàng ma tu ném mà đi. Oeng! Tiếng xé gió bên trong, trường thương thẳng tắp bắn về phía cái kia tóc vàng ma tu đầu. Bất quá ngay tại điện quang thạch hỏa thời khắc, cái kia tóc vàng ma tu đột nhiên nghiêng người sang đi, sau đó một tay bắt lấy kia cán ma thương. Ầm! Cứ việc trường thương bị hắn nắm chặt, nhưng kia thương thượng lực đạo lại là chấn động đến ma tu lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Hứa Thái Bình ném ra một thương này lực đạo đã vượt qua vạn cân, làm đồng dạng bị Vân Mộng Trạch tiên phủ di tích cấm chế hạn chế lực lượng ma tu, đối mặt cái này vạn cân nặng một thương, đồng dạng không dám kinh thường. Bất quá rất nhanh, hắn đối Hứa Thái Bình cái này một thân khí lực kinh ngạc, liền bị chính mình binh khí bị hủy phẫn nộ thay thế. "Tiểu tử, ngươi thế mà hủy ta dạ ma thương." Tóc vàng ma tu nhìn hằm hằm Hứa Thái Bình. "Tin hay không, ta chẳng những có thể hủy ngươi cái này dạ ma thương, còn có thể hủy ngươi." Trong đình viện, Hứa Thái Bình ngửa đầu cười nhìn hướng cái kia tóc vàng ma tu, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích. "Cuồng vọng." Cái kia tóc vàng ma tu đột nhiên từ kia ma dao trên thân bật lên, sau đó một quyền nện ở Hứa Thái Bình đỉnh đấu kết giới bên trên. Xem xét hắn phản ứng này, Hứa Thái Bình lúc này kết luận, tên này ma tu hẳn là đi là lấy giận nhập ma con đường. Dựa theo đoạn thiên ngai tại Trảm Ma Đao lời mở đầu bên trong giảng thuật, loại này ma tu dễ dàng nhất bởi vì tự thân cảm xúc mà mất lý trí, nhưng cũng chính vì vậy, lực lượng cũng sẽ theo tức giận tăng lên không ngừng tăng cường. Xem như một thanh kiếm hai lưỡi, có dám đi ra cùng bổn quân một trận chiến. Cái kia tóc vàng ma tu lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hứa Thái Bình đạo: "Có gì không dám? Nhưng ta chỉ cùng ngươi so đấu thể phách khí huyết, ngươi như đáp ứng, có thể thể tự chói." Hứa Thái Bình rất là tự tin nhìn xem cái kia tóc vàng ma tu đạo: "Ngươi là nghĩ kích ta thể tự chói, sau đó lại cho cái này giúp tu sĩ kéo dài thời gian à?" Cái kia tóc vàng ma tu nhếch miệng cười một tiếng: "Đương nhiên, bằng không ta vì sao muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, cùng ngươi từng đôi quyết." Hứa Thái Bình trả lời đương nhiên đạo. Nhìn Hứa Thái Bình trả lời như thế bằng thẳng, kia ma tu trong lúc nhất thời lại là do dự lên, bởi vì hắn nhận được nhiệm vụ chính là đồ diệt Thanh Huyền môn lần này đi vào tiên phủ di tích các đệ tử. "Thế nào, ngươi một cái lấy nục thân mạnh mẽ lấy xương ma tu, còn sợ ta một tên nho nhỏ tu sĩ nhân tộc không thành?" Hứa Thái Bình tiếp tục khiêu khích nói. Hắn sẽ như thế khiêu khích, hoàn toàn là bởi vì Trảm Ma Đao bên trong đoạn tiên nhai đối với cái này loại ma tu đánh giá, tứ chi phát triển đầu não đơn giản. "Sợ ngươi?" Cái kia tóc vàng ma tu đầu tiên là cười lạnh, tiếp theo lấy đầu ngón tay ma huyết vạch ra một đạo ấn phù, sau đó cất cao giọng nói: "Cùng ngươi quyết đấu, bổn quân dựa vào cỗ này mà thân là đủ." Lập tức hắn vô vô đầu kia ma dao đầu nói: "Ngươi tiếp tục va chạm kết giới này, bổn quân lấy tiểu tử kia thủ cấp liền đến." Nói xong lời này, hắn thả người nhảy lên, rơi xuống đỉnh biển cổng. "Tiểu tử, đi ra, bổn quân kiên nhẫn là có hạn, ta như đếm tới 10 người còn chưa có đi ra, ngươi ta ước định hết hiệu lực, ta trước phá đại trận này, lại đến xé ngươi." Cái kia tóc vàng ma tu tiếng như lôi đỉnh gầm thét một tiếng: "Thái Bình, ngươi chớ có xung động, ngươi thể phách mặc dù mạnh mẽ, nhưng làm sao cùng ma tu đánh đồng?" Nghe được kia ma tu tiếng giống giận dữ về sau, Từ Tử Yên bỗng nhiên có chút khẩn trương hướng Hứa Thái Bình hô: "Không sai, chúng ta nhiều nhất lại căng cứng cái thời gian chừng nửa nén hương, cái này Kim Lân đại trận liền có thể triệt để mở ra, cũng không cần lại e ngại với hắn." "Thái Bình, chờ một chút." Cái khác mấy tên sư tỷ cũng đối Hứa Thái Bình quên. Kỳ thật cái kia tóc vàng ma tu cũng chính bởi vì biết điểm này, mới chịu đáp ứng Hứa Thái Bình cùng hắn nhục thân bật lộn. Hứa Thái Bình không có trả lời mấy người, mà là mắt nhìn trong nội viện kia cán đã không nhìn thấy linh khí trận kỳ, trong lòng nói thầm, chỉ sợ căn bản căng cứng không được nửa nén hương. Nếu như có thể, hắn đương nhiên không nghĩ ở thời điểm này cùng kia ma tu chính diện giao thủ, nhưng tình thế trước mắt hắn không được chọn. Nói lấy hắn lại mắt nhìn chính mình lòng bàn tay phong quỷ ấn, sau đó bàn tay đột nhiên một nắm nói: "Thật muốn liều võ kỹ cùng thể phách, ta không sợ kia ma quân, không phải vậy quá có lỗi với Linh Nguyệt tỷ dạy ta bộ này Nhân Hoàng Đoán Thể Quyết. Đương nhiên, nếu không phải đối với cố này chính mình rèn luyện thật lâu nhục thân thể phách rất có lòng tin, hắn cũng sẽ không nghĩ tới dùng loại phương pháp này đến kéo dài thời gian." Trên tay ấn phủ còn có hai nơi khiếu huyệt bên trong không có từng giải phong qua trọc khí, đều là hắn tự tin. Vừa nghĩ đến đây, hắn không hề nói gì, dứt khoát cất bước đi ra sân. "Tập đao pháp ta, hàng đầu hai chữ vì không sợ." Bước ra cửa sân một khắc này, hắn chợt nhớ tới đoạn tiên nhai tại đao phổ lời mở đầu bên trong nói qua một câu. Lập tức, hắn đem có chút run rẩy tay đè tại trên chuôi đao, miệng lý trưởng than dài thở một hơi, sau đó đọc lên câu nói kia nửa câu sau: "Không sợ người, có thể không địch cũng." Chương 136, Chiến Ma Tu, lấy đao thế đến phá quyền thế. Chương 136, Chiến Ma Tu, lấy đao thế đến phá quyền thế ngữ. Ngoài viện, nhìn thấy Hứa Thái Bình xuyên qua kết giới đi ra sân, cái kia tóc vàng ma tu bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng như là dã thú bén nhọn răng: "Ta là nên khen ngươi dũng cảm, vẫn là nên mắng ngươi ngu xuẩn?" Tóc vàng ma tu hai tay ôm ngực, nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt thật giống như đang nhìn một con đi ngang qua con kiến. "Ngươi có thể khen ta dũng cảm, cũng có thể mắng ta ngu xuẩn, nhưng cái này cùng ta có liên can gì?" Hứa Thái Bình tay đè tại trên chôi đao, ánh mắt khóa chặt cái kia tóc vàng ma tu, đồng thời bắt đầu tại trước viện đất hoang thượng đi vòng dạ bước. Lúc này vị này ma tu cùng hắn trước đó đang nghe phong lâu bên kia gặp gỡ tên kia ma tu rất khác biệt. So với đang nghe phong lâu tên kia ma tu, trước mắt vị này tóc vàng ma tu dáng người càng thêm khôi ngô, đứng thẳng cao ngất, quang chỉ là ở nơi đó đứng liền có thể cho Hứa Thái Bình một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Càng thêm bất đồng chính là tên này ma tu thể phách so với thính phong lâu tên kia ma tu cường hãn hơn. Kia một thân màu đồng cổ làn da, dưới ánh mặt trời bảy biện ra kim loại màu sắc, đồng thời làn da đường vân cũng càng thêm giống dã thú mà không phải người loại, nhưng khung xương cùng bắp thịt phân bố nhưng lại cùng võ phu không khác. Là kia chờ đem thể phách rèn luyện đến võ đạo đỉnh phong cảnh trở lên thể phách. Này tấm thể phách để Hứa Thái Bình nhớ tới Phàn Kỳ, nhưng cùng Phàn Kỳ so sánh, hắn rõ ràng cảm giác được, tóc vàng ma tu cái này cụ thể phách, lớn đến kia cao cao nổi lên cơ bắp, nhô ra mạch máu, nhỏ đến từng cây lông tơ, đều là khí huyết kết tinh, tùy thời đều có thể chuyển hóa thành lực lượng cường đại. Có thể nói được làm được đi ra, tại tu sĩ nhân tộc bên trong hoàn toàn chính xác tính có mấy phần dũng khí, nhưng muốn cùng ma tu so đấu thể phách, cái kia chỉ có thể nói ngươi là một cái có chút đạm khí ngu xuẩn, chúng ta ma tu rèn luyện thể phách chi pháp, cũng không phải các ngươi những tu sĩ này có thể tưởng tượng. Tóc vàng ma tu cười hắc hắc, mà đang tiếng cười bên trong, bước chân hắn hướng phía trước xê dịch một bước, triển khai một cái quyền giá. Vẹn vẹn chỉ là như thế một cái động tác đơn giản, liền để Hứa Thái Bình cảm giác được tóc gáy dựng đứng, liên quan đến sinh tử bản năng bị phát động, càng không ngừng thúc giục hắn rời xa người này. Giống như lúc trước hắn đối mặt đao quỷ lúc tình cảnh. Bất quá hắn vẫn là đè xuống trong lòng kia cổ muốn thoát đi bản năng, dừng bước, đem tay đè tại trên chuôi đao, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tóc vàng ma tu. Biết vì sao ta biết rõ ngươi là đang trì hoãn thời gian, còn biết đáp ứng ngươi sao? Tóc vàng ma tu thân thể có chút ép xuống, khí tức trên thân cũng bắt đầu từ ngoại phong biến thành thu liễm lại chìm, nói chuyện đồng thời đôi mắt đồng dạng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình. Bởi vì ngươi căn bản là kéo dài không được thời gian. Hắn lời này nói cái gì? Thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, sau đó một quyền giống như đạn pháo ầm vang ném ra. Bụt. Cơ hồ là tại cái kia tóc vàng ma tu ra quyền đồng thời, Hứa Thái Bình cũng đột nhiên rút ra Xuân Hồ đao, đem xúc thế đã lâu một thức đoạn thép đón cái kia tóc vàng ma tu nắm đấm phách chạm mà đi. Ầm. Một tiếng rung mạnh, Hứa Thái Bình đao thế chỉ trong khoảnh khắc liền bị cái kia tóc vàng ma tu đánh nát, trong tay Xuân Hồ đao bị bắn ra đồng thời, cái kia tóc vàng ma một cái tay khác sớm đã chuẩn bị kỹ càng một quyền, trùng điệp đánh vào Hứa Thái Bình bụng dưới. Bèn. Cứ việc có Thương Loan giới phong tưởng cùng Đan Hà công huyền băng giáp song trọng phòng hộ, nhưng hắn vẫn là bị một quyền này đánh cho liên tiếp lui về phía sau mấy bước, Thương Loan giới phong tưởng cùng huyền băng giáp cơ hồ là ứng thanh mà nát. Đủ thấy kia ma tu một quyền này lực đạo mạnh mẽ. Cái này không được rồi. Không đợi Hứa Thái Bình đứng vững, cái kia tóc vàng ma tu thân hình lại một lần xuất hiện tại hắn trước mặt, một quyền trực tiếp đánh phía hắn mặt. Bụt. Điện quang thạch hỏa thời khắc, Hứa Thái Bình nghiêng người tránh thoát một quyền này, sau đó nhấc lên trong tay Xuân Hồ đao, trong đầu bay nhanh hiện lên Trảm Ma đao dựa thế quyển sách yếu nghĩa. Cỏ cây chập chờn nhưng vì thế, tường viện sụp đổ nhưng vì thế, đồi núi khuynh đảo nhưng vì thế. Một nháy mắt mảnh đất hoang này thượng một ngọn cây cỏ, một gạch một đá, lấp kín bức tường đổ, một gốc cây khô, đều chiếu rọi tại Hứa Thái Bình trong óc. Bạch. Mà liên tại hắn vung đao một cái trước mắt, trong óc hắn cỏ cây bắt đầu đón gió của vũ, gạch đá đột nhiên rơi đập, tường đổ ầm vang vỡ vụn, đình viện đột nhiên đổ sụp, ngay cả phía sau ngọn núi thấp kia cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành quần quần đất đá trôi đem những nơi đi qua hết thảy cỏ rửa bụi lấp. Cong. Chỉ một thoáng, nương theo lấy một đạo đao phong chiến minh thanh âm, trong óc hắn ý tưởng hóa thành một cỗ đao thế, dung nhập hắn chém về phía cái kia tóc vàng ma tu một đao kia bên trong. Tóc vàng ma tu cảm ứng được một chút cái gì, nhưng bởi vì Hứa Thái Bình một đao này đao thế xuất hiện quá mức đột nhiên, coi như có cảm ứng, cũng không kịp biến chiêu ứng đối. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng năm đấm của mình, cùng Hứa Thái Bình phách chạm đến một đao kia đối hoành. Ầm. Nhưng lần này, tóc vàng ma tu quyền thế, tại Hứa Thái Bình đao thế trước mặt, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, bị chấn động đến cao cao bắn lên, lệch lồng ngực vị trí lập tức bộc lộ đi ra. Bạch. Âm thanh xé gió bên trong, Xuân Hổ đao lướt đao, nặng nề mà bổ ra tại cái kia tóc vàng ma tu lồng ngực ở giữa. Ầm. Tóc vàng ma tu bị một đao kia phách chạm được bay ngược mà lên, lảo đảo mấy bước lúc này mới đứng vững, lồng ngực chỗ càng là lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Thấy cảnh này, sáu phong mấy vị sư tỷ cùng nhau ngạc nhiên. Thái Bình đao thật làm bị thương ma tu. Lục sư tỷ một mặt khó có thể tin. Dựa thế, Thái Bình thế mà lĩnh ngộ như thế nào dựa thế? Đối thế có hiểu một chút từ Tử Yên, rất nhanh liền nhìn ra Hứa Thái Bình một đao này yếu nghĩa ở chỗ đó. Lâm Bất Ngữ đồng dạng thoáng qua nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng giải quyết đầu này ma dao, không thể lãng phí Thái Bình sư đệ cho chúng ta tranh thủ thời gian. Cái này lúc từ Tử Yên cao giọng nhắc nhở chúng nhân nói. Nghe nói như thế, đám người cùng nhau nghiêm mặt, bắt đầu toàn lực thôi động phá vân kiếm trận, đối phó đầu kia còn tại không ngừng va chạm kết giới ma dao. Bạch. Cùng lúc đó, Hứa Thái Bình lại một đao chém về phía kia ma tu. Ầm. Dưới chân mới vừa vặn đứng bước ma tu, chỉ có thể miễn cưỡng huy quyền phá đao, nhưng nắm giữ dựa thế về sau, Hứa Thái Bình đao trở nên nặng nề vô cùng, dù là cái này thể phách mạnh mẽ như thế tóc vàng ma tu, cũng không có cách nào từng cái phá vỡ. Chỉ trong phiến khắc này trên lồng ngực liền nhiều ra rất nhiều đạo vết thương. Vâng. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình đao thế càng thịnh thời điểm, cái kia tóc vàng ma tu quanh thân khí tức ba động đột nhiên kéo lên, đi theo phía sau trên lưng sinh ra hai đầu cánh tay. Phanh, phanh, ầm. Cái này hai đầu cánh tay nằm đấm, liền tựa như báo tố bình thường, liều lĩnh đánh phía Hứa Thái Bình. Ầm. Một tiếng vang trầm qua đi, Hứa Thái Bình thật vất vả góp nhặt ra đao thế, bị cái kia tóc vàng ma tu sinh sinh dùng man lực cho đánh nát. Sư phụ ta đã từng chỉ điểm qua ta lấy ý ngự thế, bất quá kia không thích hợp ta, lấy ý nuôi lực, lấy ý tụ lực, lấy lực phá bản pháp mới là bổn quân võ đạo chi lộ. Tại cùng Hứa Thái Bình kéo dài khoảng cách về sau, tóc vàng ma tu mắt nhìn trên người mình vết thương, sau đó ngẩng đầu xông Hứa Thái Bình nhếch miệng cười nói. Nói chuyện đồng thời, hắn tay giơ lên, đem bọc tại trên cổ tay hai con thô đại thiết vòng gỡ xuống, sau đó ném tới trên mặt đất. Ầm. Thiết hoàn nện đến mặt đất vì đó run lên. Chương 137, chiến ma tu, nhân hoàng đoán thể quyết tác dụng. Chương 137, chiến ma tu, nhân hoàng đoán thể quyết tác dụng. Hứa Thái Bình nhíu mày, bởi vì hắn có thể cảm giác được, chỉ là cái này một cái tay vòng trọng lượng liền vượt qua hắn nguyên bản treo ở trên người một thân áp thuyền thiết, mà cái này giống nhau như lúc vòng tay, cái kia tóc vàng ma tu bốn cánh tay còn có hai cái đuổi trên cổ chân, đều bộ một cái. Nói cách khác, đầu này tóc vàng ma tu là tại lấy 6 lần cùng hắn thừa nhận lực lượng đến rèn luyện thể phách. Ầm. Oeng. Làm cái kia tóc vàng ma tu đem cuối cùng một con thiết hoàn ném trên mặt đất lúc, cái kia tóc vàng ma tu nguyên bản liền cao lớn tráng kiện thân thể, đột nhiên ở giữa lần nữa bành trướng gấp đôi. Một cỗ từ đơn thuần sức mạnh khí huyết dẫn động khí tức ba động, như mặt nước gợn sóng bình thường, tại mảnh đất hoang này phía trên càn quét ra. Nhìn về nơi xa đi, lúc này tóc vàng Ma Tu liền tựa như kia thượng cổ lúc truyền thuyết như người khổng lồ. Không nghĩ tới, bổn tôn sẽ ở đây gỡ xuống cái này trấn sơn sát, bất quá so với cùng những cái kia cùng đầu gỗ giống nhau thi quỷ giao thủ, vẫn là cùng các ngươi tu sĩ nhân tộc giao thủ càng thêm thú vị. Tóc vàng Ma Tu nhếch miệng cười nhìn lấy Hứa Thái Bình, ánh mắt bên trong tràn ngập cùng nhiệt. Hắn sớm đã không quan tâm cái gì cấp trên mệnh lệnh, hắn hiện tại đăm chiêu suy nghĩ, tất cả đều là như thế nào dùng nắm đấm, từng quyền đem trước mắt thiếu niên kia nện thành một bài thịt nát. Này ma nên chính là đoàn lão đao phổ bên trong đề cập qua võ ma đi. Hứa Thái Bình một bên ở trong lòng cảm khái một lần, một bên dùng huyết chu tơ dệt thành bài, đem mình tay cùng xuân hổ đao buộc chung một chỗ. Tại đoàn lao chạm ma đao bên trong, đem tóc vàng Ma Tu loại này si mê võ đạo Ma Tu, xưng là ma đạo võ đồ, lại xưng võ ma, đám người này tại nhập ma trước đó phần lớn là võ đạo cùng đồ, cuối cùng cả đời đều tại truy tìm võ đạo đỉnh phong con đường, về sau bởi vì võ đạo tu hành không có cách nào tiếp tục tinh tiến, lúc này mới nhận mê hoặc nhập ma. Mà dựa theo đoạn thiên nhai thuyết pháp, loại này Ma Tu là khó nhất đối phó, bởi vì bọn hắn đối địch với ngươi không cần bất luận cái gì động cơ, bọn họ chỉ muốn thắng ngươi, chỉ muốn giết ngươi. Vâng. Tại hai phe liếc nhau một cái về sau, cái kia tóc vàng võ ma thân hình đống nhiên tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lại xuất hiện lúc đã đứng ở Hứa Thái Bình trước mặt, một quyền hướng này đánh xuống. Cong. Hứa Thái Bình phản ứng rất nhanh, cơ hồ là tại kia võ ma thân hình xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã một đao phách chạm ra ngoài. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, tóc vàng võ ma cùng Hứa Thái Bình cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Mặc dù không chịu tổn thương, nhưng Hứa Thái Bình lại là một trận tim đập nhanh, bởi vì hắn phát hiện cái kia tóc vàng võ ma thế mà thật bằng vào khí huyết lực lượng liền phá hắn đao thế. Mặc dù hắn giờ phút này cũng liền có thể mượn quanh thân một tấc vuông địa thế, có thể cái này trùng quy là thiên địa chi thế, đủ thấy cái kia tóc vàng võ ma vừa mới một quyền kia lực đạo mạnh. Phanh, phanh, ầm. Không cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, cái kia tóc vàng võ ma nắm đấm, bắt đầu như là như hạt mưa hướng Hứa Thái Bình đánh xuống. Tại nắm đấm kia mạnh mẽ lực đạo phía dưới, mảnh đất hoang này thượng tường đổ đều bị nện thành một mịn, trên mặt đất bị nện ra từng đạo lõm vết tích. Ầm. Rốt cuộc, tại liên tục đón lấy cái kia tóc vàng võ ma mấy chục quyền về sau, Hứa Thái Bình trong tay xuân hổ đao trực tiếp bị đánh bay. Mà hắn hai đầu tay cầm đao cánh tay cũng sớm đã ra chóc thịt bong, liền chút năng lực ấy, bổn quân còn chưa đã gần đâu. Thấy cảnh này, cái kia tóc vàng võ ma một tiếng cười như điên, lập tức trên nắm tay lực đạo lần nữa tăng thêm một điểm, nặng nề mà đánh phía đá tay không tấc sắt Hứa Thái Bình. Lúc giao thủ, dù là đối thủ đã sơn cùng thủy tận, cũng y nguyên sẽ dốc toàn lực ứng phó, cái này đồng dạng là võ ma tác phong. Mà kia cách đó không xa, chính chống cự lấy ma giao sông trận Lâm Bất Ngữ mấy người cái này lúc cũng đều nhìn thấy màn này, các nàng bắt đầu hô to để Hứa Thái Bình trở lại trong trận. Theo các nàng, có như không ai kìm chân cái kia tóc vàng võ ma, cái này Kim Lân trận chí ít cũng có thể lại ngăn cản một hồi. Bất quá lúc này Hứa Thái Bình không có bất luận cái gì lui về trong nội viện ý tứ, bởi vì hắn chờ chính là võ ma một quyền này. Võ ma một quyền này, xem ra hoàn toàn chính xác không có bất luận cái gì thư giãn, vẫn như cũ đem hết toàn lực. Nhưng một quyền này cũng đồng dạng không cho chính hắn lưu lại bất luận cái gì đường lui, một quyền đã ra, tại không có đánh bại đối thủ trước đó tuyệt đối sẽ không thu hồi. Vâng. Cuối cùng, tại Từ Tử Yên các nàng kinh dị trong ánh mắt, tóc vàng võ ma một quyền này nặng nề màn đện ở Hứa Thái Bình trên người. Mọi người ở đây chuẩn bị từ bỏ chống cự kia ma giao xung kích, ngược lại đến nghị cách cứu viện Hứa Thái Bình lúc, các nàng chợt phát hiện Hứa Thái Bình thân thể nổ tan thành một đoàn sương mù. Đồng thời, một đạo cùng Hứa Thái Bình sinh ra giống nhau như lúc thân ảnh, xuất hiện tại cái kia tóc vàng võ ma bên cạnh, đồng thời một quyền hướng này đầu đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tóc vàng võ ma đầu bị một quyền này nện đến ngửa về sau một cái, dưới chân cũng theo đó một cái lảo đảo. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, Hứa Thái Bình bằng vào trên nắm tay lực lượng, rất khó đánh bại võ ma cô này ma thần. Liền điểm ấy. Bèn, bèn. Võ ma đột nhiên bật thẳng người, đồng thời lại một lần nắm chặt nắm đấm, chỉ bất quá không đợi hắn nói hết lời, Hứa Thái Bình quanh thân bỗng nhiên liên tiếp nổ tung hai đoàn trọc khí, sau đó lại một quyền nặng nề mà đánh vào kia võ ma trên đầu. Ầm. Một tiếng vang trầm trầm qua đi, võ ma thân thể trực tiếp bị nện được bay ngược mà lên. Hứa Thái Bình triệt để phóng xuất ra mặt khác hai nơi trong huyệt đạo trọc khí. Bị bình tĩnh trọc khí, dòng ra áp bách mấy tháng khiếu huyệt cùng kinh mạch, đột nhiên phóng xuất ra từng cỗ không thua tại võ ma khí tức ba động. Đồng thời, Hứa Thái Bình thậm chí nghe được từ chính mình trong thần hồn truyền đến răng rắc vỡ vụn thanh âm, liền tựa như sâu trong linh hồn có đồ vật gì vỡ vụn ra. Đa đối nhân hoàng đoán thể quyết có toàn diện hiểu rõ hắn, đang nghe thanh âm này về sau, trong lòng không những không có cảm giác đến sợ hãi, ngược lại đại hỉ. Bởi vì vừa mới thanh âm này xuất hiện, biểu thị hắn thần hồn đối với thể phách nhất trọng gông xiềng bị đánh vỡ. Dựa theo nhân hoàng đoán thể quyết miêu tả, thần hồn vì bảo hộ thể phách không chịu đến tổn thương, sẽ đem võ phu có thể thi triển ra lực lượng hạn chế tại nhất định phạm vi bên trong. Cũng tỉ như nói, vạn cân trọng lượng đã coi như là võ phu cực cảnh. Mặc cho ngươi thể phách lại như thế nào mạnh mẽ, một quyền đều chỉ có thể vạn cân, nhiều một phần đều không được. Mà nhân hoàng rèn thể quyết ép huyệt quyển sách, chính là dùng để đánh vỡ thần hồn gông xiềng. Không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Cái này lúc kia võ ma tựa như phát cuồng bình thường, mang theo tử sau khi đứng vững, đột nhiên giống lớn một tiếng. Ầm. Nhưng hắn nắm đấm mới vừa vặn nâng lên, trên đầu liền lại bị Hứa Thái Bình nện một quyền. Mà Hứa Thái Bình thời khắc này một quyền này, lực đạo đã đột phá vạn cân, kia nặng nề lực đạo, trực tiếp để võ ma một đầu ngã quỵ trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Nhưng dù vậy, hắn cố kia ma thân cũng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hứa Thái Bình không có thật bất ngờ, hắn đang bay nhanh hướng trong miệng nhét một thanh hồi lực đan, đột nhiên sử xuất buôn nhu tạc trận. Dựa theo người tu hành hoàng đoán thể quyết lúc linh nguyệt tiên tử khuyên bảo, thân hồn của hắn gông xiềng mặc dù giải trừ, nhưng cỗ thân thể này rèn luyện được còn chưa đủ, thời gian dài sử xuất vượt qua cực cảnh khí lực, sẽ để cho cỗ thân thể này sụp đổ. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chương 138, chiến ma tu, ngươi đừng hòng phong ấn lại ta. Chương 138, chiến ma tu, ngươi đừng hòng phong ấn lại ta. Phanh, ầm. Nặng nề quyền kích âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình thi triển ra buôn nhu tạc trận, một quyền tiếp lấy một quyền đụng tại cái kia tóc vàng võ ma trên đầu. Xa xa nhìn lại, thời khắc này Hứa Thái Bình tựa như là một đầu phẫn nộ châu đực, đem kia võ ma đè xuống đất của nền. Thái Bình sư đệ buôn nhu tạc trận, giống như trở nên mạnh hơn. Lực đạo này, chỉ sợ đã vượt qua vạn cân đi, chẳng lẽ tiểu sư đệ đã đột phá võ đạo chí tôn cảnh? Cảm thụ được mặt đất truyền đến rung động âm thanh, sáu phong một đám sư tỷ thần sắc có chút ngốc trệ. Nhưng từ Tử Yên cùng Lâm Bất Ngữ lại là có thể cảm giác được, thời khắc này Hứa Thái Bình nên là dùng cái gì hai tổn thương chi pháp tại cùng kia võ ma giao thủ. Cong. Lâm Bất Ngữ ăn vào một viên đan dược, sau đó đột nhiên thôi động thể nội chân khí, điều động phá vân kiếm kiếm trận chi lực, một kiếm nặng nề mà chém về phía đầu kia ma giao. Nhanh chóng đánh lui đầu này ma giao tiến đến chi viện Thái Bình sư đệ. Từ Tử Yên quát to một tiếng, đem có chút phân thần đám người kéo lại. Vâng. Một đầu khác, Hứa Thái Bình tại liên tiếp nện như điên ra 100 quyền về sau, rõ ràng cảm thấy sử dụng vượt qua cực cảnh lực lượng sau đối cỗ thân thể này hao tổn. Hiện tại mỗi vung ra một quyền, cơ thể của hắn, xương cốt đều sẽ răng rắc rung động, giống như năm đó lâu thiếu tu sửa phòng ở cũ. Tới trái lại chính là cái kia tóc vàng võ ma ma thân, mặc dù lần lượt bị Hứa Thái Bình nện đến máu thịt bé bét, nhưng lại luôn có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. Ha ha ha. Cái kia tóc vàng võ ma rất rõ ràng phát giác được điểm này, hắn đang ra sức đưa tay nắm tay bảo vệ trong óc về sau, nhếch miệng phát ra một tiếng cười quái dị. Không được, ngươi như vậy là không được, không có một bộ vô địch thể phách, coi như có thể lấy ý chí đẩy ra thần hồn công xiềng, cũng là không có cách nào thắng qua ta. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, sau đó trọi cứng lấy Hứa Thái Bình nắm đấm đứng lên, một tiếng mạnh mẽ khí tức ba động, thậm chí kém chút đem Hứa Thái Bình nắm đấm phá tan. Bất quá thời khắc này Hứa Thái Bình tăng lên không chỉ là nắm đấm lực lượng, còn có đối quyền thế khống chế, cho nên dù vậy, quyền của hắn thế cũng vẫn như cũ chưa ngừng. Ầm. Tại một đạo trầm muộn tiếng va chạm qua đi, Hứa Thái Bình nắm đấm lại một lần nữa nện đến cái kia tóc vàng võ ma thân tử té ngựa về phía sau, để hắn căn bản cũng không có tụ lực huy quyền cơ hội. Giống. Bất quá ngay tại hắn liên tiếp vung ra 4-5 quyền, quyền thế sắp cất cao đến cực hạn lúc, cái kia tóc vàng võ ma bỗng nhiên ngửa đầu gào thét một thần, đi theo lại một đôi cánh tay từ hắn trên lưng sinh ra, sau đó 6 tay tế xuất, đón Hứa Thái Bình thứ 106 quyền đập tới. Bành. 6 quyền đối một quyền. Cứ việc cái kia tóc vàng võ ma bởi vì quyền thế không có đứng dậy, bị Hứa Thái Bình một quyền này nện đến lần nữa dưới chân một cái lảo đảo, nhưng lại cuối cùng là thành công từ Hứa Thái Bình quyền thế phía dưới tránh thoát. Đến mà không trả lễ thì không hay, nếm thử ta một quyền này. Trong tiếng giống giận dữ, hắn lại một lần nữa 6 tay tế xuất, nắm đấm như mưa rơi đón Hứa Thái Bình nắm đấm đánh tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, tóc vàng võ ma hai đầu cánh tay trực tiếp bị Hứa Thái Bình nện đứt, nhưng thân thể lại là đứng yên ngay tại chỗ. Đây là buôn nhu tạc trận thứ 107 quyền. Không gì hơn cái này, không gì hơn cái này. Hai đầu cánh tay bị nện đoạn về sau, cái kia tóc vàng võ ma cười to một tiếng. Vừa mới mặc dù đoạn mất hai cánh tay, nhưng hắn lại là từ Hứa Thái Bình quyền thế phía dưới, dậy đến tụ lực để thế thời gian. Trong tiếng cười, hắn kia một thân như là nội hải cuồng đảo quyền ý, đột nhiên ngưng tụ thành một gỗ, tùy theo đem toàn thân cao thấp mỗi một tấc cốt nhục bên trong ẩn chứa lực lượng điều vận mà ra, tất cả đều hội tụ tại hắn giờ phút này đánh tới hướng Hứa Thái Bình bốn con trên nắm tay. Vâng. Nắm đấm bung ra trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ dẫn tới mặt đất đột nhiên run lên. Nhưng đối diện Hứa Thái Bình quyền thế đồng dạng không kém, góp nhặt hơn 100 quyền quyền thế, tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh điểm, không thể nghi ngờ là Hứa Thái Bình sử xuất mạnh nhất một cái buôn nhu tạc trận. Nhưng hắn hết sức rõ ràng, muốn đánh cái kia tóc vàng võ ma, chỉ dựa vào một quyền này còn chưa đủ. Hoặc là nói, chỉ dựa vào hắn đã từng mạnh nhất một quyền tuyệt đối không được. Bởi vì cho dù một quyền này có thể thương tổn được kia võ ma, cuối cùng chính mình cũng sẽ bởi vì kết lực mà chết trên tay hắn. Còn phải mạnh hơn lực đạo, mạnh hơn quyền ý, mạnh hơn quyền thế. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên cắn một cái nát đã sớm đặt ở trong miệng một viên long nha quả. Sau đó trong óc đột nhiên xuất hiện cả tòa vũ lộ viên địa hình. Hắn muốn hướng long nha quả mượn lực, hướng cả tòa vũ lộ viên dựa thế, lại hướng tương lai chính mình mượn ý lấy phàm cốt thân thể đồ ma, phàm cốt thân thể hỏi ý chí. Vâng. Chỉ một thoáng, long nha quả để Hứa Thái Bình khí huyết sôi trào, cả tòa vũ lộ viên một ngọn cây quặn cỏ một gạch một đá hội tụ thành hắn quyền thế, cuối cùng cỗ này khí huyết biến thành lực lượng, hướng vũ lộ viên mượn tới thiên địa chi thế, tại này phàm cốt ý chí phía dưới hợp hai là một, ngưng tụ thành một cỗ khí tượng rộng lớn gió thổi cỏ dạp lực lượng, dung nhập vào hắn năm đấm bên trong. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, tóc vàng võ ma sáu đầu cánh tay đứt hết, ngực tức thì bị Hứa Thái Bình một quyền này đục xuyên. Ngay cả phía sau hắn mặt đất cũng đều bị Hứa Thái Bình một quyền này ném ra một đầu to lớn khe rãnh. Chỉ là phàm nhân, chỉ là tu sĩ, sao có thể bị thương bổn quân? Tóc vàng võ ma nhìn một chút bộ ngực mình trống rỗng, lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc. Thì ra là thế, vừa mới một quyền kia, ngươi tiêu hao ngươi khí huyết, tiêu hao ngươi thần nguyên, ngươi là tại bắt ngươi sau này cùng ta cược. Khi nhìn đến Hứa Thái Bình giờ phút này kia hư nhược bộ dáng về sau, tóc vàng võ ma bỗng nhiên lại cười. Ngươi vẫn là không bằng ta. Hắn một bên nói như vậy, một bên đưa tay lấy ra một viên huyết đan nhét vào trong miệng. lập tức ngực chỗ kia trống rỗng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Ta là không bằng ngươi, Hoa như vậy đại khí lực vung ra một quyền, cũng còn không thể giết chết ngươi, nhưng đã đầy đủ. Sắc mặt trắng bệch Hứa Thái Bình ngẩng đầu cười một tiếng, sau đó đột nhiên đem tay trái của mình đặt tại cái kia tóc vàng ma tu trên trán. Chỉ nghe vang một tiếng, cái kia tóc vàng ma tu thể nội ma khí bắt đầu như là nước chảy tràn vào Hứa Thái Bình lòng bàn tay phong quỷ phù. Từ đầu đến cuối, Hứa Thái Bình mục đích liền không phải chém giết tên này ma tu. Hắn tính toán vạch chỉ là để cái này tóc vàng ma tu ngắn ngủi đánh mất sức phản kháng, từ đó vô pháp tránh thoát phong quỷ phù phong ấn. Ngươi đừng hòng phong ấn. Ở ta. Cái kia tóc vàng ma tu đột nhiên hất đầu, muốn tránh thoát phong quỷ phù phong ấn. Hứa Thái Bình lúc này dùng một điểm cuối cùng lực lượng, dùng sức bóp lấy cái kia tóc vàng ma tu đầu, để hắn vô pháp tránh thoát. Từ hiện tại tình huống đến xem, hắn lựa chọn đem cái này tóc vàng ma tu đánh thành trọng thương lại đến phong ấn quyết định là chính xác. Nếu là ngay từ đầu hắn liền lấy ra phong quỷ phù, tất nhiên sẽ bị hắn tránh thoát. Ách, bất quá để Hứa Thái Bình tính sai chính là, phong quỷ phù mặc dù có thể phong ấn ma tu, nhưng phong ấn cũng tương tự sẽ tiêu hao huyết khí của hắn. Hơn nữa là phi thường khổng lồ huyết khí. Chương 139, Trảm Ma Tu, có kiếm tự thanh huyền mà đến. Chương 139, Trảm Ma Tu, có kiếm tự thanh huyền mà đến. Nguyên bản huyết khí liền không nhiều, Hứa Thái Bình lập tức liền bị rút sạch sẽ, kém một chút tại chỗ hôn mê. Hắn lập tức mạnh được một hớp long đạm hữu, cũng lại đi miệng bên trong nhét một bao bắt chân tán cùng một viên thủ khí đan. Nhưng cho dù là như vậy, hắn như trước vẫn là không thể thỏa mãn phong quỷ phù phong ấn cái này ma tu cần thiết khí huyết. Tóc vàng ma tu dường như cũng phát hiện điểm này, hắn cũng mặc kệ kia tự trói chú càng không ngừng điều động thể nội ma khí ý đồ tránh thoát Hứa Thái Bình phong quỷ phù. Cong. Ngay tại Hứa Thái Bình cảm giác phải sắp thành lại bại thời khắc, một mực treo ở bên hông hắn đoạn thủy đao đột nhiên tự động bay ra vỏ đến, lơ lửng tại hắn trước mặt, càng không ngừng phát ra ong 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 chiến minh thanh âm. Hứa Thái Bình đầu tiên là sửng sở, lập tức thử thăm dò đem này nắm chặt. Ngay tại hắn nắm chặt kia đoạn thủy một cái chớp mắt, một cỗ khổng lồ mà tinh thuần lực lượng tùy theo chuyển khắp hắn toàn thân. Đồng thời trong đầu của hắn không hiểu xuất hiện đoạn thiên nhai thân ảnh. Chỉ thấy kia đoạn thiên nhai hai tay nắm ở đoạn thủy đao, lấy một loại xem ra mười phần huyền ảo tư thái, một đao chém về phía một đầu ma vật. Đã nhìn qua Trảm Ma Đao đao phổ Hứa Thái Bình, rõ ràng nhớ kỹ, đây chính là Trảm Ma Đao bên trong đạo pháp. Đoạn thủy đao, đây là để ta. Đồ ma. Hứa Thái Bình trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Mà dường như tại đáp lại hắn ý nghĩ này bình thường, đoạn thủy đao đột nhiên lần nữa phát ra một trận bù bù. Mặc dù còn hơi nghi ngờ, nhưng kiến thức qua đoạn thủy đao lực lượng Hứa Thái Bình, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Bởi vì nếu là chỉ dựa vào phong quỷ phù, không biết còn phải tiêu hao hắn bao nhiêu huyết khí mới có thể đem đầu này ma vật phong ấn. Chỉ thấy Hứa Thái Bình bung ra bắt lấy kia ma tu đầu tay, sau đó hai tay nắm ở trong tay Trảm Ma Đao chui đao, cũng bắt đầu hồi tưởng vừa mới trong óc xuất hiện qua kia một thức đao pháp hình tượng. Chết, chết. Mà cái kia tóc vàng ma tu tại tránh thoát Hứa Thái Bình phong ấn về sau, chẳng những không có chạy, ngược lại quanh thân ma khí mãnh liệt mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái hướng Hứa Thái Bình. Vâng. Ngay tại kia ma tu cắn một cái đến một cái trước mắt, Hứa Thái Bình trong tay đoạn thủy đao đột nhiên chém xuống, một đao đem cái kia tóc vàng ma tu thân thể chạm làm hai đoạn. Càng kinh người hơn chính là, thân thể bị đoạn thủy đao nhất đao lưỡng đoạn về sau, cái kia tóc vàng ma tu thế mà vô pháp như lúc trước như vậy lấy ma khí gãy chi trọng sinh. Không hổ là đồ ma đao. Hứa Thái Bình một mặt tán thưởng, dừng tay. Nhưng vào lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đoàn mây đen cực dương tốc độ hướng phía bên này gần lại gần. Thử, lão đại đến các ngươi đều chạy không được. Kia thân thể bị một đao hai đạo tóc vàng ma tu cười lạnh một tiếng. Hứa Thái Bình không hề nói gì, chỉ là tiến lên một bước, sau đó liền lại một lần nữa nhấc tay lên bên trong đoạn thủy đao, chuẩn bị đem cái kia tóc vàng ma tu đầu lâu chém xuống. Ta, để ngươi, dừng tay. Nơi xa, kia mây đen bên trong đống nhiên bay ra một đạo cao lớn thân ảnh đến, lại một lần nữa hướng Hứa Thái Bình giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thái Bình, trở về, Kim Lân trận đã hoàn toàn khởi động. Cùng lúc đó, Từ Tử Yên âm thanh từ phía sau trong trạch viện truyền đến. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình không chút do dự một đao đem cái kia tóc vàng ma tu đầu chém xuống. Hôn trướng. Thấy cảnh này, không trung cái kia đạo cao lớn thân ảnh đột nhiên tiếng như lôi đỉnh gầm thét một tiếng. Hứa Thái Bình nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt một cái, cực nhanh dùng hồ lô đem cái kia tóc vàng ma tu thi thể tính cả vật phẩm trên người tất cả đều thu vào trong hồ lô, sau đó mới quay người xông vào đã nhanh muốn bị Kim Lân trận hoàn toàn bao trùm đỉnh viện bên trong. Ầm. Cơ hồ là tại hắn đi vào trong đỉnh viện một cái chớp mắt, một đạo to lớn đạo ảnh ngang qua cả bầu trời phách chạm tại Kim Lân trận kết giới phía trên. Dù là có Kim Lân trận hộ vệ, phía dưới đình viện cũng theo đó run lên, trong đình viện chúng đệ tử đều là một trận khí huyết cuồn cuộn. Đừng tưởng rằng một chỗ nho nhỏ kết giới liền có thể ngăn trở bản tôn. Cái kia đạo lạnh lùng tiếng gầm gừ vang lên theo. Vội vàng nuốt vào một viên tụ khí đan Hứa Thái Bình, cố nén cuồn cuộn khí huyết ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên mái đầu bạc trắng thanh niên áo bào tím, đang đứng tại một đầu ma giao trên đầu, lạnh lùng từ trên không quan sát hướng bọn hắn. Bản tôn, đây chẳng lẽ là ma tôn? Nghĩ đến đây cái tên, Hứa Thái Bình trên trán nhịn không được toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Thanh Huyền Tông, đừng quên phong hạ. Tiểu sư thúc, cửu u ma tu xâm nhập Vân Mộng Trạch Tiên phủ di tích, sáu phong mấy vị đệ tử đều bị cuốn trong đó, mong rằng tiểu sư thúc ra tay nghị cách cứu viện. Sáu phong mạnh phong chủ ngữ khí mười phần lo lắng sông trên đỉnh hô. Ngọn núi bên trên thật lâu không người đáp lại. Triệu sư minh, làm sao bây giờ? Tiểu sư thúc còn giống như đang bế quan, không muốn ra tay. Mạnh phong chủ một mặt lo lắng nhìn về phía một bên bảy phong phong chủ Triệu Khiêm. Triệu Khiêm gãi đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên hô to một tiếng nói, tiểu sư thúc, chúng ta bảy phong Hứa Thái Bình cũng bị khốn trong đó, mong rằng tiểu sư thúc ngài xuất quan giải cứu. Trên núi vẫn như cũ không người đáp lại. Ngay tại hai người không sai biệt lắm sắp từ bỏ lúc, ngọn núi bên trên bỗng nhiên đi ra một đạo tiếng mắng, Triệu Khiêm ngươi chính là cái phế vật, lão tử mới bế quan mấy ngày, ngươi hắn nương liền đem người cho lão tử làm mất. Nghe nói như thế, Mạnh Phong chủ một mặt kinh ngạc nhìn về phía một bên Triệu Khiêm. Triệu Khiêm khóc không ra nước mắt. Đệ tử đáng chết, còn mời tiểu sư thúc xuất thủ cứu cứu mấy cái kia đứa bé. Hắn tiếp lấy khẩn cầu. Đã biết, các ngươi trở về đi. Tiểu sư thúc âm thanh tùy theo lại từ trên núi truyền đến. Tiểu sư thúc, đi đi đi, tiểu sư thúc nếu đáp ứng vậy khẳng định không có vấn đề. Mạnh Phong chủ còn muốn nói cái gì, một bên Triệu Khiêm nhanh lên đem nàng lôi đi. Cùng lúc đó, đừng quên phong đỉnh núi. Thân hình gầy gò Lữ Kiếm Cửu đang ngồi ở một phương bên đầm nước uống rượu. Lao hỏa cái nhóm, Vân Mộng Trạch địa phương quỷ quái kia ta không thể đi, chỉ có thể làm phiền các ngươi một chuyến. Hắn mắt nhìn trong đầm nước mấy đuôi ngay tại bơi lội con cá. Kia mấy đuôi cá giống như là có thể nghe hiểu hắn bình thường, lập tức đều bơi tới hắn trước mặt, dường như đang đợi phân phó của hắn. Long Nguyên, Thừa Ảnh, lần này liền hai người các ngươi. Lữ Kiếm Cửu cười nhìn hướng kia mấy đuôi cá mới nói. Nghe nói như thế, một đôi màu xanh con cá cùng một đôi tử sắc con cá vui sướng du đi ra. Đi thôi. Lữ Kiếm Cửu tay dương lên tay. Lập tức liền nghe soạt một tiếng, kia đôi cá chấm đen cùng tử cá liên tiếp từ trong đầm nước nhảy ra. Mà tại nhảy ra mặt nước một cái trước mắt, hai đôi cá nhi bỗng nhiên hóa thành hai thanh kiếm khí hùng hồn phi kiếm, ầm ầm kiếm phá không mà đi. Đến lúc đó nhớ kỹ hỏi một chút tiểu tử kia cùng nha đầu, là nguyện trở về, vẫn là nguyện tùy ngươi chờ tiến đến đồ ma. Tiểu sư thuốc ngựa đầu nhìn qua kia hai thanh bay vào trong mây phi kiếm hô to một tiếng. Dường như tại đáp lại tiểu sư thuốc bình thường, hai thanh phi kiếm tại trong tầng mây cùng nhau phát ra một tiếng rộng lớn kiếm minh, đi theo giống như hai đầu như du long ầm vang bay lượn mà ra. Chương 140, hộ đại trận, Thái Bình ngươi cảm giác như thế nào? Chương 140, hộ đại trận, Thái Bình ngươi cảm giác như thế nào? Thái Bình thế nào? Không biết, không có mở cửa. Xin ăn long nhã quả, bảy phong tiểu sư đệ này đợi chính mình so Thanh Tiêu sư minh còn muốn hung ác. Vũ Lộ Viên trong tiểu viện, sáu phong mấy tên nữ đệ tử ngay tại nhỏ giọng nghị luận Hứa Thái Bình, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hậu viện. Lần này cần là không có Thái Bình sư đệ, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Một mực yên lặng không lên tiếng Chu Ngao cái này lúc mở miệng nói. Mấy người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Thất sư đệ, ngươi đi xem một chút đi. Đúng a, ngươi đi xem một chút, nhìn xem Thái Bình thương thế hắn như thế nào. Vừa mới Tử Yên sư tỷ không để chúng ta quá khứ, ngươi cùng là nam đệ tử, cũng không có vấn đề. Mấy tên sư tỷ nói với Chu Ngao. Ừm. Chu Ngao nhẹ gật đầu, sau đó cất bước hướng về sau viện đi tới. Cửa hậu viện miệng. Tử Yên sư tỷ, Bất Ngữ sư muội. Chu Ngao hướng đứng ở cửa hai người chào hỏi một tiếng. Từ Tử Yên khẽ bước cằm. Lâm Bất Ngữ tắc giống như là không nghe thấy bình thường, vẫn như cũ ánh mắt nhìn chăm chú lên hậu viện một gian thạch ốc. Kia thạch ốc nguyên bản hẳn là trao đổi cơ yếu sự tình nơi trốn, cửa đá một quan, bên trong thanh âm gì đều truyền không ra. Thất sư đệ, ngươi thương thế như thế nào rồi? Từ Tử Yên hướng Chu Ngao hỏi. Hôm nay Chu Ngao là chính diện chịu kia ma tu một kích bị thương không nhẹ. Ta đã không còn đáng ngại, nói thế nào cũng coi như nửa cái võ phu, điểm ấy vết thương da thịt tính không được cái gì. Chu Ngao lắc đầu. Bất quá hắn kia sắc mặt trắng bệnh, còn có lúc nói chuyện hư nhược ngữ khí, đều tại tỏ rõ lấy hắn đây là tại dáng chống đỡ. Từ Tử Yên không hề nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Ngao bả vai. Sư tỷ, Thái Bình sư đệ thế nào rồi? Chu Ngao hướng Từ Tử Yên hỏi. Không biết. Từ Tử Yên lắc đầu, sau đó thở dài nói, hắn một mực tại trong nhà đá chưa hề đi ra, hô qua vài tiếng, cũng không có người đáp lại. Nghe xong lời này, Chu Ngao lập tức thần sắc có chút khẩn trương. Không có vấn đề gì a? Hắn có chút bận tâm hướng Từ Tử Yên hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng, sư phụ trước khi đi lặp lại dặn dò ta, chớ nên sinh ăn long nha quả, hiện tại xem ra cái này nguy hại hoàn toàn chính xác không nhẹ. Từ Tử Yên cau mày nói. Ầm. Đúng lúc này, hậu viện trong nhà đá bỗng nhiên chuyển ra kịch liệt va chạm thanh âm. Phanh, ầm. Cũng không lâu lắm, tiếng va chạm vang lên lần nữa, tựa như là có người tại cầm nắm đấm nện như điên mặt đất cùng bức tường. Sư tỷ, ta vào xem một chút đi, đừng xảy ra vấn đề gì. Chu Ngao thập phần lo lắng đạo. Con. Chu Ngao lời mới vừa ra miệng, Lâm Bất Ngữ liền rút kiếm đem hậu viện cửa sân phá hỏng. Tại Hứa Thái Bình không có đi ra trước, ai cũng không cho phép vào đi. Lâm Bất Ngữ âm thanh đạm mạc nói, đây là Thái Bình đi vào trước bàn giao. Thấy Chu Ngao một mặt không hiểu, Từ Tử Yên lúc này thay Lâm Bất Ngữ giải thích một câu. Sau đó, đám người lại tại cửa viện nghe được vài tiếng nắm đấm nện như điên vách tường mặt đất âm thanh, thậm chí còn có vài tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Giờ khắc này cho dù là Chu Ngao đều có thể đoán được, giờ phút này Hứa Thái Bình ngay tại trong nhà đã thừa nhận Long Nha quả phản vệ thống khổ. Bất quá bọn hắn khẳng định cũng biết, giờ phút này Hứa Thái Bình trên thân thừa nhận lấy ra không chỉ Long Nha quả phản vệ. Hắn đồng thời thừa nhận còn có Phong Quỷ Phu nuốt trừng huyết khí thống khổ, thi triển lực lượng vượt qua cực cảnh về sau đối sớm tiêu hao thân thể thống khổ, còn có đại lượng dùng Long Đạm tiểu đối thần hồn tạo thành xung kích. Mà kia Long Nha quả phản vệ mang đến đau đớn, ngược lại là nhẹ nhất. Một lúc lâu sau, trong nhà đã không còn truyền đến tiếng va chạm. Kia thống khổ kêu rên thanh âm cũng không còn vang lên. Từ Yên sư tỷ, Bất Ngữ sư muội, các ngươi có thể tiến đến. Cái này lúc Hứa Thái Bình âm thanh từ trong nhà đá vang lên. Vượt đi qua. Nghe nói như thế, Từ Tử Yên thở ra một hơi dài. Lâm Bất Ngữ kia đạm mạc thần sắc, cũng thoáng nhu hòa một chút. Sư tỷ, ta có thể cùng nhau đi vào nhìn xem sao? Thấy Từ Tử Yên cùng Lâm Bất Ngữ cất bước hướng về sau viện đi đến, Chu Ngao đông nhiên hướng Từ Tử Yên xin chỉ thị. Cùng đi đi. Từ Tử Yên nhẹ gật đầu. Lâm Bất Ngữ tắc căn bản không quay đầu lại, đi thẳng tới thạch quốc cổng. Trong nhà đá, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Từ Tử Yên vẫn là bị trong nhà đá tình cảnh giật nảy mình. Chỉ thấy kia thạch ốc vách tường, trên mặt đất, khắp nơi đều là mang huyết quyền ấn, trong không khí tràn ngập một cỗ lệnh người cảm thấy tim đập nhanh cuồng bạo chi khí. Mà đối mấy người xung kích lớn nhất, còn muốn thuộc Hứa Thái Bình bản thân. Lúc này Hứa Thái Bình sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người phảng phất là tại huyết thủy bên trong ngâm qua, một thân quần áo tất cả đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Nhất làm cho Từ Tử Yên cùng Chu Ngao cảm thấy kinh ngạc vẫn là Hứa Thái Bình thân thể. Chỉ thấy Hứa Thái Bình nguyên bản cốt đục cân xứng thân thể, giờ phút này đã trở nên gầy như que tủi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đến cùng là loại nào đau đớn, có thể khiến người ta tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian một nén hương bên trong, liền gầy gò nhiều như thế. Thái Bình, ngươi cảm giác như thế nào? Từ Tử Yên ánh mắt tràn đầy lo lắng hỏi. Đã không ngại, để sư tỷ các ngươi lo lắng. Hứa Thái Bình mười phần khó khăn đứng dậy. Chu Ngao thấy thế, một thanh tiến lên đem này đỡ lấy. Đa tạ. Hứa Thái Bình đối Chu Ngao khẽ bước cằm. Nên nói cảm ơn chính là ta. Chu Ngao một mặt hổ thẹn. Tam sư tỷ làm bị quay, không ăn xong, lưu lại nửa cái cho ngươi. Lâm Bất Ngữ đem một con dùng giấy dầu bao lấy bịt quay đưa cho Hứa Thái Bình. Đa tạ Bất Ngữ sư muội, ta chính bị đói đâu. Hứa Thái Bình cười tiếp nhận kia nửa cái bịt quay, ngay trước mặt Lâm Bất Ngữ miệng lớn bắt đầu ăn. Còn có khẩu vị ăn cái gì, vậy nói rõ thật không có việc gì đi, chúng ta đi thiệt đường, ta để Tam sư muội lại chuẩn bị cho ngươi một chút ăn uống, mà khác lại đốt một nồi nước nóng, giúp ngươi chuẩn bị một chút tắm thuốc, là ta sáu phong độc nhất vô nhị bí phương, ngâm xong sau, định để ngươi tinh thần gấp trăm lần. Nhìn thấy Hứa Thái Bình còn có thể miệng lớn ăn cái gì, Từ Tử Yên lúc này triệt để yên lòng, giọng nói chuyện cũng biến thành nhanh nhẹn hơn. Ầm ầm, mấy người chân trước mới từ trong nhà đá đi ra, chân sau đỉnh đầu bên trên bầu trời liền vang lên một trận ầm ầm âm thanh sấm sét. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vừa mới còn bầu trời trong xanh, đột nhiên ở giữa trời u ám. Chương 141, hộ đại trận, Thính Phong lâu chủ chân ngôn. Chương 141, hộ đại trận, Thính Phong lâu chủ chân ngôn oanh. Đón lấy, một đầu hắc giao từ trong tầng mây thò đầu ra, sau đó hướng phía Hứa Thái Bình bọn hắn ở chỗ đó tiểu viện phun ra ra một ngụm màu đen liệt diễm. Mặc dù cái này liệt diễm cuối cùng bị Kim Lân trận ngăn lại, nhưng thân ở phía dưới đám người vẫn là không nhịn được cảm thấy một trận tim đập nhanh. Kia ma tu không có từ bỏ. Hứa Thái Bình mắt nhìn đỉnh đầu đầu kia hắc dao, sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên Từ Tử Yên. Không có. Từ Tử Yên lắc đầu, sau đó khắp khuôn mặt là lo lắng nói, hắn giống như tại dùng kia hắc dao đang thăm dò Kim Lân trận mắt trận, dường như muốn tìm được phá trận chi pháp. Chúng ta không thể làm chút gì sao? Hứa Thái Bình hỏi. Trừ phi chúng ta sớm biết được bọn chúng muốn công kích nơi nào mắt trận, nếu không chỉ có thể làm nhìn xem, cái gì cũng làm không được. Từ Tử Yên một mặt bất đắc dĩ. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu. Không hổ là ma tôn cấp bậc ma tu. Hắn lẩm bẩm nói. Loại này ma tu hiển nhiên muốn so trước đó đầu kia nào đơn giản tứ chi phát triển tóc vàng ma tu khó đối phó hơn. Khoảng cách Vân Mộng Trạch đại trận một lần nữa mở ra, chúng ta bị chuyển tống ra ngoài, còn thừa lại mấy ngày. Đón lấy, Hứa Thái Bình lại hướng Từ Tử Yên hỏi. Còn thừa lại hai ngày. Từ Tử Yên hồi đáp. Hai ngày. Đại trận này có thể chống qua hai ngày sao? Hứa Thái Bình có chút bận tâm. Nếu như là cưỡng ép phá trận, Kim Lân trận cũng không sợ, chỉ sợ bị kia ma tu tìm ra phá trận chi pháp. Từ Tử Yên đồng dạng thập phần lo lắng. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy, dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, người việc cấp bách là trước chữa thương. Nàng tiếp lấy lại đối Hứa Thái Bình đạo. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn xác thực cần hảo hảo khôi phục một chút huyết khí. Tối hôm đó, chính ngâm thuốc tắm bắt đầu bận công tĩnh tọa Hứa Thái Bình, đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Ai? Hắn mở to mắt hỏi. Ta. Ngoài cửa vang lên một cái thanh lãnh nữ tử âm thanh. Người này chính là Lâm Bất Ngữ. Chờ một lát. Hứa Thái Bình lúc này từ bồn tắm bên trong đứng lên, lấy nội lực đem trên người thủy khí đánh tan, lại cực nhanh mặc quần áo tử tế. Ừm. Người đâu? Mở cửa về sau, Hứa Thái Bình chợt phát hiện cổng không có mở ai. Ở đây. Ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị bước ra cánh cửa tìm kiếm lúc, Lâm Bất Ngữ cứ như vậy trống rông xuất hiện tại hắn trước mặt. Hiển nhiên, nàng vừa mới là dùng món kia pháp bảo đem chính mình ẩn tàng lên. Bất Ngữ sư muội muộn như vậy là có chuyện gì sao? Hứa Thái Bình đem Lâm Bất Ngữ mời vào. Kim Lân trận chỉ sợ căng cứng không đến Vân Mộng Trạch truyền tống đại trận một lần nữa mở ra. Lâm Bất Ngữ đi thẳng vào vấn đề nói. Vì cái gì nói như vậy? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Hôm nay mặc dù kia ma tu lại phái hắc giao tới thăm dò mấy lần, nhưng đều là không công mà lui, hiển nhiên là không tìm được phá giải Kim Lân trận biện pháp. Là Lâm Bất Ngữ nói. Lâm Bất Ngữ hồi đáp. Lập tức, nàng lập tức đổi một bộ lười nhác gương mặt, hơi không kiên nhận hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, hôm nay ban ngày lúc ta quan sát qua kia mấy đầu hắc giao mỗi lần tập kích vị trí đều không giống, đối phương rõ ràng là đang nghiệm chứng cái gì. Cuối cùng mấy lần, bọn họ tại đổi công kích trình tự cùng lực đạo về sau, mấy chỗ mắt trận rõ ràng liền xuất hiện bung lỏng, chiếu vào dưới tình hình như thế đi, bọn họ tìm tới phương pháp phá giải, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Có biện pháp bù đắp sao? Hứa Thái Bình nhíu mày hỏi. Cái này Kim Lân trận là bọn hắn cuối cùng dựa vào, nếu là bị phá, hắn thật không có tự tin có thể đối phó ma tôn loại này cấp bậc ma tu. Không có. Lâm Bất Ngôn lắc đầu. Ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi thương lượng một chút trận phá đi sau bổ cứu chi pháp. Lâm Bất Ngữ cái này lúc cầm lại thân thể của mình. Nhưng đối phương là ma tôn. Hứa Thái Bình là thật nghĩ không ra cái gì bổ cứu chi pháp. Chẳng lẽ không Ngôn tỷ ngươi còn lưu lại một tay? Hắn tiếp lấy tò mò hỏi. Đừng đánh lao nương chủ ý, trước đó đang nghe Phong Lâu chém giết đầu kia ma dao, liền đã đem ta thần nguyên tiêu hao được không sai biệt lắm. Mà lại coi như có thể ra tay, ta trước mắt trạng thái cũng không thể nào là một vị ma tôn đối thủ. Lâm Bất Ngôn đạo. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình càng thêm không hiểu, lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Lâm Bất Ngữ hỏi, kia Bất Ngữ sư mọi người nói bổ cứu chi pháp là cái gì? Chúng ta còn có cái này. Lâm Bất Ngữ bỗng nhiên nâng lên tay phải của mình, kéo ra tay áo, lộ ra lấy cổ tay thượng kia chỉ vòng ngọc. Thính Phong lâu mắt trợn vòng ngọc. Hứa Thái Bình vô ý thức nâng lên tay trái của mình, đồng dạng lộ ra lấy cổ tay thượng vòng ngọc. Đoàn lão đầu nói qua, cái này đối với vòng ngọc bên trong còn có Thính Phong lâu lầu chủ lưu lại mấy đạo chân ngôn, cái này đạo chân ngôn có lẽ có thể cứu chúng ta một mạng. Lâm Bất Ngữ đạo. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức một mặt chợt vỗ đầu một cái nói, không phải Bất Ngữ sư mọi người nhắc lên, ta đều nhanh muốn đem việc này cấp quên. Ta muốn thấy nhìn cái này đạo chân ngôn là cái gì, có gì uy lực. Lâm Bất Ngữ trực tiếp đứng dậy, đem bàn tay hướng Hứa Thái Bình, nói ra tối nay ý đồ đến. Tốt, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó rất là tự nhiên dắt Lâm Bất Ngữ tay. Muốn mười ngón đan sen. Lâm Bất Ngữ nhắc nhở Hứa Thái Bình. Ừm, ta biết. Hứa Thái Bình lập tức cùng Lâm Bất Ngữ mười ngón đan sen đem tay nắm chặt. Vâng. Cơ hồ là hai người mười ngón đan sen một cái trước mắt, bọn họ trên cổ tay hai con vòng ngọc bốn phía bắt đầu khuyết tán ra một đoàn kịch liệt linh lực ba động. Theo sát lấy, từng đoạn cùng cái này vòng ngọc năng lực có liên quan hình tượng càng không ngừng tràn vào hai người trong óc, giống như bọn hắn từng sử dụng qua truyền công ngọc giản. Hết thảy ba câu chân ngôn, phân biệt là tâm hữu linh tê sông cạn đá mòn ngọc đá cùng mỡ. Chân ngôn tâm hữu linh tê có thể biết được lẫn nhau, cùng quanh mình trong vòng trăm trượng có linh chi vật suy nghĩ trong lòng, tiếp tục thời gian vì một ngày. Chân ngôn sông cạn đá mòn có thể để cho quanh mình trong vòng trăm trượng sự vật theo thi triển chân ngôn người tầm cảnh tăng tốc này linh lực trôi qua, cho đến này mục nát hư thối, tiếp tục thời gian vì một cái canh giờ. Chân ngôn ngọc đá cùng mỡ có thể để quanh mình trong vòng trăm trượng kẻ địch lập tức thụ trọng thương, thậm chí bỏ mình, cho dù là hóa cảnh tu sĩ nhưng mang theo vòng ngọc hai người cũng đem trở mặt thành thủ, tiếp tục thời gian vì một nén hương. Hứa Thái Bình tổng kết một chút đạo, bất quá mỗi lần chỉ có thể ba tuyển một, không thể đồng thời thi triển hai loại chân ngôn, lại vô luận loại kia chân ngôn đang thi triển về sau trong nửa tháng đều không thể lần nữa sử dụng. Lâm Bất Ngữ bổ sung một câu, Bất Ngữ ngươi nếu là không ngại cùng ta trở mặt thành thủ, đến lúc đó có thể thử một chút ngọc thạch này đều đốt, có lẽ có thể trực tiếp chấn sát kia mấy tên ma tu. Hứa Thái Bình trêu ghẹo nói, ta để ý. Lâm Bất Ngữ một tiếng cự tuyệt. Chương 142, hộ đại trận, chân ngôn chú tâm hữu linh tê. Chương 142, hộ đại trận, chân ngôn chú tâm hữu linh tê. Vậy cái này một đạo chân ngôn chúng ta coi như hắn không tồn tại. Thấy Lâm Bất Ngữ thái độ kiên quyết như thế, Hứa Thái Bình lúc này cũng vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Được. Lâm Bất Ngữ cười nhạt một tiếng. Còn lại chúng ta có thể sử dụng cũng chỉ có tâm hữu linh tê cùng sông cạn đá mòn, nhưng ý theo vòng ngọc bên trong truyền công nói rõ, sông cạn đá mòn cái này đạo chân ngôn đối thủ cũng không phải là không thể phản kháng, chỉ cần thoát đi ngươi ta ngoài trăm trượng, liền sẽ không bị ảnh hưởng, mà chúng ta lại tại trong trượng, thi triển ra không tiện lắm, càng thích hợp cùng địch lúc giao thủ sử dụng. Hứa Thái Bình nghiêm túc suy nghĩ nói, tuyển tâm hữu linh tê, nếu có thể biết được ma tu phá trận chi pháp, liền có thể nghĩ biện pháp đến bổ cứu. Lâm Bất Ngữ nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình, ta cũng là như vậy nghĩ. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Chỉ cần có thể biết được ma tu nhóm động tác kế tiếp, bọn họ liền có thể sớm làm ra ứng đối. Ầm ầm. Ngay tại Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ tiếp tục nghiên cứu thảo luận lấy ba loại năng lực cách dùng lúc, bên trên bầu trời bỗng nhiên vang lên lần nữa ầm ầm sấm rền thanh âm. Không cần nghĩ, khẳng định lại là ma tu người đột kích trận. Lâm Bất Ngữ cùng Hứa Thái Bình lúc này liếc nhau một cái, sau đó hết sức ăn ý cầm tay của đối phương, đi theo cùng nhau đọc lên chân ngôn tâm hữu linh tê. Chân ngôn thi triển ra về sau, hai người thời khắc này đắm chiêu suy nghĩ, tất cả đều xuất hiện tại lẫn nhau trong óc. Để Lâm Bất Ngữ hơi kinh ngạc chính là, cùng mình dắt tay về sau, Hứa Thái Bình trong óc chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tạp niệm, đăm chiêu suy nghĩ như trước vẫn là ở bên ngoài ma tu trên thân. Chúng ta ra ngoài. Hứa Thái Bình kéo Lâm Bất Ngữ tay liền muốn đi ra ngoài. Hắn thậm chí đều không có bất luận cái gì tìm kiếm Lâm Bất Ngữ giờ khắc này ở nghĩ cái gì ý nghĩ. Lâm Bất Ngữ cảm thấy rất thú vị. Nóc nhà. Hai người sóng vai đứng thẳng, cùng nhau ngửa đầu nhìn chỗ không bên trong đầu kia ma dao. Cùng thường ngày, đầu kia ma dao trên lưng còn đứng lấy một tên ma tu. Bất quá cái này ma tu không phải là ngày đó tự xưng ma tôn nam tử tóc trắng, mà là một tên trên đầu sinh có một cây sừng tê, cái mông sau còn có một đầu tráng kiện cái đuôi thiếu niên bộ dáng ma tu. Từ hôm qua đến bây giờ, tên này ma tu đã xuất hiện 3 lần, ta suy đoán trừ vị kia ma tôn bên ngoài, chung quanh đây hết thảy còn có 3 tên ma quân cấp bậc ma tu. Lâm Bất Ngữ trực tiếp cùng Hứa Thái Bình tâm niệm truyền âm. Chỉ là 3 tên ma quân cấp bậc ma tu, chúng ta đều rất khó ứng phó, chớ nói chi là còn có một vị ma tôn ở phía sau, lần này phải tất yếu giữ vững kim lân trận. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Vâng. Đúng lúc này, theo một tiếng rung mạnh tiếng vang, một đoàn hiện ra huỳnh quang ngọn lửa màu đen, lại một lần nữa đột nhiên đánh vào kim lân phía trên đại trận. Một trận kim sắc gợn sóng lập tức tại hai người đỉnh đầu đẩy ra. Cứ việc đại trận vẫn như cũ kiên cố, nhưng so với sáng nay, rõ ràng xuất hiện một tia bừng lòng dấu hiệu. Đặc biệt là tại bị công kích về sau, đại trận hấp thu linh lực bổ sung tốc độ rõ ràng chậm dần rất nhiều. Bất quá lúc này Lâm Bất Ngữ cùng Hứa Thái Bình chú ý điểm lại không ở trên đây. Bọn hắn một mực chờ đợi đỉnh đầu kia ma tu tiếng lòng. Ý gì theo ma tôn suy diễn, sau đó phải công kích mắt trận nên là tại thiện đường, chỉ cần để chỗ này mắt trận xuất hiện bừng lòng, cả tòa đại trận linh lực liền đem không thể tiếp tục được nữa, đến lúc đó liền có thể trực tiếp phá đi. Nhìn thấy thiếu niên kia ma tu sắp rời đi, Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ nguyên bản còn tưởng rằng muốn không thu hoạch được gì, không nghĩ kia ma tu vẫn là tại trước khi đi lúc thổ lộ một câu tiếng lòng. Nguyên lai bọn hắn là dùng loại phương pháp này đến phá trận. Hứa Thái Bình trong lòng có chút kinh ngạc. Mắt trận đã là đại trận lực lượng nguồn suối, cũng là chỗ sơ hở, nhưng bởi vì lớn nhỏ mắt trận điệp ra lên biến hóa quá nhiều, bình thường tình huống phía dưới có phải hay không dùng loại phương pháp này phá trận, bởi vì một khi có một lần suy diễn phạm sai lầm tiếp xuống đều muốn lại đến, dám dùng loại phương pháp này phá trận, vị yêu ma tôn rất là không đơn giản. Lâm Bất Ngôn âm thanh bỗng nhiên tại Hứa Thái Bình trong lòng băng lên. Đối với trận pháp rốt đặc cán mai Hứa Thái Bình, có chút không biết rõ Lâm Bất Ngôn lời nói. Biết bọn hắn chỗ tiếp theo muốn công kích mắt trận về sau, chúng ta có thể làm cái gì? Hứa Thái Bình trực tiếp hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Ổn thỏa một điểm, có thể tại những cái kia ma tu lần công kích sau thời điểm, ra cố chỗ kia mắt trận phòng hộ. Lá gan nếu là lớn hơn một chút, có thể thuyết phục Từ Tử Yên, để nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại kia ma tu lần sau công kích trước đó, triệu tập tất cả mắt trận lực lượng, thông qua thiện đường chỗ kia mắt trận trái lại công kích tên kia ma tu. Nhưng làm như thế, sẽ để cho cái khác mấy chỗ mắt trận phòng bị trống rỗng, một khi ma tu lựa chọn đổi công cái khác mắt trận, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Lâm Bất Ngôn cười hắc hắc nói, ta đến thuyết phục sư tỷ. Tại suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, Lâm Bất Ngự chủ động ôm lấy thuyết phục Từ Tử Yên nhiệm vụ. Bất luận như thế nào, ít nhất phải thuyết phục Từ Yên sư tỷ, tăng thêm thiện đường chỗ kia mắt trận phòng hộ. Hứa Thái Bình gật đầu nói, bây giờ có thể thuyết phục Từ Tử Yên trừ Lâm Bất Ngự, cũng không có người nào khác. Ngươi đi dưỡng thương, ta đi tìm Từ Yên sư tỷ, vạn nhất thật muốn phá trận ngươi, ta có thể bảo vệ mấy cái là mấy cái. Lâm Bất Ngự buông ra Hứa Thái Bình tay, nghiêm túc căn dặn hắn một câu. Hiển nhiên, nàng đã ở trong lòng làm tốt dự tính xấu nhất. Hứa Thái Bình nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn cũng phải lấy tay chuẩn bị ứng phó kết quả xấu nhất. Sáng sớm hôm sau, thẳng đến mặt trời hoàn toàn dâng lên, Ma Tu cũng không tiếp tục đến tập kích. Cái này khiến sáu phong một đám đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra. Chứ Lâm Bất Ngữ cùng Từ Tử Yên. Sư tỷ, Lâm Bất Ngữ đang ăn xong một khối màn thầu về sau, thần tình nghiêm túc nhìn Từ Tử Yên liếc mắt một cái. Tốt a. Tại suy nghĩ sau một đêm, Từ Tử Yên cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Một bên lặng lặng nhìn xem một màn này Hứa Thái Bình, hết sức tò mò Lâm Bất Ngữ đến tuột cùng là như thế nào thuyết phục Từ Tử Yên. Thái Bình, thân thể của ngươi khôi phục được như thế nào rồi? Từ Tử Yên bỗng nhiên nhìn về phía ngay tại ăn cháo Hứa Thái Bình, khôi phục được 7-8 phần. Hứa Thái Bình đưa tay nắm chặt lại quyền, mạnh mẽ sức nắm dẫn động lực lượng và sóng, tùy theo tại này nắm đấm bốn phía tản ra. Từ Tử Yên thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Thái Bình, vạn nhất đại trận bị phá, không cần phải để ý đến chúng ta, mang theo Bất Ngữ đi. Nàng bỗng nhiên đối Hứa Thái Bình thần hồn truyền âm nói. Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Thật đến một bước kia, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể che chở một người đạo tẩu, cho dù là như vậy cũng không nhất định có thể tránh thoát ma tu nhóm vòng đây. Lập tức, Từ Tử Yên bắt đầu dặn dò sáu phong một đám đệ tử tiến đến điều khiển mắt trận, bắt đầu đem đại trận lực lượng lặng lẽ hướng thiện đường chỗ kia mắt trận chết đi. Thái Bình sư đệ sẽ kéo cung sao? Ăn xong điểm tâm, thất sư đệ Chu Ngao đống nhiên đi vào Hứa Thái Bình trước mặt. Sẽ. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Ta lúc trước tại một chỗ tiên phủ di tích nhặt được mấy phó cường cung, không tính là bảo vật, nhưng uy lực không tầm thường. Bất quá ta khí lực chỉ có thể kéo ra một nửa, phát huy không được nó toàn bộ lực lượng. Chu Ngao đem một cây cung cùng một mũi tên hộp đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt. Chương 143, hộ đại trận. Tóc trắng ma tôn tiếng lòng chương 143, hộ đại trận, tóc trắng ma tôn tiếng lòng đá tạ. Hứa Thái Bình tiếp nhận cung tiễn nói tiếng cảm ơn. Lập tức hắn trực tiếp cài tên kéo cung, muốn thử một chút cái này cùng tiễn uy lực. Kết quả hắn phát hiện, đúng như kia Chu Ngao nói, cây cung này thượng mặc dù không có cái gì linh lực ba động, nhưng cung tiễn chất liệu phi thường đặc thù, không cần lên toàn lực rất khó đem này hoàn toàn kéo ra. Hứa Thái Bình thế là hít sâu một hơi, không có lại hạn chế cánh tay lực đạo, đột nhiên sử xuất vạn cân trở lên lực đạo, lần này băng một tiếng đem cây cung kia cho kéo ra. Thái Bình, ngươi quả nhiên có thể đem cái này cung kéo ra. Chu Ngao thấy thế một mặt kinh hỉ cùng cực kỳ hâm mộ. Ta cũng liền có thể miễn cưỡng mở cung, đoán chừng kéo một lần cung liền phải phục một hạt hồi lực đan. Hứa Thái Bình lắc đầu. Hắn mặc dù có thể kéo ra cái này cung, nhưng được bung ra thần hồn đối với thân thể lực đạo hạn chế, nhưng như thế vừa đến tất nhiên lại muốn tiêu hao cỗ thân thể này. Ta cảm thấy cây cung này có thể làm bị thương kia ma giao, chờ một chút Thái Bình người có thể thử một chút. Chu Ngao hướng Hứa Thái Bình đề nghị. Được. Ầm ầm. Hứa Thái Bình tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền ga phủ đỉnh một trận tiếng sấm ầm ầm đánh gãy. Ngẩng đầu nhìn lên, lần này thế mà trực tiếp tới tam đầu ma giao, bốn vị ma tu, vị kia tự xưng ma tôn nam tử tóc trắng thình lình liền ở trong đó. Hứa Thái Bình lúc này đem kéo ra cùng, nhắm ngay phía trước nhất một đầu ma giao, cũng lấy đan hà chân khí trong tay mũi tên phía trên bao trùm một tầng hàn băng. Theo siêu, một tiếng, hắn trên dây cung cái mũi tên này mũi tên phá không mà ra, thẳng tắp trong số mệnh kia phía trước nhất đầu kia ma giao đầu. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, cây kia mũi tên thật sâu khảm vào ma giao đầu, to lớn lực trùng kích càng làm cho đầu của nó ngửa về sau một cái. Tốt. Chu Ngao thấy cảnh này, đột nhiên lớn tiếng khen hay một tiếng, trong hai mắt lộ ra nồng đậm vẻ sùng kính. Cách đó không xa canh giữ ở các nơi mắt trận các sư tỷ cũng đều nhìn thấy màn này, nhao nhao đại chịu cổ vũ. Từ hôm qua đến bây giờ, đối với đỉnh đầu ma giao tập kích, bọn họ chỉ có thể làm nhìn xem, mười phần bị quất, cho nên Hứa Thái Bình vừa mới một tiếng này, không thể nghi ngờ là vì bọn hắn thở một hơi. Hứa Thái Bình cũng tương tự cảm thấy có chút kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới chương này nhìn như bình thường cũng cứng, thế mà thật sự có thể đối ma giao tạo thành tổn thương. Bất quá trong lòng hắn cũng hết sức rõ ràng, mình coi như có cây cung này, đối với lúc này cục diện này ảnh hưởng cũng mười phần có hạn. Mấu chốt còn phải xem tối hôm qua chúng ta nghe được tiếng lòng, phải chăng có sai. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên lần nữa cải tên kéo cung. Mà lần này, hắn cầm trong tay mũi tên nhắm ngay cái kia tên tuổi thượng sừng dài tên kia ma tu dưới thân ma giao long. Tên này ma tu, thình lình chính là tối hôm qua bị hắn cùng Lâm Bất Ngữ nghe lén qua tiếng lòng bị kia. Vâng. Cái này lúc, Hứa Thái Bình mũi tên thượng đống nhiên toát ra một đoàn chân khí biến thành hỏa diễm, tiếp lấy hắn hai ngón buông lỏng, cây kia mũi tên liền siêu một tiếng bắn về phía thiếu niên kia ma tu dưới thân một đầu ma dao. Bất quá, không đợi Hứa Thái Bình mũi tên này mũi tên bắn trúng đầu kia ma dao, tên thiếu niên kia ma tu đống nhiên nhảy lên một cái, trường thương trong tay như là du long đón cây kia mũi tên ầm vang đâm tới. Ầm. Một tiếng rung mạnh, Hứa Thái Bình mũi tên bị thiếu niên kia ma tu một thương đẩy ra, nhưng thiếu niên kia ma tu cũng bị mũi tên bên trong cự lực va chạm đến liên tục lùi lại, nếu như không phải bị ma dao tiếp được, chỉ sợ đã rơi xuống đất. Mặc dù Hứa Thái Bình mũi tên tả hữu không được hôm nay chiến cuộc, nhưng hắn nhưng cũng thành công hấp dẫn đỉnh đầu bộ phận ma tu lực chú ý, trong đó hai đầu ma dao bay thẳng đến Hứa Thái Bình đỉnh đầu, sau đó cùng nhau hướng về phía hắn một trận gào thét. Mãnh liệt sóng âm xuyên thấu kết giới phòng hộ xung kích xuống dưới, giống như khí lang giống nhau đập tại Hứa Thái Bình trên người. Hứa Thái Bình bởi vì thân thể mạnh mẽ, cho nên vẫn chưa nhận cái gì xung kích. Một bên Chu Ngao suýt nữa tại chỗ ngã quỵ trên mặt đất. "Chu sư minh, ngươi trở về phòng đi thôi, nơi này có ta." Hứa Thái Bình mắt nhìn bên cạnh Chu Ngao. Chu Ngao mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, bước nhanh hướng bên cạnh một gian phòng ốc đi đến. Hứa Thái Bình tại hướng miệng bên trong ném một viên hồi lực đan về sau, lại một lần nữa cải tên kéo cung. Lần này hắn đem mũi tên trực tiếp nhắm ngay tên kia nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng cười lạnh. Bất quá hắn lại không nói gì, cánh tay giương lên, liền để thiếu niên kia ma tu điều khiển lấy đầu kiếm màu đen ma dao hướng thiện đường kia một bên phóng đi. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình trong lòng âm thầm vui mừng, chỉ cảm thấy đêm qua nghe được tiếng lòng, hẳn là không sai. Bất quá hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ mặt không đổi sắc đem mũi tên nhắm ngay kia tóc trắng ma tu. Kia tóc trắng ma tu dường như cũng là nghĩ rời đi phía dưới lực chú ý của chủ nhân, thế là cười xông Hứa Thái Bình vây vây tay nói, "Tới." Hứa Thái Bình nghe vậy khỏe miệng giơ lên, sau đó trên tay lần nữa tăng thêm một điểm lực đạo, trực tiếp đem cây cung kia kéo thành trăng tròn. Dây cung bên trong tích chứa lực lượng khổng lồ, tại dây cung bốn phía chấn động lên đạo đạo gợn sóng gợn sóng. Bất quá hắn cũng không có lập tức bung ra dây cung, mà là lặng lặng chờ đợi lấy thời cơ. Vâng. Đúng lúc này, thiếu niên kia điều khiển đầu kia ma dao, đột nhiên hướng thiện đường chỗ cái kia đạo mắt trận phun ra thở ra một hơi ngọn lửa màu đen. Hứa Thái Bình chú ý tới, nam tử tóc trắng kia tại cảm nhận được bên kia động tĩnh về sau, khóe miệng rõ ràng có chút câu lên. Bất quá theo một tiếng giống như long ngâm gào thét thanh âm vang lên, nam tử tóc trắng sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, một vệt kim quang tự thiện đường chỗ xông lên trời không, cuối cùng hóa thành một đầu kim sắc kỳ lân, đem kia ma dao tính cả này phun ra liệt diễm cùng nhau cắn. Đáng chết, tại sao lại bị bọn hắn nhìn thấu? Nam tử tóc trắng kia tiếng lòng cái này lúc truyền vào Hứa Thái Bình trong lòng. Tại chân luôn năng lực thi triển về sau, Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ coi như không nắm tay, chỉ cần cách không phải đặc biệt xa, cũng vẫn như cũ có thể sử dụng tâm hữu linh tê năng lực. Ầm. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức thả ra ở trong tay mũi tên. Vâng. Lực chú ý bị một đầu khác hấp dẫn lấy tóc trắng ma tu, mặc dù đưa tay tiếp được mũi tên này, nhưng bất ngờ không đề phòng, vẫn là bị mũi tên bên trong lực đạo xung kích đến liên tục lui về phía sau mấy bước. Mà như vậy mấy bước, để hắn đến chế hướng thiếu niên kia ma tu cùng ma giao làm biện thủ thời cơ, trơ mắt nhìn kim lân trận huyễn hóa ra kim sắc kỳ lân đem kia ma giao cùng thiếu niên ma tu trọng thương. Thấy một tiễn này mục đích đã đạt tới, Hứa Thái Bình lúc này thu hồi cùng, chuẩn bị đi cùng Lâm Bất Ngữ cùng Từ Tử Yên hội hợp, thương thảo tiếp xuống kế hoạch. Nhưng vào lúc này, kia tóc trắng ma tu tiếng lòng lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trong óc. Hừ, vốn định cầm đám người này làm mồi dụ, nhìn xem có thể hay không câu ra Thanh Huyền Tông đầu kia cả lớn, hiện tại xem ra không có cần thiết này trực tiếp mời ra Lục Tiên Ma nhận đem bọn hắn toàn bộ đi, dù sao ma liên lập tức cũng muốn thành thủ. Chương 144, đồ ma chúng, ngăn lại cái này hai thanh phi kiếm. Chương 144, đồ ma chúng, ngăn lại cái này hai thanh phi kiếm. Vân Mộng Trạch bên ngoài, Hoàng Tước sứt đầu mẹ chán. Các ngươi cựu phủ đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao liền để cựu lũ người xông vào? Đừng ngẩn người không lên tiếng, tranh thủ thời gian cho câu thoải mái lời nói, cựu phủ có thể hay không mở ra cái giới? Còn đang chờ cái gì? Cựu phủ đến tuột cùng còn đang chờ cái gì? Mạng ngươi quan trọng. Nghe trước mặt đám người tức giận lên án, Hoàng Tước chỉ cảm thấy đầu đều nhanh muốn nổ tung, hắn kia linh sủng tiểu hắc gấu càng là run lẩy bẩy nắm lấy hắn ống quần trốn ở sau người. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Đi vào tiên phủ di tích phương pháp chỉ có hai cái. Một là cửa vào di tích chỗ thượng cổ truyền thống trận. Hai là phải có luyện thần cảnh tu sĩ tự mình ra tay, lấy không tiếc hao tổn tu vi đại giới, đem di tích kết giới cứng rắn bổ ra. Nhưng hôm nay khoảng cách thượng cổ truyền thống trận mở ra còn có 3 ngày, những người này nơi nào chờ đến lâu như vậy? Đến nỗi luyện thần cảnh cường giả, bậc này tồn tại cho dù là cựu phủ muốn mời được bọn hắn, cũng cần tốn hao cái giá cực lớn, làm sao tùy tiện ra tay? Hy vọng phía trên nhanh thỏa đàm giá tiền đi, nếu không bên trong đệ tử thật muốn có chuyện bất chắc, chỉ sợ cựu phủ phải tin dự quát giác. Hoàng Tước trong lòng lo lắng nói, vừa mới tiếp vào phía trên đưa tin, cựu phủ hoàn toàn chính xác đã đang tìm người có thể, bởi vì giá tiền một mực không có nói xong, cho nên vị kia chậm chạp không đến. Hoàng Tước tiểu hữu. Đúng lúc này, một người trung niên nho sinh đi vào Hoàng Tước trước mặt. Ngài là? Hoàng Tước cũng không nhận ra người này. Ta chính là Vân Cảnh cung phó cung chủ Cảnh Ẩn, tại hạ có một pháp có thể mở này kết giới, đi vào nghị cách cứu viện một đám cựu phủ tử đệ. Cảnh Ẩn mặt mỉm cười đạo. Hắn lúc nói chuyện cố ý đem tiếng nói để cao mấy phần, trong lúc nhất thời dẫn tới nguyên bản còn tại ồn ào tu sĩ cùng nhau im tiếng, cả đám đều đầy cõi lòng mong đợi hướng hắn nhìn sang. Hóa ra là Cảnh Ẩn phó cung chủ, không biết phó cung chủ ngươi có gì sách có thể mở này kết giới. Hoàng Tước một mặt nghi ngờ nhìn về phía kia Cảnh Ẩn.
Nghe nói Vân Mộng Trạch xảy ra biến cố, ta đang đuổi đến thời điểm, hướng cung chủ mời đến Vân Cảnh cung thánh vật độ mây thuyền. Cảnh Ngẩn vừa nói, một bên từ trong tay áo móc ra một con lớn cỡ bàn tay thuyền ngọc. Cái này thuyền ngọc từ trong tay áo móc ra một cái chớp mắt, một cỗ phi thường cường liệt linh lực ba động, trong nháy mắt càn quét cả tòa truyền tống đài. Vân Cảnh cung độ mây thuyền, đây chính là thiên giai linh bảo, nói không chừng thật sự có thể phá vỡ Vân Mộng di tích cái giới. Có lẽ thật có thể. Vậy nhanh lên thử một chút đi. Đám người nghe vậy đều là nghị luận. Nếu như thế, có thể hay không mời Cảnh Ngẩn phó cung chủ mượn độ mây thuyền dùng một lát, sau đó cựu phủ tất có thâm tạng. Hoàng tước thử thăm dò hướng kia Cảnh Ngẩn hỏi. Nếu có thể vì cứu cựu phủ tử đệ tận một phần lực, Vân Cảnh cung tự nhiên việc nghĩa không thể từ chối, chỉ bất quá hoàng tước tiểu hữu ngài khả năng có chỗ không biết, ta Vân Cảnh cung cái này độ mây thuyền, mỗi bắt đầu dùng một lần liền phải hao phí 1 vạn khối linh thạch, chính là ta Vân Cảnh cung cũng rất khó một mình gánh chịu, cho nên ta nghĩ mời tiểu hữu cùng cựu phủ thương lượng, lần này ta Vân Cảnh cung đi vào cứu người về sau, có thể hay không cho thêm ta Vân Cảnh cung tử đệ một cái đi. Vào tiên hồ động thiên tư cách. Nghe xong lời này, hoàng tước lập tức khẽ miệng co giật một chút. Thầm nghĩ, cái lao hồ ly này, ngươi đây là ngồi lên ra à, bắt đầu dùng một lần độ mây thuyền, sao có thể muốn 1 vạn khối linh thạch, còn muốn tiên hồ động thiên danh lạch, quả thực là công phu sư tử mạo. Hoàng tước tiểu hữu, cứu người quan trọng, điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, liền đáp ứng người ta đi. Đúng à, đi vào tiên hồ động thiên danh lạch, không đều là các ngươi cựu phủ đến định sao, thêm một cái thiếu một cái lại có thể thế nào? Mặc dù không ít người cũng cảm thấy Vân Cảnh cung đây là tại ngồi lên giá, nhưng dưới mắt tình thế nguy cấp, liền đều vẫn là đứng ở hắn bên này. Cảnh Ngẩn tiền bối ngươi chờ một chút, việc này ta được hướng lên bên cạnh xin phép một chút. Hoàng tước cưỡng chế bất mãn trong lòng, xông kia Cảnh Ngẩn lễ phép cười một tiếng. Không nói chuyện dù như thế dựa theo phỏng đoán của hắn, cựu phụ 89 phần 10 vẫn là sẽ đáp ứng, dù sao trước mắt tình thế nguy cấp, dù chỉ là trấn an một chút từng cái tông môn cũng là tốt. Chắc hẳn kia Cảnh Ngẩn cũng là đoán ra điều này. Ầm ầm. Ngay tại hoàng tước chuẩn bị lấy ngọc giản đưa tin, báo cho cựu phụ Vân Cảnh cung bên này yêu cầu lúc, đỉnh đầu trên tầng mây không bỗng nhiên vang lên một trận khí bạo tiếng oanh minh. Theo sát lấy, liền gặp được một chiếc một sau hai thanh phi kiếm, đem đỉnh đầu kia tầng mây dày đặc toàn bộ mở ra, bay lượn đến Vân Mộng Trạch tiên phủ di tích trên không. Đứng ở truyền tống đài ngọc bàn phía trên ngưỡng vọng mà đi, cái này hai thanh kiếm, liền tựa như cho bầu trời này mở một cánh cửa. Đồng thời, một cỗ rộng lớn thật lớn uy áp, tự không trung chút xuống. Bất quá cái này uy áp cũng sẽ không để người cảm thấy hoảng sợ, càng giống là một trận xảy ra bất ngờ mưa xuân, so với hoảng sợ càng nhiều vẫn là để người xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sinh ra vẻ kính sợ. Vâng. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, hai thanh phi kiếm giống như chém dưa thái rau, trực tiếp phá vỡ di tích phía trên cựu phủ bày ra kết giới. Phải biết, trước đó cựu U Ma Giao ngay từ đầu cũng không thể phá vỡ kết giới này. Hoàng Bét nhìn qua hai thanh phi kiếm tiến thẳng một mạch, hoàng tước lập tức trong lòng siết chặt, bắt đầu lấy truyền âm phủ thông báo mấy vị canh dự ở chỗ tối cựu phủ khách khanh trưởng lão nói, mấy vị trưởng lão ngăn lại cái này hai thanh phi kiếm. Mấy vị này trưởng lão là cựu phủ an bài từ một nơi bí mật gần đó thủ vệ truyền tống đài, không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không bại lộ thân phận. Vừa dứt lời, lục đạo khí tức hết sức mạnh mẽ từ 3 chỗ truyền tống đài 4 phía bay lên, cùng nhau hướng kia hai thanh phi kiếm lao đi. Nhưng theo kia hai thanh phi kiếm đột nhiên kiếm quang giao hội, hai đạo kiếm khí đột nhiên trên không trung hội tụ thành trào lên sông lớn, đột nhiên chụp về phía kia 6 thân ảnh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cựu phủ 6 vị khách khanh trực tiếp bị cái này đạo giống như dòng lũ kiếm khí đánh bay. Một màn này thấy phía dưới một đám tu sĩ kinh hãi không thôi. Cựu phủ cái này 6 vị khách khanh, mặc dù không có luyện thần cảnh tu vi, nhưng từng cái chí ít cũng đều là thông huyền cảnh đỉnh phong cao thủ, 6 người đồng loạt ra tay còn bị bại như thế dứt khoát, sao không cứ gọi bọn hắn kinh hãi? Hai vị tiên trưởng, có thể hay không báo cho tiểu nhân đại danh? 6 vị khách khanh bên trong, một vị râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lão giả, đống nhiên cung cung kính kính hướng kia hai thanh phi kiếm chắp tay nói. Vị này khách khanh tên là Liễu Bách, là cựu phủ cái này 6 vị khách khanh bên trong, tu vi cao nhất một vị. Vừa mới một kiếm kia, hắn mặc dù bị bại chật vật, nhưng lại tâm phục khẩu phục. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được, cái này hai thanh trong phi kiếm không có một tia tà khí, hiển nhiên là đến từ tu sĩ chính đạo chi thủ. Tên ta, Long Nguyên. Tên ta, Thừa Ảnh. Hai thanh trên trường kiếm liên tiếp vang lên một tên nam tử cùng một nữ tử âm thanh. Chương 145, đồ ma chúng, tiếp thanh huyền đệ tử về nhà. Chương 145, đồ ma chúng, tiếp thanh huyền đệ tử về nhà. Trong đó nam tử thanh âm hùng hậu thông thấu, nữ tử âm thanh tràn ngập vai hùng chi khí. Nghe được thanh âm này, phía dưới tu sĩ cùng nhau xôn xao. Bình thường linh binh cũng có thể thông linh, nhưng chỉ có tiên binh mới có thể dựng dục ra có được bản thân ý thức kiếm linh. Cho nên cái này hai thanh phi kiếm, rõ ràng chính là sinh ra mạnh mẽ kiếm linh tiên binh. Dám hỏi hai vị, là phụng vị cao nhân nào chi mệnh đến đây? Liêu Bách nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Tại xác nhận là hai thanh sinh ra kiếm linh tiên binh về sau, hắn rõ ràng áp lực tăng gấp bội. Chúng ta, phụ chủ ta, Thanh Huyền Tông Lữ Đạo Huyền chi mệnh đến đây. Long Nguyên cao giọng hồi đáp. Vừa nghe đến Thanh Huyền Tông Lữ Đạo Huyền cái tên này, bao quát kia 6 tên khách khanh tại bên trong một đám tu sĩ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cứ việc Thanh Huyền Tông xếp hạng cửu phủ ghế chót, nhưng Lữ Đạo Huyền cái tên này, ở đây tu sĩ lại cũng không lạ lắm. Thậm chí cái tên này, từng là không ít tu sĩ lúc còn trẻ ngưỡng mộ ước mơ đối tượng. Mà tại xác nhận cái này hai thanh kiếm là phụng tiểu sư thúc Lữ Đạo Huyền chi mệnh đến đây về sau, Liễu Bách triệt để yên lòng. Tiểu sư thúc làm người quang minh lỗi lạc, chắc chắn sẽ không làm ra bất luận cái gì đối cựu phủ bất lợi sự tình. Chỉ gặp hắn lơ đãng xoa xoa mồ hôi chán, sau đó lại lần cung cung kính kính hướng hai thanh phi kiếm chắp tay hỏi, dám hỏi Long Nguyên đại nhân, Thừa Ảnh đại nhân, tiểu sư thúc để hai vị đến đây Vân Mộng Trạch, không biết có chuyện gì. Chúng ta lần này đến đây, một là tiếp Thanh Huyền chúng đệ tử về nhà, hai là giết sạch bên trong di tích cửu u ma chúng. Long Nguyên cùng Thừa Ảnh một người một câu, âm thanh như trùng lớn, vang vọng toàn bộ Vân Mộng Trạch. Mà câu kia giết sạch bên trong di tích cửu u ma chúng tựa như là một cái trọng truy, hung hăng đánh tại mọi người trong lòng. Mọi người tại đây, cho dù là tông môn cao thủ ra hết, cũng không dám cam đoan có thể giết sạch kia bên trong di tích cửu đền ma chúng. Như vô sự, mời nhường ra con đường. Long Nguyên âm thanh vang lên lần nữa. Nói chuyện đồng thời, thân kiếm phát ra từng đợt chiến minh, dường như tại thúc giục kia Liêu Bách. Vâng. Liêu Bách lúc này nghiêng người sang đến, đồng thời đưa tay ra hiệu sau lưng năm vị khách khanh tránh ra. Hai vị tiên trưởng, Vân Mộng Trạch di tích đại trận đã đóng lại, muốn cưỡng ép phá bỡ, khả năng không có dễ dàng như vậy. Hắn tiếp lấy lại nhắc nhở hai thanh phi kiếm một câu. Không khó. Long Nguyên đơn giản đáp lại một câu, lập tức trường kiếm phá vỡ mà đi. Thừa Ảnh theo sát phía sau, vô luận là tốc độ, vẫn là uy thế, không kém chút nào Long Nguyên. Lập tức, ánh mắt của mọi người cùng nhau khóa chặt hai thanh phi kiếm, muốn nhìn một chút bọn chúng là như thế nào phá trận. Cong. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, hai thanh phi kiếm lại một lần nữa kiếm quang sen lẫn sông lên trời không. Chỉ trong chớp mắt liền biến mất ở trên tầng mây không. Vâng. Đang lúc đám người nghi hoặc cái này hai thanh phi kiếm vì sao còn không xuống lúc, một tiếng sấm rền tiếng vang đột nhiên từ trên tầng mây phương truyền đến. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy một đạo trường hơn trăm trượng phẩm chất kiếm quang, giống như cựu thiên thác nước giống nhau từ không trung thẳng tắp chém xuống. Ầm. Toàn bộ Vân Mộng Trạch vì đó run lên. Mà kia bao phủ tiên phủ di tích mênh mông sương mù, trực tiếp bị kia Long Nguyên cùng Thừa Ảnh biến thành kiếm quang phách chạm ra. Nguyên bản ẩn nấp tại mây mù trong kết giới tiên phủ di tích, liền như vậy trực tiếp hiện tại trong tầm mắt mọi người. Siêu, siêu. Lập tức, hai đạo kiếm quang lấy điện quang thạch hóa tốc độ, bay vào Vân Mộng Trạch di tích. Cho đến lúc này, chúng tu sĩ lúc này mới phản ứng lại, từng cái hoặc là ngự kiếm hoặc là ngự phong, nhanh chóng hướng kia Vân Mộng Trạch di tích bên trong phóng đi. Bất quá di tích kết giới, chỉ ngắn ngủi mở ra một cái trước mắt, cũng liền bay nhanh nhất mấy chục danh tu sĩ, mới đi theo hai thanh phi kiếm bay vào kết giới bên trong. Những tu sĩ này bên trong, tự nhiên không có Vân Cảnh cung cảnh ẩn phó cung chủ. Hoàng tước tiểu hữu, cựu phủ bên kia đáp ứng như thế nào rồi? Mà kia cảnh ẩn đối với tiên hồ động tiên danh ngạch một chuyện, vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Lúc này hoàng tước tâm tình thật tốt. Ngài chờ một chút. Nghe được cảnh ẩn lời nói về sau, hắn đầu tiên là mắt nhìn trong tay thẻ ngọc truyền tin, sau đó thở dài nói, ngay từ đầu là đáp ứng bất quá mấy cái ông lão vừa nghe nói cựu thúc ra tay từng cái cũng đều đổi ý ngươi nói có tức hay không người. Chính là, cựu thúc cuối cùng chỉ phái hai thanh kiếm đến, chưa chắc là kia cựu Uma chúng đối thủ a. Cảnh ẩn vẫn như cũng là chưa từ bỏ ý định. Ta cũng là như thế hồi có thể ngươi đoán bọn hắn nói thế nào. Nói thế nào? Bọn hắn nói, coi như cựu thúc là phái một đầu heo đến, cũng nhất định có thể đem cựu đám người kia ma tu cho hủy. Hoàng tước rất là im lặng đạo. Mặc dù có thêm mắm thêm muối thành phần tại, nhưng cựu phủ bị phủ chủ kia, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Cảnh ẩn nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, sau đó chắp tay nói, đã như vậy, vậy ta liền chính mình đi vào tiếp ta Vân Cảnh cung đệ tử. Ngài xin cứ tự nhiên. Hoàng tước trên mặt duy trì mỉm cười nói. Mà kia cảnh ẩn tại xoay người về sau, một khuôn mặt tươi cười lập tức bật khởi, ánh mắt bên trong càng là hiện lên một bôi vẻ âm tàn, nói thầm, cái gì cựu thúc, một cái lao bất tử mà thôi, tại luyện thần cảnh dừng lại nhiều năm như vậy không được tiến cảnh, sớm muộn thọ nguyên hao hết, đến lúc đó ngươi Vân Lư Sơn Thanh Huyền Tông liền đợi đến bị chia cắt đi. Tiên phủ di tích bên trong, lúc chạm vào tối, ầm, một đạo đen nhánh to lớn đao ảnh liền như vậy vắt ngang tại kim lân trận bên trên, một đao liền chém nát trận pháp linh lực biến thành đầu kia kim sắc kỳ lân. Một đao kia tự nhiên chính là xuất từ kia tóc trắng ma tôn chi thủ. Ngay tại vừa rồi từ Tử Yên cùng Lâm Bất Ngữ mượn dùng kim lân trận lực lượng phá tóc trắng ma tôn một chút xíu từng bước xâm chiếm kim lân trận kế hoạch về sau, kia tóc trắng ma tôn liền cùng mấy tên ma tu bắt đầu điên cuồng công kích lên kim lân trận tới. Không cần sợ, chúng ta cái này kim lân trận có thể hấp thu ngoại giới sức công kích cho mình dùng, thế công càng là hung mãnh chúng ta chống liền càng lâu. Đối với đỉnh đầu điên cuồng công kích, nhị sư tỷ từ Tử Yên lại là không sợ chút nào. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong đều tràn ngập vẻ sầu lo. Cùng từ Tử Yên bất đồng, hai người lúc trước cũng nghe được kia tóc trắng ma tôn tiếng lòng. Biết được kia tóc trắng ma tôn, giờ phút này điên cuồng công kích kim lân trận không phải là vì phá trận, mà là tại vì mời ra lục tiên chi nhận kéo dài thời gian. Kia lục tiên chi nhận chuyện, phải nghĩ biện pháp, mau chóng để Tử Yên sư tỷ biết được, lại để cho nàng y theo chúng ta mưu đồ, mau chóng điều chỉnh kim lân đại trận. Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ dùng tâm niệm giao lưu đạo. Giờ phút này trên thân hai người tâm hữu linh tê năng lực vẫn không có giải trừ, âm thầm bắt đầu giao lưu mười phần tiện lợi. Ta có biện pháp. Lâm Bất Ngữ đạo. Biện pháp gì? Hứa Thái Bình hỏi. Đánh ngất xỉu nàng, lại để cho Lâm Bất Ngôn cho nàng thi triển mê hồn chi thuật. Lâm Bất Ngữ hồi đáp. Chẳng lẽ các ngươi trước đó chính là làm như vậy? Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên. Đúng thế. Lâm Bất Ngữ mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chương 146, đồ ma chúng, ma vương binh lục tiên chi nhận. Chương 146, đồ ma chúng, ma vương binh lục tiên chi nhận. Khi lấy được xác nhận trả lời về sau, Hứa Thái Bình lơ đãng liếc mắt từ Tử Yên cái, sau đó phát hiện nơi đó quả nhiên có một cái bọc lớn, rất hữu dụng. Nhìn thấy Hứa Thái Bình mặt lộ vẻ kinh nghi, Lâm Bất Ngữ còn tưởng rằng hắn là không tin, thế là lại bổ sung một câu. Nhìn ra được, Hứa Thái Bình ánh mắt có chút phức tạp ở trong lòng trả lời một câu. Liên quan tới cái này lục tiên chi nhận, không nôn tỉ ngươi coi là thật không có gì hiểu rõ không? Hẳn là cùng loại với lúc trước kia cây trường thương giống nhau ma binh, cụ thể là loại kia chưa nghe nói qua, bất quá nghe kia ma tôn như thế chắc chắn khả năng phá vỡ Kim Lân trận, vậy ít nhất hẳn là một kiện nhị đẳng ma vương binh. Lần nữa xác nhận một lần về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc không do dự nữa, lúc này cùng Lâm Bất Ngữ liếc nhau một cái. Cái kia chỉ có thể dựa theo kế hoạch của chúng ta đến xử lý. Hắn ở trong lòng nói với Lâm Bất Ngữ. Lâm Bất Ngữ nghe vậy âm thầm gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tử Yên. "Sư tỷ, ta có một chuyện, muốn hướng ngươi lén xác nhận một chút." Trong ánh mắt nàng tràn đầy nóng lòng muốn thử nói với Từ Tử Yên. "Chúng ta vào phòng nói." Từ Tử Yên không có suy nghĩ nhiều, lúc này đáp ứng xuống. "Chỉ có thể ủy khuất một chút Tử Yên sư tỷ ngươi." Nhìn qua hai người một trước một sau vào phòng thân ảnh, Hứa Thái Bình trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi. Nhưng nghĩ đến kia Lục Tiên chi nhận, hắn lúc này lần nữa biến sắc, ánh mắt một lần nữa trở nên nghiêm túc. Dựa theo trước đó không ngôn tỷ thuyết pháp, ma tu ma binh phân ngũ đẳng, nhất đẳng ma thần binh, nhị đẳng ma vương binh, tam đẳng ma tướng binh, tứ đẳng ma quỷ binh, ngũ đẳng ma tốt binh. Cái này nhị đẳng ma vương binh, mặc dù kém xa ma thần binh đáng sợ, nhưng lực lượng cũng ít nhất là thiên giai linh bảo cấp bậc, mà lại mỗi kiện ma vương binh đều sẽ có được giống nhau đặc thù ma thần chi lực, một khi thi triển ra tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách chống cự. Cho nên bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tại món kia ma thần binh được mời đi ra trước đó, điều động Kim Lân trận tất cả lực lượng đem kia tóc trắng ma tôn đánh lui, sau đó lại mang theo 6 phong chúng đệ tử chạy đến chỗ kia có cấm chế cường đại hầm. Khi biết kia tóc trắng ma tôn muốn lấy ma binh lục tiên phá trận về sau, đây là bọn hắn nghĩ đến duy nhất tự cứu chi pháp. Nhưng làm như vậy cũng tồn tại một vấn đề, đó chính là trốn hầm về sau, bọn họ rất có thể sẽ bởi vì hầm cấm chế, vô pháp tại đại trận mở ra thời điểm bị truyền tống ra ngoài. Đây cũng là bọn hắn vì sao trước đó không có tuyển kia hầm làm ẩn thân địa điểm nguyên nhân. Bất quá bây giờ, bọn họ không được chọn. Không có cách nào ra ngoài, vậy ít nhất muốn ở chỗ này mặt đợi 60 năm, chuyện này cũng không phải tốt đẹp gì à. Nhìn qua đỉnh đầu kia gắn đầy khói mù bầu trời, Hứa Thái Bình tự lẩm bẩm một câu. Hắn phong bị ấn, vẫn chờ Linh Nguyệt Tiên tử giải đâu. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, Hứa Thái Bình chợt nghe dưới chân mặt đất, đông nhiên đột nhiên chấn động lên. Giống như cái kia trong truyền thuyết điệu long xoay người đồng dạng. Cái khác 6 phong đệ tử mặc dù cũng phát giác được, nhưng mọi người chú ý lực đều lên đỉnh đầu ma tu trên thân, cũng không có quá mức để ý dưới chân động tĩnh. Một mực cảnh giác lấy Hứa Thái Bình, lập tức liên tưởng đến kia lục tiên chi nhận trên thân. Chẳng lẽ, cái này lục tiên chi nhận là từ lòng đất đi ra? Trong lòng của hắn tuôn ra dự cảm vô cùng không tốt. Vừa đúng lúc này, Từ Tử Yên cùng Lâm Bất Ngữ, một trước một sau từ trong phòng đi ra. "Thái Bình, chúng ta phải nghĩ biện pháp rút lui tiến chỗ kia hầm." Không có dừng bước lại, Từ Tử Yên liền một mặt nghiêm túc nói với Hứa Thái Bình. Nghe xong lời này, lại nhìn Lâm Bất Ngữ kia có chút nết lên khỏe miệng cùng trong mắt đẹp mang theo vẻ đắc ý ánh mắt, Hứa Thái Bình lập tức ý thức đến, Lâm Bất Ngữ thuyết phục hẳn là có hiệu quả. Toàn bằng sư tỷ an bài. Hứa Thái Bình cũng không nói nhảm, gọi thẳng Từ Tử Yên chắc tay. Đúng vào lúc này, mấy người dưới chân mặt đất lần nữa truyền đến một trận mãnh liệt rung động. Đồng thời, Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ trong óc bắt đầu càng không ngừng vang lên đỉnh đầu kia mấy tên ma tu hơi có vẻ hưng phấn tiếng lòng, hiến tế kết thúc, lục tiên chi nhận nếu là đi ra, còn tốt kịp thời tìm được mấy tên tu sĩ làm tế phẩm. Lục tiên vừa ra, đại trận tất phá, mấy người kia hẳn phải chết. Nhỏ nhất tên nữ đệ tử kia lưu cho ta, các ngươi nhưng chớ có cùng ta tranh đoạt. Vậy ta liền muốn nhỏ nhất tên kia nam đệ tử. Nghe đỉnh đầu những cái kia ma tu nhóm càng phát ra thô tục tiếng lòng, Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ sắc mặt càng phát ra khó coi. Sư tỷ, không thể chờ đợi thêm nữa. Lâm Bất Ngữ mặt lạnh lấy nhìn về phía Từ Tử Yên. Ừm. Từ Tử Yên nhẹ gật đầu, ngươi theo ta tiến đến điều khiển đại trận, ta có biện pháp đem Kim Lân trận cùng Phá Vân kiếm trận lực lượng hợp hai làm một, đến lúc đó nhất định có thể đánh đám kia ma tu một cái trở tay không kịp. Lúc này Từ Tử Yên nhưng thật ra là thanh tỉnh trạng thái, chỉ bất quá bị Lâm Bất Ngôn truyền thụ một đạo cùng Lục Tiên chi nhận có liên quan thần niệm. Trận pháp điều chỉnh tiến hành rất thuận lợi. Bởi vì 6 phong đệ tử nhóm đối với Từ Tử Yên có tuyệt đối tín nhiệm, cho nên trên cơ bản không còn tin nghi nàng quyết định, chỉ dùng một nén hương tả hữu thời gian, liền đem Kim Lân trận điều chỉnh tốt. Tiêu hao hết Kim Lân trận lực lượng một kích toàn lực về sau, chúng ta liền tiếp Phá Vân kiếm trận, lấy Phá Vân kiếm trận phi thiên thức phi độn đến kia hầm nhập khẩu, quá trình bên trong, nhớ lấy đừng có nửa phần chần chờ. Tại đem hết thể bố trí thỏa đáng về sau, Từ Tử Yên lấy truyền âm phù hướng đám người âm thầm dặn dò. Dựa theo những cái kia ma tu thuyết pháp, nhiều nhất thời gian một chén trà công phu, kia lục tiên chi nhận liền muốn đi ra. Hứa Thái Bình cái này lúc lặng lẽ cùng Lâm Bất Ngữ liếc nhau một cái. Lâm Bất Ngữ khẽ bước cằm, sau đó truyền âm Từ Tử Yên nói, buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Sư tỷ, không cần lại chờ động thủ đi. Từ Tử Yên nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu mấy tên ma tu. Chờ kia mấy tên ma tu lại một lần oanh một tiếng, khống chế mấy đầu ma giao công kích đại trận thời điểm, nàng đột một tiếng đông nhiên rút kiếm. Vâng. Trường kiếm rút ra một cái chớp mắt, đạo đạo kim quang tùy theo từ tiểu viện các nơi trong mắt trận bay lên, nguyên bản đã tối xuống bầu trời, đông nhiên sáng như ban ngày. Cái này giúp tu sĩ muốn làm cái gì? Dưới bóng đêm, kia tóc trắng ma tôn nguyên bản ngay tại thử nghiệm lấy thần hồn khống chế đấy đã thức tỉnh lục tiên chi nhận, không muốn bị phía trước đột nhiên sáng lên Kim Lân đại trận giật nảy mình. Vâng. Không chờ hắn kịp suy nghĩ, kia Kim Lân đại trận đột nhiên chuyển thủ thành công, tại mấy tên 6 phong nữ đệ tử điều khiển phía dưới, đạo đạo kim quang hội tụ thành một đầu miệng ngậm cự kiếm kim sắc kỳ lân, một kiếm chạm tại mấy tên ma tu cùng ma giao trên thân. Bởi vì một kích này tới quá mức đột nhiên, lại thêm lại tuyển tại mấy đầu ma giao ma khí chưa khôi phục thời khắc, trong lúc nhất thời tam đầu ma giao bị tổn thương hai, ở vào phía trước nhất tên kia ma tu tức thì bị một kiếm này chém ngang lưng. Ầm. Ngay tại kia kỳ lân căn kiếm chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, tóc trắng ma tôn giơ tay một đao đánh xuống, đem kia miệng ngậm cự kiếm Kim Kỳ Lân cho đoạn xuống dưới. Cho dù là kia tóc trắng ma tôn, cũng vẫn là bị Kim Kỳ Lân một kiếm này phách chạm đến liên tục lui lại mấy bước. Bất quá thông qua một kiếm này, hắn cũng đã nhìn ra, đây bất quá là Thanh Huyền Tông các đệ tử liều chết đánh cược một lần, bởi vì mắt trận rút lên về sau, cái này Kim Lân trận linh lực đem không thể tiếp tục được nữa, bổ một kiếm thiếu một kiếm. Nếu không phải sớm gọi ra lục tiên, nói không chừng thật đúng để các ngươi đạt được. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên là tay, cánh tay vừa nhấc nói, lục tiên. Chương 147, đồ ma chúng, Long Nguyên thừa ảnh chạm trưởng kình. Chương 147, đồ ma chúng, Long Nguyên thừa ảnh chạm trưởng kình vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng giống như hoang cổ hung thú gào thét đột nhiên từ lòng đất vang lên, đi theo liền nghe được phanh một tiếng, một đầu từ vô số trôi lóe ra huỳnh quang đao kiếm tạo thành cự thú từ lòng đất gào thét mà ra. Chỉ một cái mắt, nguyên bản Hứa Thái Bình bọn hắn ở chỗ đó đình viện, lập tức biến thành một tòa hàn quang lấp loé núi lao. Giống. Đi theo, đầu kia từ vô số lưỡi đao tạo thành hung thú, đột nhiên ngửa đầu gào thét một tiếng. Chỉ một thoáng, mặt đất biến thành một mảnh từ lưỡi đao tạo thành hải dương, từng trôi đao kiếm hội tụ thành sóng lớn từ mặt biển quần quần mà lên, hướng phía trên không từ Tử Yên bọn hắn vô tới. Mà Vương Minh thấy cảnh này, nguyên bản còn đối từ Tử Yên cái này liều chết đánh cược một lần cử động cảm thấy có chút hoang mang, mấy tên sáu phong đệ tử trong lòng hoang mang lập tức biến thành may mắn. Chớ có kinh hoàng, theo kế hoạch làm việc. Từ Tử Yên trung quy là thấy qua việc đời ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức liền lại khôi phục tỉnh táo, bắt đầu thôi động mắt trận toàn bộ lực lượng, một kiếm hướng kia phía dưới Ma Vương binh lục tiên chém tới. Oanh! Kim Lân trận toàn bộ lực lượng phóng xuất ra về sau, đầu kia nguyên bản thân hình còn có chút hư ảo kim sắc kỳ lân, thân thể lập tức ngưng thực rất nhiều, thậm chí cũng bắt đầu sinh trưởng ra từng khối lân phía tới. Sau đó, cũng chỉ thấy kia Kim Kỳ Lân miệng ngậm cự kiếm, làm việc nghĩa không chùn bước hướng phía dưới kia mảnh từ binh khí hội tụ mà thành hải dương phóng đi, cuối cùng oanh một tiếng, một kiếm thẳng tắp địa thứ rơi. Ầm! Va chạm kịch liệt âm thanh bên trong, kia mảnh từ lưỡi đao tạo thành sóng lớn bị Kim Kỳ Lân một kiếm phách chạm ra, cái kia kim sắc kiếm ảnh càng là xuyên thẳng kia hung thú chán. Ma Vương binh lục tiên lập tức phát ra một tiếng tức giận rít gào lên, toàn bộ mặt đất tùy theo đột nhiên run lên, một cỗ bá đạo khí tức hủy diệt vòng quanh vô số lưỡi dao xông lên trời không. Oanh! Chỉ một cái chớp mắt, cái kia đạo Kim Kỳ Lân hư ảnh đột nhiên vỡ nát. Thấy cảnh này, kia tóc trắng ma tôn khẽ miệng có chút giơ lên, hắn lực lượng mặc dù bị mảnh thiên địa này giam cầm, nhưng Ma Vương binh nhưng không có. Có thể lập tức, khóe miệng của hắn nụ cười liền cứng đờ. Bởi vì ngay tại kia Kim Kỳ Lân hư ảnh vỡ vụn một cái chớp mắt, một đạo lóa mắt kiếm quang từ lục tiên tầng tầng trong vòng vây liền xông ra ngoài, chỉ một cái chớp mắt liền bay lượn ra trăm trượng. Bọn hắn ngay từ đầu nghĩ đến chính là dùng pháp này bỏ chạy. Tóc trắng ma tôn chợt tỉnh ngộ. Như vậy liền nghĩ đào thoát, ngươi cũng quá coi thường chúng ta Cửu U Ma Tôn cùng Ma Vương binh. Nhưng lập tức hắn liền lại cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình tại chỗ lóe lên, xuất hiện tại kia Ma binh lục tiên đỉnh đầu, đi theo giơ tay lên nói, nuốt biển. Vừa dứt lời, thân hình hắn Ma binh lục tiên đột nhiên hóa thành một đầu từ vô số binh khí tạo thành cự kình. Đi theo kia giống như núi cao cự kình oanh một tiếng từ lòng đất nhảy lên một cái, nương theo lấy một tiếng tràn ngập hoang cổ khí tức kinh âm, một ngụm hướng Hứa Thái Bình bọn hắn ở chỗ đó đạo kiếm quang tiên nuốt đi. Oanh! Mãnh liệt cương phong đập tại Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ trên mặt. Nhìn qua trước mắt Ma thần binh lục tiên kia giống như vực sâu miệng lớn, hai người liếc nhau một cái, thật lâu im lặng. Đang lúc Hứa Thái Bình cảm thấy không đường thối lui lúc, một đạo tiếng kiếm reo xé rách bầu trời đêm, vang vọng cả tòa tiên phủ di tích. Nắm tay hai người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy kia đêm đen như mực giữa không trung, hai đạo kiếm quang sáng chói, giống như cựu thiên chi thượng rơi xuống sa băng, từ kia trên trời cao hướng phía kia lục tiên biến thành cự kình ầm vang chém xuống. Bạch! Chói hai âm thanh xé gió bên trong, hai thanh phi kiếm kiếm quang tại mảnh này từ sắc tạo thành phía trên đại dương hội tụ thành một thanh vượt biển trường kiếm, một kiếm chém xuống cự kình đầu lâu. Đây là vị kia tiên binh. Tại Ma binh lục tiên gào thét tiếng kêu rên bên trong, tóc trắng ma tôn đột nhiên bừng tỉnh. Lập tức, hắn trên mặt hoảng sợ một tay lấy tay đè tại Ma binh lục tiên tàn khu phía trên, sau đó đột nhiên một nắm. Chỉ nghe bên một tiếng, kia to lớn Ma binh lục tiên lập tức liền hóa thành trong tay hắn một thanh mang theo vô số răng nanh gai nhọn cự kiếm. Bạch. Tay cầm Ma binh lục tiên tóc trắng ma tôn, không có đi nhìn kia hướng hắn chém tới song kiếm, mà là một kiếm ầm vang phách chạm hướng phía trước Hứa Thái Bình bọn hắn ở chỗ đó đạo kiếm con kia. Theo bên một tiếng vang thật lớn, một đạo từ vô số màu đen lưới đao tạo thành cơn sóng gió động trời, đột nhiên hướng phía trước Hứa Thái Bình bọn hắn càn quét mà đi. Cong. Đối mặt một kiếm này, hai thanh phi kiếm đột nhiên thay đổi mũi kiếm, sau đó trong nháy mắt hiện hóa ra vô số kiếm quang, phách chạm tại kia từ vô số lưỡi dao tạo thành sóng lớn phía trên. Oanh một tiếng, vô số lưỡi dao biến thành sóng lớn, bị song kiếm chém làm một biển. Trong không khí, phiêu đãng lên một cỗ bàn ủi mùi khét lẹn. Bất quá kia tóc trắng ma tôn, lại là thừa dịp hai thanh phi kiếm ngăn lại một kích này quay người, mang theo còn thừa mấy tên ma tu bay trốn đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Thanh Huyền Tông đệ tử, chúng ta phụng tiểu sư thúc chi mệnh đến đây tiếp dẫn chúng ta về nhà, nguyện rời đi người, lập tức liền có thể rời đi. Long Nguyên kiếm âm thanh vang lên. Một bên thừa ảnh kiếm thì là một kiếm bay lên, trên không trung bổ ra một vết nứt, một đạo quang trụ tùy theo rơi xuống, đánh vào trên thân mọi người. Không thể nghi ngờ, nơi đó chính là xuất khẩu. Không có tỉnh táo lại chúng đệ tử đầu tiên là sửng sợ, lúc nghe là tiểu sư thúc tới cứu bọn hắn về sau, lập tức cùng nhau phát ra tiếng hoan hô. Hứa Thái Bình, Lâm Bất Ngữ. Không đợi đám người tiếng kinh hô ngừng, Long Nguyên cùng thừa ảnh âm thanh liên tiếp vang lên. Đệ tử tại, còn chưa tới kịp bung ra tay Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hai thanh phi kiếm, mặc dù bản năng lên tiếng, nhưng trên mặt đều là một mặt mê mang. hai người các ngươi là nguyện lập tức rời đi, vẫn là lưu lại đi theo chúng ta chờ? Thừa Ảnh hướng hai người hỏi.
Lưu lại làm cái gì?
Hứa Thái Bình không hiểu hỏi.
Giết sạch Cửu Đen mà chúng.
Long Nguyên kia hùng hậu tiếng nói mang theo một chút tức giận ở dưới bóng đêm nổ vang. Hai người nghe vậy liếc nhau một cái, lập tức không có chút gì do dự bỗng nhiên cùng nhau gật đầu nói, ta nguyện lưu lại.
Chương 148, Thái Huyền Điện, ta nhiếp xu cuối cùng thành ma chủ. Chương 148, Thái Huyền Điện, ta nhiếp xu cuối cùng thành ma chủ. Sư tỷ, cứ như vậy để Bất Ngự sư muội cùng Thái Bình sư đệ theo kia hai thanh kiếm đi, không có vấn đề gì à? Nhìn qua trong bầu trời đêm kia hai đạo tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng lại lẫn nhau giao hội kiếm quang, tam sư muội Lữ Sốp Giòn có chút bận tâm hướng một bên Từ Từ Yên hỏi,
có thể có vấn đề gì?
Đây chính là tiểu sư thúc Long Nguyên cùng Thừa Ảnh.
Từ Từ Yên một mặt kính sợ lắc đầu.
Sư tỷ, ngươi biết cái này hai thanh kiếm lai lịch?
Chu Ngao đống nhiên một mặt tò mò nhìn về phía Từ Từ Yên.
Tiểu sư thúc lúc tuổi còn trẻ ái kiếm thành si, thu thiên hạ danh kiếm tại Đừng Quên Phong Dưỡng kiếm chỉ, trong đó Long Nguyên cùng Thừa Ảnh là hắn tuổi trẻ lúc thích nhất hai thanh kiếm. Nói đến đây lúc Từ Từ Yên dừng lại một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sùng kính, sau đó mới tiếp tục nói, năm đó tiểu sư thúc đánh lui Cửu U Ma chủ lúc, dùng chính là cái này hai thanh kiếm.
Nghe xong lời này, Chu Ngao cùng bên cạnh mấy vị sáu phong nữ đệ tử, trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi.
Chỉ tiếc, trận chiến kia chẳng những chôn vùi tiểu sư thúc lên đỉnh hóa cảnh con đường, cũng tương tự để Long Nguyên cùng Thừa Ảnh nhận trọng thương, về sau vẫn luôn đợi tại dưỡng kiếm trì bên trong, cực ít bị tiểu sư thúc mang ra.
Từ Từ Yên thở dài nói, khó trách lúc trước tên kia Ma Tôn e sợ như thế cái này hai thanh phi kiếm.
Chu Ngao hồi tưởng lại lúc trước kia tóc trắng Ma Tôn khi nhìn đến cái này hai thanh kiếm lúc lộ ra thần sắc, lập tức giật mình nói,
cho nên đối Thái Bình cùng Bất Ngữ đến nói, đây là một lần cơ duyên to lớn, chúng ta vẫn là mau rời khỏi chỗ này tiền phủ di tích, tại bên ngoài chờ hai bọn họ trở về đi.
Từ Từ Yên sắc mặt một lần nữa nghiêm túc.
Mặc dù mấy tên ma tu đã bị Long Nguyên cùng Thừa Ảnh khu trục, nhưng đối với bọn hắn đến nói, vẫn như cũ không có thể thoát khỏi nguy hiểm.
Hứa Thái Bình.
Tại.
Trạm.
Vâng.
Trong màn đêm, cùng phong gào thét bên trong, tay cầm Long Nguyên Hứa Thái Bình, thật giống như một chùm sáng đi xuyên qua toàn bộ tiên phủ di tích bên trong, đem lần lượt từng ma tu chạm rời kiếm.
Long Nguyên mạnh, là hắn dựa vào tưởng tượng đều tưởng tượng không ra.
Vâng.
Theo lại một tên ma quân cấp bậc ma tu, tính cả dưới người hắn một đầu ma dao bị Hứa Thái Bình một kiếm chém xuống, một người một kiếm rốt cuộc xuất hiện tại chỗ này tiên phủ di tích trung tâm, Thái Huyền Điện. Tòa này nguy nga cung điện, cơ hồ chiếm cứ nghiêm chỉnh ngọn núi. Một đạo dốc đứng thẳng tắp bậc thang, thẳng tắp thông hướng đỉnh núi, từ dưới đi lên nhìn lại, tựa như một đầu con đường lên trời.
Cong.
Đúng lúc này, tay cầm Thừa Ảnh Lâm Bất Ngữ, cũng giải quyết cản đường một tên sau cùng ma tu, rơi xuống Hứa Thái Bình bên cạnh. Hai người chỉ liếc nhau một cái, nhưng vẫn chưa trò chuyện.
Vâng.
Đúng lúc này, không giới hạn kim điện bên trong đống nhiên vang lên to lớn bạo liệt thanh âm.
Đồng thời, một cỗ cực kỳ tà dị khí tức, tựa như thác nước giống nhau từ kia đỉnh núi bay thấp xuống tới.
Bản tôn cầm tới 3.6005 ta cửu u rốt cuộc lại cầm tới cái này hắc liên.
Kia tóc trắng ma tôn âm thanh bỗng nhiên từ đỉnh núi truyền đến.
Long Nguyên tiền bối, chúng ta có phải hay không nên làm chút gì?
Hứa Thái Bình hướng Long Nguyên hỏi.
Không cần.
Long Nguyên ngữ khí bình tĩnh thản nhiên nói.
Ta nghe nói, ma tôn ăn vào ma liên về sau, là có thể trở thành ma chủ.
Lâm Bất Ngữ cái này lúc cũng mở miệng nói.
Tại cái khác địa phương có lẽ có thể, nhưng nơi này không được.
Trả lời Lâm Bất Ngữ chính là Thừa Ảnh.
Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ liếc nhau một cái, cùng nhau lộ ra kinh ngạc thần sắc.
Sớm tại cửu phủ phát hiện chỗ này di tích trước đó, tiểu sư thúc liền dẫn chúng ta huynh muội đi vào, lúc ấy tiểu sư thúc hắn kém chút chết tại kia kim đỉnh.
Long Nguyên ngữ khí bình tĩnh hướng hai người giải thích một câu.
Đừng có gấp, từ từ xem.
Thừa Ảnh cái này lúc cũng mở miệng nói.
Cứ việc hai người thời khắc này đều là lòng tràn đầy sóng to gió lớn, nhưng cũng đều không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu.
Vâng.
Nhưng vào lúc này, một đoàn hiện ra huỳnh quang huyền cột khí màu đen, tự Thái Huyền Điện kim đỉnh xông lên trời không.
Đó lấy, đạo đạo ma khí như là gợn sóng bình thường, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng từ kim đỉnh phía trên cọ rửa xuống tới.
Cong.
Bất quá làm những này ma khí ý đồ xâm nhập Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ thân thể lúc, Long Nguyên cùng Thừa Ảnh cùng nhau phát ra một tiếng kiếm minh, hai đạo hùng hồn kiếm khí hóa thành hai đạo thô to khí trụ xông lên trời không, đem kia từng đạo ma khí, còn có ma khí bên trong phiêu đãng ma ảnh cọ rửa được sạch sẽ.
Hiu, hiu, hiu.
Nhưng vào lúc này, một đầu từ vô số lưỡi dao tạo thành sắt thép thác nước, từ kim đỉnh phía trên ầm vang rơi xuống, nặng nề màn đện ở Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ quanh thân kiếm khí phía trên.
Trong nháy mắt liền đem hai người bao phủ.
Không hề nghi ngờ, đây vẫn là món kia ma vương binh lục tiên chi nhận.
Đột phá ta nhiếp xu rốt cuộc trở thành ma chủ, trở thành cửu u ngàn năm qua vị thứ nhất ma chủ.
Tóc trắng ma tôn càn rỡ cười to thanh âm bỗng nhiên từ bên trên truyền đến.
Lập tức, kia lục tiên chi nhận bắt đầu giống như thủy triều lui trở về kim đỉnh phía trên, cuối cùng lần nữa biến thành một thanh tre kín gai nhọn trường kiếm, bị kia ma tu nhiếp xu nắm trong tay.
Lúc này nhiếp xu, tựa như biến thành người khác.
Một đầu tóc hoa dâm biến thành đen nhánh, thân thể cũng biến hóa thành 17-18 tuổi thanh niên bộ dáng, khí chất trở nên càng thêm âm lãnh túc sát.
Đồng thời, một thân uy áp mạnh mẽ, cho dù là ở xa đỉnh núi, Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được.
Vâng.
Nhưng vào lúc này, kia nhiếp xu đông nhiên tay cầm lục tiên chi nhận, một kiếm từ kim đỉnh phía trên hướng Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ đâm tới.
Rõ ràng cách xa nhau chỉ ít hơn nghìn trượng, nhưng một kiếm này đâm ra một cái chớp mắt, cả ngọn núi tựa như đều biến thành kia nhiếp xu, cầm trong tay tràn đầy hung sát chi khí lục tiên chi nhận, một kiếm chém về phía Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ.
Nhưng cho dù là đối mặt kinh khủng như vậy một kiếm, Long Nguyên cùng Thừa Ảnh vẫn như cũ không hề bị lay động. cho Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ cảm giác, bọn họ giống như là đang xem kịch đồng dạng. Cứ việc trong lòng mang theo một chút hoang mang, nhưng Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Long Nguyên cùng Thừa Ảnh. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, Nhiếp Xu tay cầm lục tiên chi nhận, một kiếm đem Long Nguyên Thừa Ảnh bảo hộ ở Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ quanh thân kiếm khí chạm diện. Oanh. Ngay sau đó, lục tiên chi nhận lần nữa nguyên hóa làm một đầu cự kình, một ngụm hướng Lâm Bất Ngữ cùng Hứa Thái Bình thôn tính mà đi. Ong ong ong. Nhưng ngay lúc này, Hứa Thái Bình hai lỗ tai đột nhiên ở giữa vang lên một trận ông minh chi thanh. Sau đó hắn chỉ thấy cảnh tượng trước mắt trở nên một mảnh bặm mẻo, rõ ràng không có cảm thấy đôi mắt có gì dị thường, nhưng hết thảy trước mắt lại làm cho hắn có một loại ngắm hoa trong màn sương ngắm trăng trong nước cảm giác. Tiêu Nhiếp Xu rõ ràng cũng cảm thấy dị thường. Nguyên bản đã một kiếm đánh rất lục tiên chi nhận, đột nhiên ở giữa trong tay hắn vỡ nát, giống như giữa rừng núi bị kinh bay chim chóc giống nhau chạy tứ tán. Mà Nhiếp Xu ánh mắt cũng trong phút chốc từ coi trời bằng vùng biến thành cực độ hoảng sợ. Hắn không còn đi quản Hứa Thái Bình bọn hắn, ngược lại thân hình hóa thành một đoàn hắc vụ, liều lĩnh muốn thoát đi cái này Thái Huyền Điện ở chỗ đó ngọn núi. Chương 149, Thái Huyền Điện, đạt được Thái Huyền môn bí tàng. Chương 149, Thái Huyền Điện, đạt được Thái Huyền môn bí tàng. Oanh. Cơ hồ là tại hắn phi thân bỏ chạy đồng thời, một đạo phi thường kịch liệt sóng linh khí bỗng nhiên từ kim đỉnh đại điện bên trong khuyết tán ra đến, cố khí tức này xuất hiện một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình bản năng cảm giác được da đầu tê dại một hồi, không ngừng sinh ra muốn lập tức thoát đi mảnh khu vực này ý niệm. Bất quá, không chờ hắn biến thành hành động, liền gặp được đầu kia đỉnh kim điện bên trong bỗng nhiên rũi ra một đầu lưỡi bộ dáng đồ vật, cấp tốc đem kia hóa thành một đoàn ma vụ nhấp xu có lên, sau đó kéo vào đại điện bên trong. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tùy theo từ kim đỉnh phía trên truyền đến. Không hề nghi ngờ, cái này tiếng kêu thảm thiết đến từ kia tóc trắng ma tôn, không đúng, là tóc trắng ma chủ Nhiếp Xu. Kia, đến cùng là cái gì? Hứa Thái Bình ngước nhìn kia kim đỉnh, sau một hồi lâu mới nói ra trong lòng hoang mang. Bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ, trở nên mơ hồ một mảnh, cho nên hắn căn bản là không có thấy rõ vật kia cụ thể là cái gì, chỉ thấy rõ một cái đại khái hình dáng. Thế là hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Bất Ngữ. Lâm Bất Ngữ lắc đầu. Hiển nhiên, hắn giống như Hứa Thái Bình, cũng không thể thấy rõ đó là cái gì. Không ai biết đó là cái gì. Long Nguyên rốt cuộc mở miệng. Tiểu sư thúc cùng chúng ta tại rất nhiều năm trước, liền gặp gỡ qua một lần kia so lần này còn muốn gần, nhưng dù cho như thế, chúng ta cũng không thể thấy rõ kia đến tuột cùng là cái gì. Thừa Ảnh nói tiếp. Chỉ biết, một khi ma chủ cùng hóa cảnh cấp bậc tồn tại, tại mảnh này bí cảnh bên trong xuất hiện, thứ này thì nhất định sẽ đi ra đem này ăn hết. Long Nguyên bổ sung một câu. Cho nên các ngươi vừa rồi không một chút nào lo lắng kia Nhiếp Xu cầm tới ma liên. Hứa Thái Bình trong lòng giật mình. Thứ này có phải hay không là chỗ này di tích nguyên bản tông môn bảy cấm chế? Tựa như bên trong di tích này cấm chế giống nhau. Hắn đột nhiên lại hỏi, không phải là không có loại khả năng này? Long Nguyên không có phản bác loại này suy đoán. Đi thôi, đi lên. Thừa Ảnh cái này lúc bay đến Lâm Bất Ngữ trước mặt, ra hiệu nàng nắm chặt chính mình. Phía trên kia có tiểu sư thúc tặng cho hai người các ngươi một đoạn đại cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhìn ra trong lòng hai người lo lắng về sau, Long Nguyên giải thích một câu. Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ liếc nhau một cái, sau đó đều nhẹ gật đầu. Đỉnh núi, Thái Huyền Điện bên trong. Lúc này Thái Huyền Điện, cửa điện mở rộng, từng đoàn ngũ thải mây mù phiêu tán trong đó, tựa như cái kia trong truyền thuyết thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chẳng cảnh. Mỗi lần vật kia sau khi xuất hiện, Thái Huyền Điện bên trong sẽ xuất hiện loại này dị tượng, đặt mình vào trong đó về sau, ngươi có thể nhìn thấy đã từng Thái Huyền môn bí tàng công pháp, bảo vật, đan dược, nhưng những vật này cũng không phải là trông thấy liền có thể mang ra, cần phải xem duyên phận, có người một kiện đều lấy không được, có người có thể cầm tới rất nhiều. Long Nguyên hướng Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ giải thích một chút. Thái Huyền môn chân chính bảo vật, thế mà là trốn ở chỗ này. Hứa Thái Bình hết sức kinh ngạc. Nhiều nhất thời gian một chén trà công phu, đoàn kia áng mây liền sẽ tiêu tán, người hai người nhanh chóng đi vào, nếu có nghi vấn, chờ đi ra lại nói. Thừa Ảnh cái này lúc thúc giục Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ một câu. Hai người nghe vậy cùng nhau gật đầu, sau đó cùng nhau cất bước đi vào đại điện. Đối với tiểu sư thúc, hai người tin được. Hô hô. Hứa Thái Bình chân mới bước vào đại điện, cũng chỉ cảm thấy có một trận mãnh liệt phong hướng hắn quét đi qua, gió thổi quá mạnh, thổi đến hắn có chút mở mắt không ra, không thể không đưa tay đi cản. Thẳng đến cảm giác gió thổi nhỏ dần, hắn mới buông xuống tay, mở mắt ra. Một lần nữa mở to mắt về sau, Hứa Thái Bình phát hiện chính mình giống như đặt mình vào tại trong một vùng hư không, hư không bên trên càng không ngừng có tinh quang đang rơi xuống, có thậm chí trực tiếp rơi xuống hắn bên chân. Chỉ bất quá sau khi rơi xuống đất, những này tinh quang liền tiêu tán không gặp. Mà liền tại lúc này, lại có một chút tinh quang từ không trung bay thấp, mắt thấy liền muốn lần nữa rơi xuống Hứa Thái Bình bên chân. Ma xui quỷ khiến bình thường, tại kia tinh quang sắp rơi xuống một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình bỗng nhiên tiến lên bước ra một bước, một thanh đưa tay tiếp được đoàn kia tinh quang. Chờ Hứa Thái Bình mở ra bàn tay về sau, phát hiện bị nắm trong tay đoàn kia tinh quang biến thành một chi ngọc giản. Nhìn kỹ, ngọc giản kia phía trên còn khắc một hàng chữ nhỏ, chỉ xích tiên nhai Thái Huyền môn bí truyền thiên giai thân pháp. Cái này chẳng lẽ chính là Long Nguyên tiền bối nói tới Thái Huyền môn bí tàng công pháp? Hứa Thái Bình chấn động trong lòng, lập tức hắn lần nữa vươn tay ra, đi tiếp đầu kia đỉnh rơi xuống tinh quang. Bất quá lần này hắn bắt hụt, rõ ràng đã bắt lấy nhưng mở ra tay lúc lại cái gì cũng vô dụng. Khó trách Long Nguyên tiền bối bọn hắn nói phải dựa vào vật khí. Liên tục bắt không mấy lần về sau, Hứa Thái Bình hồi tưởng lại Long Nguyên lời nói, trong lòng lập tức thoải mái. Bất quá hắn cũng không phải kia chờ lòng tham không đáy chi đồ, có thể được đến một môn bí truyền thân pháp, hắn đã vừa lòng thỏa ý, tiếp xuống có thể hay không lại bắt lấy, tùy duyên. Tại lại liên tiếp bắt không hơn 10 lần về sau, Hứa Thái Bình cảm giác thời gian hẳn là cũng nhanh đến thế là liền thu hồi tay, chuẩn bị lặng chờ cái này sương mù rực rỡ tan đi. Nhưng lại tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hai đạo vô cùng sáng tỏ tinh quang, tựa như hai con hỏa cầu nặng trọng địa từ không trung rơi đập, thẳng tắp đánh tới hướng Hứa Thái Bình. Bởi vì có lúc trước kinh nghiệm, Hứa Thái Bình đối với cái này biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Chỉ cảm thấy cái này hai đoàn tinh quang, hoặc là từ trên người chính mình xuyên qua, hoặc là trực tiếp chôn bụi tiêu tán. Ầm. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, cái này hai đoàn hỏa cầu, liền tựa như hai cái trọng quyền, nặng nề mà nện ở Hứa Thái Bình ngực, nện đến rên khẽ một tiếng, đầu một ngộng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Chờ hắn tỉnh táo lại lúc, chỉ thấy được một trang giấy, một chi ngọc giản, cứ như vậy bị hai con kim sắc quang cầu bao vây lấy phiêu phủ ở trước mặt hắn. Thảo Hoàn Đan Đan Vương, Thanh Nhu Đại Thánh Quyền. Quyền phủ. Thấy rõ hai thứ này sự vật tên về sau, Hứa Thái Bình trong lòng cuộn loạn. Thảo Hoàn Đan tự không cần phải nói, cái này Thanh Nhu Đại Thánh hắn vừa lúc từng nghe Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc qua, kia là yêu tộc đệ nhất võ tu, dựa vào một bộ bất diệt thân thể, liền quét ngang hơn phân nửa cái tu hành giới. Cái này Thanh Nhu Đại Thánh Quyền, dù chưa tất chính là bị kia truyền xuống nhưng nếu dám dùng tên của nó, lại bị Thái Huyền Môn phong ấn tại nơi đây, tất nhiên là có chỗ liên quan. Hứa Thái Bình đầy mắt ngạc nhiên ở trong lòng thầm nghĩ, quyền pháp, thân pháp, đan dược, vừa lúc đều là ta có chỗ đọc lướt qua, chẳng lẽ Thái Huyền Môn chỗ này chuyển công chi địa chính là bởi vì cảm ứng được điểm này mới đưa mấy thứ này đưa cho ta. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một điểm nữa. Và anh, ngay tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, đại điện bên trong ngũ thải sương mù đột nhiên tản ra, hắn ánh mắt đột nhiên một mảnh thanh minh. Như thế nào? Phải chăng có thu hoạch? Cái này lúc Long Nguyên cùng Thừa Ảnh liên tiếp bay vào trong điện. Có. Hứa Thái Bình cũng không có giấu giếm. Ta được đến. Chỉ cần báo cho ta kiện số là đủ. Long Nguyên đánh gây Hứa Thái Bình. Ba kiện. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu hồi đáp. Khó được. Chúc mừng. Nghe nói như thế, Long Nguyên cùng Thừa Ảnh tựa hồ cũng rất hài lòng. Lập tức hai kiếm lại bay đến Lâm Bất Ngữ trước mặt. Tiểu cô đương, như thế nào? Thừa Ảnh hướng Lâm Bất Ngữ hỏi. Nam kiện. Lâm Bất Ngữ nghĩ nghĩ sau đó hồi đáp. Chương 150, thấy đau quỷ, tặc tử mau tới nhận lấy cái chết. Chương 150, thấy đau quỷ, tặc tử mau tới nhận lấy cái chết. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể được đến ba kiện thế là tốt rồi, ai biết Lâm Bất Ngữ lập tức được năm kiện. Long Nguyên cùng Thừa Ảnh dường như cũng rất kinh ngạc, vòng quanh Lâm Bất Ngữ lượn vòng một vòng, sau đó rất là cảm khái nói, khó trách tiểu sư thúc nói, ngươi là thân phụ đại khí bận người. Lâm Bất Ngữ phản ứng vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lần này có thể đến Thái Huyền Điện, có lẽ là dính Bất Ngữ ánh sáng. Nghe được Long Nguyên lời nói, Hứa Thái Bình ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Liên quan tới Thái Huyền Điện bên trong phát sinh hết thảy, người hai người trở nên hướng người ngoài lộ ra, có người hỏi hai người các ngươi trên thân công pháp bảo vật nơi phát ra, cũng chỉ nói rồi bí cảnh bên trong đoạt được là được, nếu không sợ dẫn tới tai họa. Long Nguyên cái này lúc lại nhắc nhở hai người đạo. Long Nguyên tiền bối yên tâm, chúng ta đoạn sẽ không hướng ngoại giới lộ ra việc này. Hứa Thái Bình nghiêm túc hồi đáp. Một bên Lâm Bất Ngữ cái này lúc cũng nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta mang ngươi hai người ra ngoài. Long Nguyên phát ra một tiếng kiếm minh, ra hiệu Hứa Thái Bình nắm chặt chuôi kiếm. Một bên Thừa Ảnh cũng giống vậy, bay đến Lâm Bất Ngữ trước mặt. Bất quá ngay tại hai người sắp ngự kiếm mà đi thời điểm, một sợi nhỏ như sợi tóc giống nhau hắc khí, lơ đãng chui vào Hứa Thái Bình lòng bàn tay phong quỷ phủ. Ti. Hứa Thái Bình nhịn không được dùng mình một cái. Làm sao rồi? Lâm Bất Ngữ hướng Hứa Thái Bình hỏi. Không có việc gì, nên chỉ là huyết khí tiêu hao quá nhiều. Hứa Thái Bình lắc đầu, sau đó nắm chặt Long Nguyên kiếm chuôi kiếm, mắt nhìn bên cạnh Lâm Bất Ngữ nói, đi thôi. Thái Huyền Môn tiên phủ di tích trên không. Long Nguyên cùng Thừa Ảnh mang theo Hứa Thái Bình cùng Lâm Bất Ngữ, song song trên không trung sẽ qua. Quan sát mà xuống. Phía dưới núi liền không dứt tường đổ, còn có ngọn núi bên trên kia từng tòa rách nát không chịu nổi cung điện khổng lồ, đều tại tỏ rõ lấy cái này tông môn huy hoàng của ngày xưa. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình trong lòng đống nhiên tuôn ra một cô không hiểu thê lương cảm giác. Liên cương đại như vậy một cái tông môn, cũng sẽ ở thời gian trường hà bên trong chốt bụi, các tu sĩ chỗ theo đuổi vĩnh sinh quả nhiên là tồn tại sao? Hắn không khỏi lại nghĩ tới trong hầm ngầm tên kia tiểu đệ tử lưu lại tin. Phía dưới. Đúng lúc này, Lâm Bất Ngữ đống nhiên dùng vòng ngọc truyền âm Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình nghe vậy cúi đầu quan sát xuống dưới. Đón gào thét do lớn, hắn nhìn thấy phía dưới trên ngọn núi một tòa lầu nhỏ. Đó chính là bọn hắn mấy ngày trước đây đợi qua Thính Phong lâu. Ngay từ đầu Hứa Thái Bình cho rằng Lâm Bất Ngữ chỉ là nhắc nhở hai người bọn họ ngay tại đi qua Thính Phong lâu trên không, thẳng đến hắn nhìn thấy tòa kia nguyên bản trồng nhân đầu hoa trong tiểu viện, có hai đầu phi cương đang ngồi ở một cái bàn trước đang ăn cơm, giờ mới hiểu được Lâm Bất Ngữ muốn để hắn nhìn cái gì. Hứa Thái Bình quay đầu xông Lâm Bất Ngữ cười cười. Lâm Bất Ngữ trên mặt cũng ít kiến giải nở một nụ cười. Trở lại Thanh Huyền Tông ngày thứ tư, Tên Nguyệt Hiên trong thạch lâu. Hoa dòng dã 4 ngày thời gian, Hứa Thái Bình rốt cuộc lại đem chính mình khí huyết vững chắc, đồng thời cũng đem thương thế trên người điều dưỡng cái 7-8 phần. Bất quá trong mấy ngày này, hắn cũng không phải là vẫn luôn tại chữa thương. Vừa trở về lúc, hắn cùng Lâm Bất Ngữ còn có 6 phong mấy vị sư tỷ cùng nhau đi một chuyến công đức điện. Bởi vì Vân Mộng Trạch lần này động tĩnh cũng nhỏ, cho nên sự xuất hiện của bọn hắn cũng dẫn tới không ít tiếng nghị luận, thậm chí có Thơ Thất Luật Đường trưởng lao đến đây hỏi thăm Vân Mộng Trạch di tích công việc. Cũng may, 6 phong mạnh phong chủ, còn có bọn hắn Triệu phong chủ, thay bọn hắn ngăn lại đại bộ phận rối loạn lung tung chuyện, lúc này mới khiến cho hắn có rảnh rỗi trở lại Tê Nguyệt Hiên an tâm chữa thương. Bất quá về mặt tổng thể đến nói, hắn cùng 6 phong lần này tiên phủ di tích chuyến đi, thu hoạch tương đối khá. Chính là công đức đường cùng Thơ Thất Luật Đường đều tìm không ra cái gì mà bệnh tới. Đặc biệt là nhìn thấy kia một đống long nha quả, còn có kia từng kiện từ tiên phủ di tích bên trong mang ra binh khí cùng bảo vật về sau, một chút đối với cái này đi rất có phê bình kín đáo người, lập tức đều nói không ra lời. Đối với Hứa Thái Bình bọn hắn từ bên trong di tích mang ra đồ vật, y theo Thanh Huyền Tông quy củ, nộp lên trên về sau sẽ chuyển đổi thành công đức điểm số ban thưởng cho các đệ tử. Hứa Thái Bình bởi vì tại di tích bên trong có tiện tay nhặt đồ vật thói quen tốt, lần này cho dù chỉ nộp lên trên một phần nhỏ, cũng chí ít có thể vì hắn đổi lấy 20-30 vạn điểm công đức số. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất vẫn là Đoạn Thiên Ngai tặng cho bảo đao cùng đao phổ, cùng tại Thái Huyền Điện bên trong được đến kia ba loại bảo vật. Tiên phủ bên trong di tích đoạt được không đội mà chỉnh lý, việc cấp bách vẫn là ứng đối ra sao đêm nay đào quỷ trả thù. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình tay giơ lên, mắt nhìn chính mình lòng bàn tay phong quỷ phù. Trước đó Đoạn Thiên Ngai dùng hai đạo đao ý để phong quỷ phù bên trong đào quỷ an phận một trận, bất quá tại hắn liên tiếp dùng phong quỷ phù nuốt chửng món kia ma binh còn có tên kia ma tu trên người ma khí về sau, phong quỷ phù phản vệ lần nữa kịch liệt lên. Ngày hôm nay, cái này phong quỷ phù thượng càng là xuất hiện hai đạo to lớn miệng máu. Chỉ cần mở bàn tay, liền sẽ có huyết khí từ đó toát ra, đồng thời còn có một cỗ dị thường nồng đậm sát ý không cần nghĩ, cái này sát ý khẳng định là đao kia quỷ phóng xuất ra. Như thế nặng sát ý, hôm nay sợ rằng có chút gian nan. Hứa Thái Bình khép lại trong tay, miệng Lý Trưởng Trường thở dài ra một hơi. Dựa theo Linh Nguyệt Tỷ thuyết pháp, mỗi tháng 15 phong quỷ phù buông lòng thời điểm, đao kia quỷ mặc dù không đến nỗi xông phá phong ấn, nhưng lại có thể đem hắn kéo vào này đao vực bên trong. Đến nỗi bị kéo vào đao vực về sau sẽ phát sinh cái gì, kia còn phải hỏi sao? Đao kia quỷ chấp niệm là đao, tối nay ta tận lực để hắn so với ta đao đi, mặc dù khẳng định là không được nổi, nhưng có thể bồi loại này tồn tại luyện một đêm đao, cho dù là đơn phương bị ngược sát, cũng tất nhiên là có thể có thu hoạch. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hứa Thái Bình ở trong lòng như vậy thầm nghĩ, liên quan tới đao, hắn mấy ngày nay xem như đem Đoạn Thiên Nhai Trảm Ma Đao đọc hiểu một lần. Mặc dù chỗ nào không hiểu có rất nhiều, nhưng cũng coi là có chút thu hoạch, đêm nay nếu là có thể cùng đao quỷ so đao, có lẽ có thể cử đi chút công dụng. Đi trước cùng Bạch Vũ còn có Bình An thông báo một chút đi, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài dự liệu tình trạng, cũng để cho bọn hắn có cái ứng đối. Nghĩ như vậy, hắn đưa tay vô gương mặt đứng lên. Mặc dù dựa theo Linh Nguyệt Tiên Tử trong thư thuyết pháp, tại có phong quỷ phù tình huống dưới, cho dù bị kéo vào đao vực bên trong, hắn cũng là không có lo lắng tính mạng. Nhưng bất kỳ chuyện đều có vạn nhất, làm nhiều chút chuẩn bị luôn luôn tốt. Bất quá, nếu là có thể gắng gượng qua nay dạ đao quỷ cửa này, chỉ cần để hắn tiêu hóa hết bộ phận tiên phủ bên trong di tích thu hoạch, tháng sau lại đối mặt đao quỷ lúc chắc chắn sẽ không chật vật như thế. Vào đêm, thạch lâu bên trong, Hứa Thái Bình đem trong hầm ngầm được đến viên kia thảo hoàn đan lấy ra, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Cứ việc cái này thảo hoàn đan là dùng đến để tăng tốc độ tu luyện nhưng tương tự có gia tăng linh lực khí huyết cường kiện thần hồn công hiệu. Ăn vào thảo hoàn đan về sau, Hứa Thái Bình lại ăn vào một tề bắt chân tán cùng một viên thủ khí đan, lúc này mới đem xuân hổ đao đặt ở trên đùi, khoanh chân ngồi xuống. Hắn là muốn dùng đoạn thủy đao nhưng tiếc là không làm gì được đoạn thủy đan đã giúp hắn một lần về sau, liền rốt cuộc không muốn ra khỏi vỏ. Có thể làm đều làm đến đây đi, đao quỷ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm sao tra tấn ta. Hứa Thái Bình thở ra một hơi dài, sau đó ánh mắt vô cùng kiên nghị nhìn về phía ngoài cửa sổ vầng trăng sáng kia. Vâng. Dường như nghe được hắn câu nói này bình thường, một cỗ nồng đậm sát ý từ hắn lòng bàn tay phong quỷ phù bên trong khuyết tán ra tới. Đồng thời, một đạo giàn mua tiếng gầm gừ phẫn nộ ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Tặc tử, tiến đến nhận lấy cái chết." Chương 151, thấy đao quỷ, có thể hay không sống qua đêm nay. Chương 151, thấy đao quỷ, có thể hay không sống qua đêm nay. Vâng. Tại cái này âm thanh phẫn nộ gào thét vang lên đồng thời, Hứa Thái Bình quanh mình hết thảy bắt đầu trở nên một mảnh huyết hồng. Đợi đến hắn lúc ngẩng đầu lên, người đã ở tại một mảnh huyết hồng sắc thiên địa. Dưới thân là một tòa cao cao tế đàn, bốn phía là tường đổ, thế đàn bốn phía thì là một mảnh gợn sóng quần quần huyết hải. Mặc dù là lần thứ hai đi vào đao này vực, nhưng Hứa Thái Bình ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập vẻ kinh ngạc. Vâng. Ngay tại hắn đứng dậy, chuẩn bị tìm kiếm đao kia quỷ người ở chỗ nào lúc, một cỗ cuồng bạo lực đạo theo một con đột nhiên xuất hiện nằm đấm, nặng nề mà nện như điên tại hắn ngực. Lập tức, Hứa Thái Bình thân thể liền tựa như một viên như đạn tháo, bị một quyền này nện như điên được bay ngược mà ra. Phanh một tiếng, đập ầm ầm tại trên tế đài một mặt bức tường đổ bên trên. Chỉ là không đợi hắn đứng lên, một đạo có một đầu hỏa hồng tóc dài cao lớn thân ảnh liền lại một lần nữa xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, một cước trùng điệp hướng hắn dẫm đạp mà xuống. Ầm. Trong tiếng nổ, Hứa Thái Bình thân hình như là bọt biển vỡ vụn ra. Không hề nghi ngờ, kia là phân thân của hắn. Phân thân vỡ vụn một thân, Hứa Thái Bình dùng nặc thân thảo che lại chân thân, trong lúc đó xuất hiện tại kia xích phát đao quỷ trước mặt, đồng thời một cái như rắc băng sơn, như là như đạn pháo hướng đao kia quỷ đánh tới. Phản ứng nhanh chóng đao quỷ nghiêng người tránh thoát đánh tới hướng mặt một quyền, nhưng tránh né trong nháy mắt, Hứa Thái Bình một cái khác nằm đấm, không có dấu hiệu nào nện như điên tại hắn bụng dưới. Ầm. Xích phát đao quỷ thân thể bị Hứa Thái Bình một quyền này nện đến hai chân cách mặt đất, lảo đảo mấy bước lúc này mới đứng vững. Hiển nhiên hắn không ngờ đến, ngắn ngủi một tháng thời gian, Hứa Thái Bình quyền pháp liền lại có tinh tiến. Bây giờ Hứa Thái Bình, cho dù là đang thi triển thanh lưu quyền tuyệt chiêu lúc, cũng có thể làm được vô thanh vô tức. Vâng. Xích phát đao quỷ hai chân mới đứng vững, Hứa Thái Bình cũng đã gào thét mà tới, lại một cái lưu giác băng sơn nặng nề mà đánh tới hướng kia xích phát đao quỷ ngực. Bụt. Nhưng không đợi được Hứa Thái Bình nắm đấm rơi xuống, kia xích phát đao quỷ đã rút đao ra khỏi vỏ, một đao bá một tiếng hướng này chém xuống. Ầm. Nhưng lần này, Hứa Thái Bình thân thể vẫn như cũ giống như là bọt biển vỡ vụn ra. Không sai, vẫn là hắn phân thân. Vâng. Phân thân vỡ vụn một cái trước mắt, sớm đã xuất hiện tại đao quỷ phía sau Hứa Thái Bình chân thân, khí tức quanh người ba động đột nhiên tăng vọt, lập tức một đôi nắm đấm hóa thành vô số quyền ảnh, mang theo rời núi lấp biển chi thế, nện như điên hướng kia xích phát đao quỷ phía sau lưng. Giống. Nhưng gọi Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, xích phát đao quỷ chỉ là đột nhiên quanh người, sau đó hướng phía hắn một tiếng gào thét. Từng đạo cùng bạo đao khí lập tức tựa như kia như phong bạo, tự kia xích phát đao quỷ quanh thân gào thét mà ra, nặng nề mà đánh vào Hứa Thái Bình trên người. Chỉ cái này vừa hô, Hứa Thái Bình quyền thế ầm vang băng tán. Vô số đao khí đánh tan hắn hộ thể cương khí, mở ra hắn huyền băng giáp, mở ra hắn cốt đủ. Trong chớp mắt, Hứa Thái Bình cũng đã biến thành một cái huyết nhân. Gương mặt bị gọt đi một bên, một đầu cánh tay sóng vai mà đứt, ngực đùi, khắp nơi có thể thấy được sâu đủ thấy xương đao thương. Đao vực không phải là huyết cảnh. Người ở bên trong nhận tổn thương, sẽ rõ ràng phản ứng tại thần hồn của người phía trên, đó là một loại nhìn không thấy vết thương thương tích, không thua kém một chút nào chân thực vết thương. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi làm hết thảy đều chẳng qua phi công. Tại lão phu trong mắt, thời khắc này ngươi chính là một con tôm tép nhãi nhép. Xích phát đao quỷ hất cầm lên, một mặt ngạo nghễ nhìn qua trước mặt Hứa Thái Bình. Nhưng ngươi không dám giết ta. Một mặt vết máu Hứa Thái Bình nét miệng cười một tiếng, để hắn nửa gương mặt xem ra vô cùng dữ tợn. Bạch vừa dứt lời, cũng chỉ thấy đao kia quỷ tức giận vung tay lên, hướng Hứa Thái Bình phách chạm ra một đạo đao khí, đem hắn thân thể lập tức chém thành hai đoạn. Có thể Hứa Thái Bình cho dù thân thể bị chạm làm hai đoạn, cũng vẫn như cũ còn sống. Y theo linh nguyệt tiên tử trên thư thuyết pháp, tại đao vực bên trong, đao vực chi chủ không để ngươi chết, dù là ngươi thành một cục thịt bùn, ngươi cũng sẽ không chết. Nhưng ta có thể để ngươi sống không bằng chết. Đao quỷ tại Hứa Thái Bình trước mặt ngồi xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên mặt đất Hứa Thái Bình kia nửa thân thể. Thời ra phong bị phủ, hắn tiếp lấy một loại giọng ra lệnh nhìn về phía Hứa Thái Bình đạo. Không giải được. Hứa Thái Bình nết miệng cười một tiếng. Bụt. Cơ hồ là hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, một thanh sắc bén trường đao thẳng tắp từ Hứa Thái Bình trên đầu cắt qua, đem hắn đầu lấy đôi mắt làm giới hạn cắt ra. Bởi vì ý thức vẫn như cũ rõ ràng, cho nên Hứa Thái Bình đồng dạng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, giờ phút này thân thể mỗi một chỗ bộ vị trên vết thương truyền đến đau đớn. Loại này đau đớn, theo trước tẩy cốt phạt tùy thang còn có long đạm tiểu mang đến đau đớn hoàn toàn không giống, càng thêm chân thực đến Hứa Thái Bình có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình da thịt bị cắt mở xé rách cảm giác. Thời gian phong quỷ phủ, xích phát đao quỷ lần nữa ngữ khí lạnh như băng hướng Hứa Thái Bình ra lệnh. Không giải được. Hứa Thái Bình miệng đóng mở một chút. Nghe vậy, xích phát đao quỷ ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng lên. Hắn cánh tay giương lên, Hứa Thái Bình gãy chi, liền tự động tụ hợp lên. Bụt. Thân thể tụ hợp một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình không chút do dự rút ra xuân hồ đao, một đao chém về phía kia xích phát đao quỷ. Bạch. Không đợi Hứa Thái Bình lưỡi đao rơi xuống, một đạo đao quang liền nhanh như thiểm điện bình thường, đem Hứa Thái Bình cầm đao cái tay kia chém xuống. Bạch. Không có đao, Hứa Thái Bình ngược lại nâng lên nắm tay, một quyền hướng kia xích phát đao quỷ đánh tới. Nhưng liền cùng vừa mới giống nhau, cánh tay hắn mới nâng lên, liền bị xích phát đao quỷ một đao chặt đứt. Từ đầu đến cuối, Hứa Thái Bình đều không thấy rõ kia xích phát đao quỷ là như thế nào xuất đao. Đừng nghĩ lấy có thể sống qua đêm nay. Xích phát đao quỷ cười lạnh nhìn về phía Hứa Thái Bình, sau đó đưa tay chỉ thiên đạo, bên ngoài một ngày, ta đao này vực có thể là một năm, nói cách khác, ta có thể ở đây tra tấn ngươi một năm. Một năm a, còn tốt, cũng coi là có cái hy vọng. Hứa Thái Bình lần nữa nhếch miệng cười một tiếng. Bạch. Hắn vừa dứt tiếng, nửa gương mặt liền bị kia xích phát đao quỷ gọt đi. Sau đó kia xích phát đao quỷ càng là tự mình ra tay, vẻ gậy Hứa Thái Bình ngón tay, xé mở trên người hắn ra thịt, chụp xuống ánh mắt của hắn. Bất luận cái gì có thể tưởng tượng ra được tự hình, cái này xích phát đao quỷ đều trên người Hứa Thái Bình thi triển một lần. Sau đó không ngừng lặp lại, một lần tiếp lấy một lần. Chương 152, thấy đao quỷ, không có khả năng nhanh hơn được ta. Chương 152, thấy đao quỷ, không có khả năng nhanh hơn được ta hô. Làm tàn tạ thân thể lại một lần phục hồi như cũ, Hứa Thái Bình thở ra một hơi thật dài. Giờ phút này, hắn cũng không biết đến tuột cùng trôi qua bao lâu. Chỉ biết mình tại đao này vực bên trong chí ít chết đi 30 lần, đương nhiên, nơi này cái gọi là chết đi, là chỉ thần hồn của hắn thụ trọng thương sau lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Nếu như Hứa Thái Bình không phải sớm chịu qua tẩy cốt phạt tùy thang cùng long đạm tiểu khảo nghiệm, chỉ sợ tại loại này tra tân phía dưới, coi là thật đã thần hồn sụp đổ. Có phải hay không cảm thấy có chút nhàm chán rồi? Lại một lần nữa từ dưới đất đứng lên về sau, Hứa Thái Bình cười nhìn hướng kia xích phát đao quỷ. Mặc dù hắn kia tan ra ánh mắt, hư nhược ngữ khí, đều tỏ rõ lấy hắn đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Có thể hắn chính là có thể cười đem câu nói này nói ra. Đao quỷ sắc mặt cũng có chút khó coi. Dựa theo này kế hoạch ban đầu, là muốn đem Hứa Thái Bình tra tấn đến thần hồn sụp đổ, sau đó lại một chút xíu nghĩ biện pháp xông phá cái này phong quỷ phủ phong ấn. Nhưng là bây giờ, Hứa Thái Bình đối với thống khổ sự nhẫn nại vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Vâng. Nhưng vào lúc này, một đạo kịch liệt khí tức ba động từ trên người Hứa Thái Bình khuyết tán ra tới. Xích phát đao quỷ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hứa Thái Bình quanh thân đao khí lượn lờ, có chút run rẩy tay tắt lại một lần đặt tại trên chuôi đao. Vẫn là thiếu hoa chút khí lực đi, ngươi đao không có khả năng nhanh hơn được ta. Hắn hơi không kiên nhẫn nhìn về phía Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó lạnh lùng nói. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là đem tay đặt ở trên chuôi đao, sau đó ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình. Tại tra tấn Hứa Thái Bình trước đó, hắn đều sẽ cùng Hứa Thái Bình đối thượng một đao, cái này không sai biệt lắm đã trở thành một chủng tập quán tính động tác. Ai biết được? Hứa Thái Bình tấm kia trắng bệnh trên mặt, khoe miệng có chút giơ lên, sau đó một bên ấn lại xuân hổ đao chuôi đao, vừa bắt đầu vòng quanh đao kia quỷ dạ bước. Ngay tại Hứa Thái Bình chân phóng ra bước thứ 7 lúc, hắn đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, một bôi đao quang lập tức nhanh chóng vô song hướng đao kia quỷ chạm đi. Nhưng tại Hứa Thái Bình bạt đao chạm ra một cái chớp mắt, xích phát đao quỷ thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ, đồng thời Hứa Thái Bình chỗ ngực đột nhiên xuất hiện một đạo đao quang. Cong. Chói hai kim loại chiến minh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình ngực bị một đao cắt ra. Cho đến lúc này, xích phát đao quỷ thân ảnh mới xuất hiện tại Hứa Thái Bình trước mặt. Ta nói qua ngươi đao không có khả năng. Không sai, hiện tại là không có ngươi nhanh, nhưng rất nhanh ta là có thể đuổi kịp đến. Xích phát đao quỷ lời nói còn chưa nói xong, liền bị Hứa Thái Bình đánh gãy. Hắn nói chuyện đồng thời, còn chỉ xích phát đao quỷ ngực. Xích phát đao quỷ cúi đầu xem xét, phát hiện lồng ngực của mình chỗ xuất hiện một đạo tinh tế vết cắt, dùng tay sờ một cái, còn có mấy điểm huyết châu chảy ra. Nhìn xem trên ngón tay của mình vết máu, xích phát đao quỷ mặt triệt để âm trầm xuống. Cứ việc chỉ là một đạo không tính là vết thương vết thương, nhưng vẫn như cũ vô pháp phủ định Hứa Thái Bình đao vừa mới làm bị thương hắn sự thật này. Bạch, có chút thẹn quá hóa giận xích phát đao quỷ, một đao đem Hứa Thái Bình trẻ làm hai mảnh. Đồng thời hắn kia một thân đao khí hóa thành từng chuôi tiểu đao sắc bén, bắt đầu tựa như lăng trì bình thường, một chút xíu đem Hứa Thái Bình thân thể cắt chém thành vô số khối. Mà lần này Hứa Thái Bình rốt cuộc nhịn đau không được được phát ra hét thảm một tiếng. Bất quá kia xích phát đao quỷ sắc mặt âm trầm, cũng không có bởi vì cái này tiếng kêu thảm thiết mà có chỗ hòa hoãn, ánh mắt của hắn vẫn như cũ gắt gao chăm chú vào ngực cái kia đạo cơ hồ nhìn không thấy trên vết thương. Một lát sau, Hứa Thái Bình thân thể lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Lần này xích phát đao quỷ không hề nói gì, chỉ là nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Hứa Thái Bình, cũng đem tay đè tại trên chuôi đao. Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn đao kia quỷ liếc mắt một cái, sau đó khóe miệng có chút giơ lên nói, xem ra tiền bối ngươi đã không tệ nhạt. Hắn đương nhiên biết, giờ phút này đao quỷ kia thần sắc biến hóa là bởi vì cái gì. Hô. Hứa Thái Bình thật dài thở dài ra thở ra một hơi, sau đó lại một lần nữa đem tay đè tại bên hông trên chuôi đao, đồng thời đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kia xích phát đao quỷ. Sớm tại đi vào đao vực trước đó, hắn liền đã nghĩ kỹ, nếu vô pháp đào thoát xích phát đao quỷ đao vực, vậy liền đem đao này vực xem như chính mình thí luyện chi địa, tranh thủ để cho mình trên thân chịu mỗi một đao đều trở nên có giá trị. Tựa như vừa mới chết tại đao quỷ đao hạ mấy chục lần hắn, cuối cùng từ đao quỷ xuất đao lúc nhỏ bé thần thái, trong động tác tìm được một tia khe hở, sau đó thành công tại bộ ngực hắn vạch một đao. Cứ việc một đao kia xa không tới làm bị thương hắn trình độ, nhưng đây là một cái rất tốt bắt đầu. Vừa mới một đao kia chỉ là trùng hợp. Xích phát đao quỷ dừng bước lại đứng vững, sau đó bày ra rút đao tư thái, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đối diện Hứa Thái Bình. Ta cũng muốn xác nhận một chút, vừa mới một đao kia đến cùng có phải hay không trùng hợp. Hứa Thái Bình cái này lúc cũng đình chỉ giả bước. Bụt. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, xích phát đao quỷ đao đột nhiên ra khỏi vỏ, một môi trướng mắt đao quang, tựa như thuấn di bình thường, chống rông xuất hiện tại Hứa Thái Bình trước người. Nhưng Hứa Thái Bình dường như giống như là nhìn thấu kia xích phát đao quỷ bình thường, xích phát đao quỷ một đao kia sắp đem hắn chém thành hai khúc thời điểm, có chút đem thân thể hướng một bên chuyển một thước, sau đó cũng bụt một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, một đao phách chạm hướng đao kia quỷ. Phanh một tiếng, Hứa Thái Bình thân thể cuối cùng vẫn là bị kia xích phát đao quỷ bổ làm hai nửa, nhưng bởi vì dịch chuyển khỏi kia một thước, một đao kia vẫn chưa làm bị thương đầu của hắn, để hắn có thể tiếp tục khống chế trường đao trong tay, chém vào hướng đao kia quỷ. Xuân hổ đao lưới đao, cuối cùng tại đao quỷ thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trước đó, tại này ngực lưu lại một đường dài chừng 3 tấc vết thương. Cứ việc một đao kia vẫn như cũ xa không tới làm bị thương đao kia quỷ trình độ, nhưng đã coi là một chỗ, chân chính vết thương chí ít dùng đôi mắt là có thể nhìn thấy. Lần này, đao quỷ không có lập tức xuất đao chém giết Hứa Thái Bình, mà là tại cúi đầu dò xét bộ ngực mình đao thương sau một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, một đao bổ về phía Hứa Thái Bình đầu. Bất quá hắn không có giống trước đó như vậy tra tấn Hứa Thái Bình, mà là giơ tay lên, lập tức để Hứa Thái Bình thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó lại một lần nữa bày ra rút đao tư thế. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đao này quỷ tâm bên trong lớn nhất chấp niệm quả nhiên vẫn là đao. Chương 153, thấy đao quỷ, bởi vì thiên sắp sáng chương 153, thấy đao quỷ, bởi vì thiên sắp sáng thời khắc này đao quỷ, rõ ràng là bởi vì Hứa Thái Bình đao liên tiếp hai lần đụng phải hắn, mà bị kích thích trong lòng thắng bại dụ, bắt đầu nguyện ý cùng Hứa Thái Bình so đao. Trước đó, hắn căn bản cũng không thèm tại đối Hứa Thái Bình xuất đao. Hứa Thái Bình lần này dẫn đầu rút đao. Xuất đao một cái chớp mắt, hắn lấy chảng ma đao dựa thế chi pháp ngưng tụ đao thế, lại lấy lúc trước đài quan sát được, tại xuất đao đồng thời điều chỉnh lưỡi đao phách chạm vị trí. Bạch. Bất quá xích phát đao quỷ đao, vẫn như cũng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng, căn bản là không đợi Hứa Thái Bình đao chém xuống, cũng đã một đao bổ vào hắn trên đầu. Nhưng dù là như thế, Hứa Thái Bình vẫn là tại đầu rơi xuống đất trước một cái chớp mắt, để trong tay xuân hổ đao tại đao quỷ trước người đánh rớt. Bởi vì có trước hai đao giáo huấn, đao quỷ xuất đao thời điểm, cẩn thận né qua Hứa Thái Bình trường đao. Có thể chờ hắn thu hồi đao cúi đầu nhìn lại lúc, phát hiện đầu vai của mình lại còn là bị Hứa Thái Bình mở ra một đường vết rách. Cái này lỗ lớn tổn thương tự nhiên không có ý nghĩa, nhưng đối đao quỷ loại này truy cầu hoàn mỹ tồn tại, tự nhiên không cho phép chính mình có loại này sai lầm. Lại đến, đao quỷ thủ dương lên, lần nữa để Hứa Thái Bình phục sinh. Đã không suy nghĩ thêm nữa tra tấn Hứa Thái Bình chuyện này, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến chỉ có như thế nào một đao hoàn mỹ đem Hứa Thái Bình chém giết. Không đến. Hứa Thái Bình bỗng nhiên buông xuống đao, cười nhìn hướng đao kia quỷ. Ngươi đây là ý gì? Đao quỷ nghe vậy lập tức giận. Chỉ một thoáng, đỉnh đầu tiếng sấm cuồn cuộn, bốn phía huyết hải bốc lên. Có chút mệt mỏi lần sau lại so. Hứa Thái Bình dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, ngã chồng vó tê liệt ngã xuống trên mặt đất. cái này có thể không phải do ngươi. Đao quỷ hư lạnh một tiếng, sau đó một thân đao khí mãnh liệt mà ra, từng đạo cắt chém trên người Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình đau đến kêu đau liên tục. Bất quá mặc kệ đao quỷ như thế nào tra tấn, hắn chính là không thể so. Không bởi vì khác, chỉ vì hắn biết rõ, dựa vào bản thân hiện tại đao pháp, chỉ cần đao quỷ một chút xíu nghiêm túc, chính mình đừng nói làm bị thương hắn, đoán chừng liền xuất đao cơ hội đều không có. Nếu thật là như vậy, đao quỷ tất nhiên sẽ lại một lần nữa đối với hắn so đao mất đi hứng thú, bắt đầu chỉ muốn đem hắn tra tấn đến thần hồn sụp đổ. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân là, hắn cảm giác được phong quỷ phù phong ấn lực lượng, ngay tại một chút xíu mà trở nên mạnh mẽ. Thiên môn sáng, tại lại một lần bị đao quỷ phục sinh về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên xông đao kia quỷ nết miệng cười nói: "Vâng." Đao quỷ nghe vậy lập tức nổi giận, một thân đao khí mãnh liệt xông ra, muốn đem Hứa Thái Bình lần nữa xé nát. Bất quá hắn cái này một thân đao khí mới từ thể nội bay ra, từng nét bùa chú ấn ký, thì tốt dường như nắm đấm bình thường, phanh 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 nện như điên tại hắn trên thân, đem hắn kia một thân đao khí nện tán đồng thời, cũng như xiềng xích đem hắn trói chặt lại. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng sống qua lần này ngươi liền giải thoát lần sau chẳng chọn thời điểm, ta chắc chắn để ngươi thần hồn tán loạn, đạo tâm sụp đổ." Đao quỷ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hứa Thái Bình. "Hy vọng lần sau có thể kiến thức đến tiền bối ngài chân chính đao pháp, đừng có lại giống đêm nay như vậy, đối ban bối hạ thủ lưu tình." Hứa Thái Bình xông đao kia quỷ nết miệng cười một tiếng, chỉ đao quỷ ngực, cố ý khích giận hắn đạo. Hắn chính là cố ý tại kích thích đao kia quỷ, muốn để đao kia quỷ cảm thấy chỉ có tại lông tóc không hao tổn tình huống dưới chém giết chính mình, mới xem như chân chính chiến thắng. Mà một khi gánh vác lấy như vậy tâm lý cùng Hứa Thái Bình so đao, đao kia quỷ chẳng khác nào là tại mua dây buộc mình, cái này sẽ để cho Hứa Thái Bình ứng đối đứng dậy thông dong rất nhiều. "Tiểu tử, lần sau gặp lại, nhất định phải để ngươi không cười nổi." Tại đao vực một chút xíu sụp đổ thời khắc, bị chọc giận đao quỷ đột nhiên hướng Hứa Thái Bình gào thét một tiếng. "Oeng!" Ngay tại cái này âm thanh gào thét phía dưới, đao quỷ đao vực triệt để sụp đổ. Chờ Hứa Thái Bình lại bình tĩnh lại lúc đến, phát hiện mình đã một lần nữa trở lại phiền trong lầu. Một chùm ánh nắng lúc này vừa lúc từ thông khí cửa sổ nhỏ bên trong chiếu vào, vừa vặn đánh vào Hứa Thái Bình tâm kia đã không nhìn thấy bất luận cái gì huyết sắc trên mặt. Thời khắc này Hứa Thái Bình, ngực kịch liệt chập trùng, từng viên lớn mồ hôi, chính càng không ngừng từ hắn cái trán gương mặt lan xuống. Dù là đã từ đao vực bên trong đi ra nhưng tại đao vực bên trong bị tra tấn hơn 10 ngày hắn, toàn thân cao thấp vẫn như cũ thỉnh thoảng sinh ra huyễn đau nhức. "Ti, hô." Tại hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra một hơi về sau, Hứa Thái Bình thân thể thẳng tắp nằm ngửa trên mặt đất. Nếu là không thể tại đao kia quỷ dưới sự khinh thường, ở trên người hắn lưu lại vết thương, tiếp tục bị hắn như vậy tra tấn đi xuống, ta khả năng thật ngao không đến bình minh liền đã thần hồn sụp đổ. Hứa Thái Bình lòng tràn đầy sợ lẩm bẩm nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng cho dù là lại tàn độc cực hình, chính mình cũng có thể dựa vào ý chí lực giáng chống đỡ lấy, nhưng khi kia cổ đau đớn trở nên không có cuối cùng lúc, hắn phát hiện lại như thế nào hoàn toàn ý chí cũng có thể sẽ sụp đổ. Bất quá lần này, chí ít cũng chứng minh hai chuyện. Đầu tiên, đao kia quỷ tướng ta kéo vào đao vực, mục đích chính yếu nhất chính là để ta thần hồn sụp đổ, hắn liền có thể dùng cái này đến xông phá phong quỷ phủ. Tiếp theo, đao quỷ đối với thắng bại có cực nặng chấp niệm, hắn không chỉ là nghĩ thắng qua đối thủ, hơn nữa còn nghĩ hoàn mỹ thắng qua đối thủ. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên lấy ra một viên bảo bát trấn tán, một viên thủ khí đan phân biệt nhét vào trong miệng, đồng thời lại uống một ngụm long đạm hữu. Lập tức, trên người hắn đã nhanh muốn tan hết huyết khí, rốt cuộc có khôi phục dấu hiệu. Nhưng hạ cái lúc trăng tròn, ta nếu là vô pháp lại làm bị thương hắn, hắn khẳng định lại sẽ đối ta mất đi hứng thú, ngược lại tiếp tục suy nghĩ hết tất cả biện pháp đem thần hồn của ta tra tấn đến sụp đổ. Hắn tiếp lấy nhíu mày thì thầm nói, tiếp xuống một tháng này, cái khác thuật pháp thượng tu hành có thể tạm thời thả, trước tập trung tinh lực lĩnh hội trả ma đao, đến lúc đó coi như không thể thắng hắn, cũng ít nhất phải để hắn đối ta đao pháp sinh ra hứng thú, nếu là có thể lại làm bị thương hắn một hai lần, vậy liền càng tốt hơn. Hứa Thái Bình một chút ngồi dậy đạo. Chương 154, Trả Ma Đao thức thứ nhất Bách Thiền Tệ Minh. Chương 154, Trả Ma Đao thức thứ nhất Bách Thiền Tệ Minh. Hắn đã có thể xác nhận, nghĩ tại đao vực bên trong chiến thắng đao kia quỷ, đối với hắn mà nói chính là một chuyện không thể nào, cho nên cùng này suy xét dùng cái khác thuật pháp tới so đấu, còn không bằng chuyên công đao thuật. Tựa như đêm nay như vậy, chỉ cần hắn tại đao kia quỷ nhất tự phụ đao thuật bên trên, thể hiện ra một chút xíu thiên phú, tất nhiên có thể rời đi đao kia quỷ lực chú ý, đương nhiên, tu vi tăng lên tiến độ cũng không thể rơi xuống. Linh Nguyệt Tiên Tử cũng ở trong thư nói rồi, muốn ngăn cản phong quỷ phù nuốt trường huyết khí, biện pháp một trong chính là tăng cao tu vi. Tối hôm qua ăn vào thảo hoàn đan, hôm nay trước đem đan hà quyết vận hành cái 1-2 chu thiên, nhìn xem luyện hóa chân khí tốc độ có phải là thật hay không có thể tăng gấp đôi. Lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa luyện công. Có phong quỷ phù bên trong đao kia quỷ tại, hắn không dám có nửa điểm thư giãn, kế tiếp một tháng này thời gian bên trong, mỗi nhiều tăng lên một điểm thực lực tu vi, liền nhiều nhất trọng sống sót cam đoan. Trong nháy mắt, một tháng lại qua. Tên Nguyệt Hiên hậu viện tiền lâu trước đất trống. Bạch Vũ kia so đao còn muốn sắc bén cánh, đột nhiên hướng Hứa Thái Bình vọt ngang mà đi. Bị một cỗ thanh linh chi khí bao vây lấy kia chỉ cánh, tốc độ cực nhanh, từ khía cạnh từ xa nhìn lại, giống như là đem khu nhà nhỏ này toàn bộ mở ra đồng dạng. Vụt. Bạch Vũ cánh gọt ra trong nháy mắt, đối diện Hứa Thái Bình đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Sau đó liền gặp được một bôi đao quang biến thành to lớn đao ảnh, đón kia Bạch Vũ cánh chém tới. Ầm. Tiếng va chạm bên trong, đao ảnh vỡ vụn, mà Bạch Vũ cánh cũng bị đâm đến ngửa về sau một cái. Nhưng ngay lúc đó nó liền lại bày ngay ngắn thân hình, móng đuốt ôm đồm gấp mặt đất, một đôi cánh tựa như song đao giống nhau bá 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 nhanh chóng hướng Hứa Thái Bình phách chạm mà đi. Mà cơ hồ là đồng thời, Hứa Thái Bình thân hình tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nói tiếp đạo ánh đao như là như tuyết rơi tại trong tiểu viện bay múa, cơ hồ đem Bạch Vũ mỗi một kích tiếp được. Trong lúc nhất thời, trong tiểu viện phanh 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 và chạm không ngừng bên hai. Ầm. Theo Hứa Thái Bình đón lấy Bạch Vũ một kích cuối cùng, hai phe thân hình cùng nhau lui về phía sau mấy bước, lúc này mới đứng vững. Bất quá Hứa Thái Bình mang theo hình đứng vững về sau, đột nhiên lấy một loại phi thường kỳ dị tư thế, một chân chống đất, hai tay nắm ở trong tay Xuân Hổ đao trôi đao đột nhiên giơ cao. Oanh. Ngay tại Hứa Thái Bình lấy cái này kỳ dị tư thế nâng đao một cái chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm khoảng 30 trượng khu vực bên trong thiên địa linh khí đột nhiên run lên, một cỗ thiên địa chi thế, tùy theo đè xuống mảnh thiên địa này, linh khí hội tụ vào Hứa Thái Bình trường đao bên trong. Lập tức, Hứa Thái Bình một đao đánh xuống. Một tiếng giống như vẹt kêu chói hai tiếng xé gió bên trong, một đao kia hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng hơi mỏng đao ảnh, bá một tiếng hướng Bạch Vũ chém xuống. Đối mặt một đao kia, Bạch Vũ mặc dù ánh mắt bên trong lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng vẫn chưa rụt rè. Chỉ thấy nó tại Hứa Thái Bình xuất đao đồng thời, triệu tập toàn thân linh lực, lại một lần nữa hai cánh loạn vũ đón Hứa Thái Bình lưỡi đao phách chạm mà đi. Oanh! Bất quá Bạch Vũ hai cánh phách chạm ra đao ảnh, tại Hứa Thái Bình dưới một đao này, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Càng làm cho Bạch Vũ cảm giác được kinh khủng là, Hứa Thái Bình đao chưa rơi đao thế tới trước, kia cố kinh khủng đao thế dường như có trăm vạn cân trọng, đưa nó thân thể gắt gao đặt ở tại chỗ, làm nó vô pháp động đậy. Hứa Thái Bình nguyên mẹ hắn dừng tay. Mắt thấy Hứa Thái Bình phách chạm ra cái kia đạo đao ảnh, sắp rơi xuống trên đầu của mình, mà chính mình nhưng lại vô lực phản kháng, Bạch Vũ rốt cục vẫn là nhịn không được chửi ầm lên. Bạch Vũ tiếng nói vừa dứt, Hứa Thái Bình kia có dài mười mấy trượng nhưng mỏng như cánh ve đao ảnh, đột nhiên tại này trước mắt định trụ, sau đó vang một tiếng nổ tăng ra. Kia khuấy động lên khí lãng, nhấc lên đầy đất bụi bặm. Tại cảm nhận được kia cổ đặt ở trên người mình kia cổ đao thế biến mất về sau, Bạch Vũ mặc dù cảm giác có chút biệt khuất, nhưng vẫn là không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thái Bình, đây chính là ngươi nói kia chạm ma đao. Bạch Vũ thân hình liền hóa thành chim sẻ lớn nhỏ, bay xuống Hứa Thái Bình trên đầu. Vâng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đưa tay đem Bạch Vũ từ trên đầu mình bổ xuống, sau đó đem này ném đi nói, đây là chạm ma đao thức thứ nhất, ve sầu. Cái này Đoạn Thiên Ngai quả nhiên là cái kỳ nhân, thế mà có thể sáng chế như thế quỷ quyệt đao pháp. Bạch Vũ vây cánh một mặt phiền muộn. Đúng vậy à, trước trước sau sau ta tốn hơn một tháng thời gian, cũng mới đem một thức này ve sầu thi triển đi ra, xa không tới đao phổ bên trong nói tới bách tiền tệ minh cảnh giới. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn ngập kính sợ. Càng là xâm nhập hiểu rõ cái này chạm ma đao, hắn càng là nhịn không được sợ hai thán phục tại Đoạn Thiên Ngai lão tiền bối tại đao chi nhất đạo thượng trình độ. Như thế nào bách tiền tệ minh? Bạch Vũ tò mò hỏi. Bách tiền tệ minh, đơn giản đến nói chính là ra một đao, như ra trăm đao. Hứa Thái Bình một bên về đao vào vỏ, một bên cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Ra một đao như ra trăm đao. Đây con mẹ nó cũng quá ác cho ta. Bạch Vũ chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Vừa mới một đao kia cũng đủ để cho hắn trọng thương, nếu là lại đến 100 đao, nó có thể trực tiếp dùng để làm sủi cảo. Xem ra ta cũng là thời điểm bắt đầu tu luyện thiên ứng trảo. Mắt thấy chính mình tu vi sắp bị Hứa Thái Bình bắt kịp, liền võ kỹ công pháp cũng bắt đầu rơi tầm thường, Bạch Vũ trong lòng lập tức có cảm giác cấp bách. Đúng, ngươi đêm nay có phải hay không lại muốn cùng đao kia quỷ gặp mặt? Bạch Vũ đống nhiên ngữ khí nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình hỏi. Chương 155, chiến đao quỷ, một tháng này chuẩn bị chương 155, chiến đao quỷ, một tháng này chuẩn bị lần trước lúc trăng tròn, mặc dù Hứa Thái Bình không hề nói gì, nhưng hắn kia suy yếu được như là sắp chết trạng thái làm sao có thể thoát khỏi Bạch Vũ đôi mắt. Ừm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Liền không có biện pháp để ta cùng Bình An cùng nhau đi vào đào kia được sao? Bạch Vũ ánh mắt tràn đầy lo âu hỏi. Trước mắt xem ra không có cách nào. Hứa Thái Bình lắc đầu. Nếu là có thể lời nói, hắn kỳ thật cũng rất muốn để Bạch Vũ cùng Bình An giúp chính mình một tay, nhưng đao kia vượt tất cả đao quỷ khống chế phía dưới, hắn không có cách nào để Bạch Vũ bọn hắn cùng nhau đi vào. Yên tâm, lần này ta chuẩn bị gần một tháng, tất nhiên sẽ không lại như lần trước như vậy chật vật. Thấy Bạch Vũ ánh mắt bên trong tràn ngập sầu lo, Hứa Thái Bình cười an ủi hắn một câu. Nói không chừng cái này chạm ma đao, còn có thể cho đao kia quỷ một chút kinh hỉ. Hắn tiếp lấy tay đè chặt bên hông trôi đao lung lay. Thấy Hứa Thái Bình ánh mắt như thế thong dong, Bạch Vũ không hiểu cảm giác có chút hổ thẹn. Chính ngươi cẩn thận thì tốt, tối nay ta sẽ giúp ngươi gác đêm. Bạch Vũ bỏ xuống câu này, sau đó liền vô vội cánh bay ra ngoài, đồng thời xông ngoài viện Bình An hô một tiếng nói, "Tiểu Bình An, cùng nhau cho linh dược bắt trùng đi." "Tốt lắm, ngươi nhưng không cho ăn vụng." "Ngươi cái này chết hầu tử, ai ăn vụng?" Nghe ngoài viện tiếng ồn ào, Hứa Thái Bình không hiểu có một loại an tâm cảm giác. Coi như thắng không được, cũng đừng hòng để ta thần hồn sụp đổ, còn có nhiều chuyện như vậy chờ lấy ta đi làm đâu. Hắn duỗi lưng một cái, sau đó lại một lần hướng phiền lâu đi đến. Đến tu luyện đan hạ công thời gian, kỳ thật tháng này Hứa Thái Bình trôi qua coi như bình tĩnh. Sáu phong hứa hẹn điểm công đức số còn có đan dược đều đã đi vào hắn danh nghĩa. Tăng thêm tại di tích bên trong nhặt được những binh khí kia chỗ đổi điểm công đức, bây giờ hắn danh hạ công đức tệ tổng số đã có hơn 50 vạn. Bất quá những ngày công đức tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tại mua sắm một tháng phần bắt trần tán, thủ khí đan, khai khiếu sông huyệt canh, tụ khí đan chờ mấy vị đan dược cần thiết vật liệu về sau, hắn cũng liền còn lại 10 vạn công đức tệ. Cái này phong bị phù quả thực chính là một cái động không đáy. Bất quá được sự giúp đỡ của thảo hoàn đan, một tháng này bên trong, hắn chân nguyên tăng lên tốc độ lật không chỉ gấp 2, khí phủ mở rộng dòng dã gấp đôi, cứ theo tốc độ này, tối đa một tháng, hắn liền có thể đến vọng vũ trung thành. Chính vì vậy, bây giờ phong quỷ phù tiêu hao hắn khí huyết tốc độ cũng rõ ràng có chỗ chậm lại. Cái này khiến áp lực của hắn giảm bất không ít, có thể chuyên tâm vùi đầu vào trên việc tu luyện. Ngoài ra, hắn mỗi ngày vẫn như cũ trời chưa sáng, liền sẽ đi lao nguyệt đàm luyện kiếm. Theo trước giống nhau, tam tam cư sĩ vẫn không có hiện thân ý tứ, vẫn như cũ chỉ là thông qua tại trên bán gỗ lưu trữ phương thức đối với hắn tiến hành chỉ điểm. Bất quá khoảng thời gian này đến nay, bởi vì hắn tinh tiến, tam tam cư sĩ có thể lựa đi ra sai dần dần giảm bớt. Đương nhiên, dù vậy, Hứa Thái Bình cũng không có nửa điểm thư giãn, vẫn như cũ nghiêm túc ngự kiếm khắc mỗi một chữ. Bất quá bởi vì ngự kiếm khắc chữ tốc độ tăng lên, hắn có thể còn sót lại thời gian trở nên càng nhiều. Cho nên mỗi lần luyện qua kiếm về sau, hắn đều sẽ hồi Tê Nguyệt Hiên cùng Bạch Vũ Bình An cùng nhau xử lý vườn thuốc, cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó bắt đầu tiêu tốn một hai canh giờ đọc hiểu mới được đến công pháp Thiên Nhai Chỉ Xích Thanh Như Đại Thánh Quyền, sau đó lại củng cố một lần Xích Ố Kim Diễm Quyết cùng phân thân thuật chờ mấy môn công pháp. Thái Huyền môn bí truyền thân pháp Thiên Nhai Chỉ Xích cùng Thanh Như Đại Thánh Quyền tối nghĩa khó hiểu trình độ, thậm chí muốn vượt qua Trảm Ma Đao, cho nên Hứa Thái Bình cũng không có vội vã tốn thời gian đi tu luyện, dự định trước đem hai bộ công pháp đọc hiểu một lần lại nói. Tại cái này mấy môn thuật pháp bên trong, hắn Xích Ô Kim Diễm Quyết tiến cảnh tốc độ là nhanh nhất, đã có thể tại thời gian một chén trà công phu bên trong ngưng tụ một đoàn Xích Ô Kim Diễm hỏa, hỏa diễm chất lượng cũng tăng lên rất nhiều. Với hắn mà nói, hiện tại Xích Ô Kim Diễm Quyết đã chân chính có thể là một môn đòn sát thủ đến sử dụng. Trừ những ngày bên ngoài, Hứa Thái Bình tốn hao nhiều nhất thời gian luyện tập, tự nhiên vẫn là Trảm Ma Đao. Cùng lúc trước thu thiện đọc bất động, một tháng này bên trong, hắn đều tại tinh nghiên Trảm Ma Đao thức thứ nhất vẽ sầu. Trước đó trong sân cùng Bạch Vũ lúc giao thủ biểu hiện, chính là hắn một tháng qua thành quả. Nhưng Hứa Thái Bình đối với cái này kỳ thật cũng không phải là rất hài lòng. Hắn thấy, chính mình một thức này ve sầu vẹn vẹn có hình mà vô thần, chí ít còn cần 3 tháng thậm chí thời gian nửa năm rèn luyện mới có thể cùng Đao Quỷ một trận chiến. Bất quá trăng tròn ngày đã tới, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Kỳ thật dựa theo Linh Nguyệt Tỷ thuyết pháp, tại đao vực bên trong cùng đao kia quỷ giao thủ là rèn luyện đao pháp phương pháp tốt nhất, chỉ bất quá mỗi ra một đao, liền muốn tiếp nhận lăng trì chí tử đau đớn, cái này đại giới cùng phong hiểm thực tế là quá lớn. Hứa Thái Bình cười khổ. Cho tới hôm nay, thân thể của hắn tứ chi cùng các nơi tạp phủ vẫn như cũ còn thỉnh thoảng địa sản sinh huyễn đau nhức, đủ thấy đêm đó đao quỷ tra tân có bao nhiêu đáng sợ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, an tâm ứng phó đêm nay trăng tròn chi giả đi. Hứa Thái Bình từ trên bồ đoàn đứng lên, sau đó đưa tay vô vô gương mặt của mình, để cho mình dứt bỏ tạp niệm bình tĩnh lại. Hắn lúc này đã đem đan hà công vận chuyển mấy cái đại chu thiên, khí phủ bên trong chân khí tràn đầy, thể nội huyết khí cũng bởi vì những ngày này chân nguyên tăng lên, còn có đúng hạn dùng đan dược nguyên nhân, hoàn toàn không còn như lần trước như vậy suy yếu. Nói tóm lại, hắn đêm nay trạng thái xa xa tốt qua một tháng trước thời điểm. Canh giờ sắp đến. Hứa Thái Bình đầu tiên là mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, sau đó lại mắt nhìn lòng bàn tay kia đã tự động nổi lên phong quỷ phù, sau đó lẩm bẩm nói. Như lần trước giống nhau, thường đạo sắc ý, bắt đầu từ hắn lòng bàn tay phong quỷ phù bên trong tràn ra, một chút xíu tại cái này trong thạch thất tràn ngập ra. Nhưng so với lần trước, tối nay Hứa Thái Bình liền muốn tỉnh táo rất nhiều. Hắn không có đi để ý tới phong quỷ phù bên trong lan tràn đi ra sắc ý, mà là mở ra sắc hồ lô, đem xuân hổ đao từ trong hồ lô đem ra. Bạch. Nhưng ngay tại Hứa Thái Bình cầm lấy xuân hổ, chuẩn bị treo ở bên hông lúc, một đạo thanh quang từ trong hồ lô bay ra, phanh một tiếng đập tại lồng ngực của hắn. Hứa Thái Bình cúi đầu xem xét, phát hiện thế mà là Đoạn Thiên Nhai tiền bối tặng cho Đoạn Thủy. Đoạn Thủy tiền bối, ngươi cũng muốn cùng ta cùng nhau đối phó đao kia quỷ? Hắn thử thăm dò hướng kia Đoạn Thủy hỏi. Bất quá Đoạn Thủy không có trả lời, chỉ là lặng lặng nắm tại này trong tay. Hứa Thái Bình đưa tay đi rút đao, muốn nhìn một chút có thể hay không đem Đoạn Thủy rút ra, kết quả vẫn là giống như trước đó, nhổ không ra. Lần trước hắn sở dĩ không có mang Đoạn Thủy đao, chính là bởi vì hắn nhổ không ra. Tính cùng nhau mang vào đi. Hứa Thái Bình cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem Đoạn Thủy đứng ở một bên khác. Tiểu tử, ngươi ta rốt cuộc lại gặp mặt. Theo cái kia đạo quen thuộc thanh âm giàn mua vang lên, Hứa Thái Bình quanh mình cảnh tượng bắt đầu một chút xíu bị một mảnh huyết sắc tràng cảnh thay thế. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Hứa Thái Bình cười ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng hướng về phía trước Xích Phát Đao Quỷ. Tối nay hắn so trước đó thông dong rất nhiều. Chương 156, Chiến Đao Quỷ, ta nói rồi ngươi không xứng. Chương 156, Chiến Đao Quỷ, ta nói rồi ngươi không xứng. Xích Phát Đao Quỷ tối nay cũng có chút dị thường. Hắn không giống lần trước như vậy, một đi lên liền công kích Hứa Thái Bình, mà là tinh tế đánh giá đến Hứa Thái Bình. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống Hứa Thái Bình bên hông Đoạn Thủy bên trên. Đó chính là ngươi một tháng qua vì tối nay làm chuẩn bị. Xích Phát Đao Quỷ mắt nhìn Đoạn Thủy, sau đó mới xông Hứa Thái Bình cười lạnh nói. Hiển nhiên, cái này Xích Phát Đao Quỷ hẳn là hiểu lầm cho rằng Hứa Thái Bình là định dùng Đoạn Thiên Nhai Đoạn Thủy đến khắc chế hắn, thật tình không biết Hứa Thái Bình căn bản là nổ không ra Đoạn Thủy. Hứa Thái Bình từ chối cho ý kiến. Hắn không cần thiết tự bóc mình ngắn, coi như Đoạn Thủy đao nổ không ra, dùng để làm thành một cái uy hiếp cũng là tốt. Trước đó vài ngày, áp chế lão phu đao ý chính là đao này chủ nhân a. Nhắc lên Đoạn Thủy đao, Xích Phát Đao Quỷ thái độ khác thường không có phát hỏa, ngược lại mười phần kiên nhận hướng Hứa Thái Bình hỏi thăm. Đúng, hắn gọi Đoạn Thiên Nhai, là một tên đao tu. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Đoạn Thiên Nhai, chưa nghe nói qua, cũng có thể là lão phu không nhớ ra được. Xích Phát Đao Quỷ lắc đầu. Bất quá, hắn kia hai đạo đao ý rất có vài phần thần vận, ngươi nếu có thể đem hắn tìm đến cùng lão phu thử đao, lão phu có lẽ có thể suy xét để ngươi sống lâu chút thời gian. Hắn tiếp lấy lại nhìn về phía Hứa Thái Bình đạo. Nói lời này lúc, kia Xích Phát Đao Quỷ vẫn đục đồng tử, cực kỳ hiếm thấy sáng tỏ mấy phần. Đoạn Thiên Ngai lão nhân gia ông ta đã không tại. Hứa Thái Bình lắc đầu. Không tại a? Nghe vậy, Xích Phát Đao Quỷ một mặt buồn vô cớ. Ừm, không tại. Hứa Thái Bình rất chân thành gật gật đầu. Hắn đem hắn đao chuyển cho ngươi. Xích Phát Đao Quỷ lần nữa nhìn về phía Hứa Thái Bình bên hông Đoạn Thủy. Còn có đao phổ của hắn. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu nói bổ sung. Ngươi không xứng. Xích Phát Đao Quỷ lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thái Bình. Lúc nghe Đoạn Thiên Ngai đã chết về sau, hắn ánh mắt bên trong kia một tia ấm áp khí tức đột nhiên biến mất, một lần nữa biến trở về lúc mới đầu lạnh như băng bộ dáng. Có thể Đoàn lão cảm thấy ta sướng. Hứa Thái Bình tâm cảnh cũng không vì Xích Phát Đao Quỷ phủ định mà dao động. Nói lời này lúc, hắn đem tay đè tại trên chuôi đao, bởi vì hắn cảm thấy Xích Phát Đao Quỷ trên thân kia quen thuộc sát ý. Ta nói rồi, ngươi không xứng. Tại gần từng chữ phun ra ngươi không xứng ba chữ về sau, kia Xích Phát Đao Quỷ thân hình đột nhiên tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh. Với anh, một đạo đao quang cơ hồ là dán Hứa Thái Bình mặt phách chạm mà xuống. Siêu, sớm đã sớm phát giác được Xích Phát Đao Quỷ sát ý Hứa Thái Bình, tại cái kia đạo đao quang phách chạm xuống tới một cái chớp mắt, lách mình mà qua. Dù vậy, hắn cũng trả giá một cánh tay đại giới. Tại tránh thoát một đao này đồng thời, hắn bụt một tiếng rút ra bên hông Xuân Hổ, sau đó một chân chống đất, thân hình đột nhiên lượn vòng đồng thời, đột nhiên giơ lên trong tay Xuân Hổ, để đao thế cùng đao ý bỗng nhiên hội tụ thân đao. Quá chậm. Hứa Thái Bình mới đưa đao giơ lên, đao kia quỷ đã thay đổi thân hình, trường đao trong tay không có dấu hiệu nào một đao hướng Hứa Thái Bình quét ngang mà đi. Oeng. Ngay tại đao kia quỷ lưỡi đao quét ngang mà ra lúc, một cỗ mãnh liệt đao thế lại tựa như một con bàn tay vô hình bình thường, xinh xinh đem Xích Phát Đao Quỷ đao thế đè xuống. Cứ việc chỉ là phi thường ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng lại đầy đủ Hứa Thái Bình trong tay Xuân Hổ chém xuống. Biết, như là chiến minh chói hai tiếng xé gió bên trong, một đao mỏng như cánh ve, nhưng lại trường rộng hai, ba trượng dài hơn 10 trượng đao ảnh, theo Hứa Thái Bình trong tay Xuân Hổ, một đao chém về phía kia Xích Phát Đao Quỷ. Đã tử ve sầu trong đao thế tránh thoát Xích Phát Đao Quỷ, đối mặt một đao kia lúc cũng không có lựa chọn trốn tránh, càng không có lựa chọn vận dụng đao vực chi lực, mà là vung đao nên đón tiếp lấy. Một đạo toàn thân huyền hắc, tựa như một khối to lớn núi đá đao ảnh, cùng ve sầu kia mỏng như cánh ve đao ảnh đụng vào nhau. Vâng. Tiếng bạo liệt bên trong, Hứa Thái Bình bị một cỗ to lớn lực phản chấn, xung kích đến liên tục lùi lại, trên người xương cốt càng không ngừng vang lên răng rắc tiếng vỡ vụn vang. Phúc. Chờ thật vất vả đứng vững về sau, hắn rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mà đao kia quỷ không nhúc nhích tí nào. Nhưng hắn lúc này nhìn về phía Hứa Thái Bình, ánh mắt lại là tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tại Hứa Thái Bình kịch liệt ho khan thời điểm, hắn cúi đầu mắt nhìn lồng ngực của mình, một đạo dài nhỏ vết thương nghiêng từ chỗ ngực sẽ qua. Mặc dù rất nhạt, nhưng đích đích xác xác đã có thể xưng là vết thương. Quan trọng hơn chính là, vì ngăn lại Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia, đao quỷ lần thứ nhất lấy ra bản mệnh binh khí, trôi đao kia thân thô ráp như nham thạch cán dài thẳng lưỡi đao đại đao, Ác Lai. Đây chính là Đoạn Thiên Ngai đao pháp. Đao quỷ tướng kia tản ra dày đặc hung sát chi khí đại đao Ác Lai, nặng nề mà hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía Hứa Thái Bình hỏi. Vâng. Hứa Thái Bình gật đầu, lao đi khỏe miệng, sau đó lại một lần nhấc tay lên bên trong Xuân Hổ. Một tháng. Đao quỷ lại hỏi. Vâng. Hứa Thái Bình bắt đầu dẫn theo đao vòng quanh đao kia quỷ dạo bước. Lại đến một đao, nếu có thể làm cho ta dùng Ác Lai, lão phu liền phục hồi như cũ thân thể của ngươi, nếu không thể, lão phu sẽ tiếp tục để ngươi sống không bằng chết, sau đó lại phục hồi như cũ thân thể của ngươi. Đao quỷ vừa nói, một bên thu hồi trong tay cây đại đao kia, ngược lại đổi một thanh bình thường hoàn thủ đao. Mà đang nói chuyện đồng thời, hắn cũng dùng đao vực lực lượng, để Hứa Thái Bình thân thể thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Cảm nhận được thân thể đau xót biến mất về sau, Hứa Thái Bình khỏe miệng lơ đãng có chút giơ lên. Cùng ta đoán giống nhau, chả ma đao gây nên đao này quỷ hứng thú, đây là một cái khởi đầu tốt. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên nhấc lên trong tay Xuân Hổ đao, thân thể vành một tiếng bay lượn mà đi, sau đó lại một lần nữa một cái ve sầu chém về phía đao kia quỷ. Chương 157, sau 3 tháng, Linh Nguyệt Tỷ nên tỉnh đi. Chương 157, sau 3 tháng, Linh Nguyệt Tỷ nên tỉnh đi. 3 tháng sau. Sáng sớm, dòng dã 3 tháng, ngươi một thức này ve sầu, vẫn như cũ chưa thể đạt tới bách tiền tệ mình, lão phu coi là thật đối ngươi thất vọng đến cực điểm, như tháng sau ngươi không tinh tiến nữa, lão phu sẽ không lại bắt ngươi thử đao. Hứa Thái Bình từ đao vực bên trong lui ra ngoài lúc, đao vực bên trong đao quỷ phát ra một tiếng bất mãn hết sức gào thét. Đã biết, tháng sau thấy. Hứa Thái Bình vô lực xông đao kia quỷ khoát tay áo. Đây là hắn từ Vân Mộng Trạch sau khi trở về tháng thứ 5, cũng là hắn lần thứ 4 từ đao vực bên trong còn sống đi ra. Mặc dù cùng 3 tháng trước giống nhau, giờ phút này toàn thân hắn trên dưới, không có một chỗ là không đau, thân hồn cũng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng so với 2 tháng trước, hắn thời khắc này trạng thái, hoàn toàn có thể dùng bình chân như bại 4 chữ này để hình dung. Mà hắn cùng đao quỷ quan hệ trong đó, cũng tại 3 tháng này dần có một điểm biến hóa vi diệu. Đầu tiên đao quỷ khẳng định vẫn là nghĩ hắn chết, nhưng tại được chứng kiến Đoạn Thiên Nhai trả ma đao về sau, hắn hiện tại phi thường muốn biết trả ma đao đến tiếp sau chiêu thức, thế là lại không nỡ để Hứa Thái Bình đi chết. Muốn giết chết Hứa Thái Bình từ trong phong ấn chạy ra là bản năng. Muốn kiến thức đến càng nhiều trả ma đao chiêu thức là chấp niệm. Bây giờ Hứa Thái Bình tại đao vực bên trong, một bên chịu tra tấn, một bên luyện đao, chính là đao kia quỷ bản năng cùng chấp niệm lôi kéo sau kết quả. Bảo trì lại hai cái này cân đối, liền có thể xuống mệnh. Đây là Hứa Thái Bình mấy tháng nay cho ra kết luận. Vì làm được điểm này, hắn kiểu gì cũng sẽ tại mỗi lần cùng đao quỷ luyện đao lúc cẩn tàng một vài thứ, cũng may lần sau đi vào đao vực lúc câu lên đao quỷ hứng thú, để hắn không đến nỗi một đi lên liền đem chính mình dạy vò đến chết đi sống lại. Tựa như lần này, lão quỷ, bách thiền tế minh, kỳ thật ta đã nắm giữ. Hứa Thái Bình mở ra lòng bàn tay trái, xong kia hiện ra phong quỷ phù nết miệng cười một tiếng. Lập tức, hắn bụt một tiếng rút ra bên hông Xuân Hổ, tại một chân chống đất đồng thời, hai tay cầm đao giơ cao. Biết. Chói hai ve kêu thanh âm đột nhiên nổ vang. Một màn này, liền tựa như đêm hè đi ngang qua sơn lâm lúc, trong rừng hạ ve bỗng nhiên cùng vang lên chẳng cảnh. Oeng. Tiếng ve kêu bên trong, Hứa Thái Bình lòng bàn tay phong quỷ phù bên trong, đột nhiên tuôn ra một đạo cuồng bạo sát ý. Hứa Thái Bình thấy thế vui vẻ cười một tiếng. Hắn dường như có thể nghe thấy phong quỷ phù bên trong đạo quỷ gào thét tiếng chửi rủa. "Lão quỷ, đừng có gấp, lần sau gặp lại lúc, nhất định sẽ làm cho ngươi đếm thử ta một thức này bách tiền thể mình." Nói xong lời này, hắn bàn tay dùng sức một nắm, từ lòng bàn tay tràn ra sát khí biến mất theo không gặp. Hắn hôm nay, đối với phong quỷ phù nắm giữ cũng càng phát ra thuần thục. Chỉ cần không phải trăng tròn chi dạng, hắn đã có thể làm được đóng chặt hoàn toàn phong quỷ phù bên trong khí tức. Đương nhiên, đại giới chính là huyết khí hao tổn tăng tốc. Đến nỗi chiến thắng đao quỷ chuyện này, hắn đã sớm từ bỏ. Hắn mới luyện đao 3-4 năm, làm sao cùng một cái luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đao quái vật so. Huống chi quái vật này đầu óc còn có chút không bình thường. Đi qua cái này hai lần tiếp xúc, hắn phát hiện đao này quỷ nhìn như thanh tỉnh, kỳ thực vẫn là ở vào một loại hỗn độn trạng thái. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, đều phải từ ngoại giới đến kích thích. Tỷ như nói lần thứ hai đi vào đao bức lúc, nếu như không phải hắn mang lên đoạn thủy đao, lại đoạn thủy đao thượng lưu lại đoạn tiên nhai khí tức, đao kia quỷ hẳn là căn bản liền không biết nhớ tới đoạn thiên nhai kia hai đạo đao ý. Đây cũng là vì sao hắn vừa mới dùng bách thiền tề minh đến kích thích đao kia quỷ nguyên nhân. TTT. Đem thân thể khó khăn chuyển đến bên cạnh bàn về sau, Hứa Thái Bình đau đến nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Tối nay tại đao vực, hắn bởi vì cố ý ẩn tàng bách thiền tề minh, vẹn vẹn chỉ thương đến đao kia quỷ ba lần, sau đó liền bị đao quỷ lột ra róc xương trà tấn một đêm. Rầm rầm. Hắn thuần thục mở ra một bao bắt chân tán, lấy ra một viên thủ khí đan, một viên tăng khí đan, sau đó liền lấy pha loãng sau long đảm tiểu uống một hơi cạn sạch. Có thể cùng đao quỷ kiên trì lâu như vậy, mấy dạng này đan dược không thể bỏ qua công lao. Nếu là không có bọn chúng, hắn đoán chừng đều căng cứng không đến lần thứ hai đi vào đao vực, càng không khả năng có giống như ngày hôm nay trêu đùa đao quỷ cơ hội. Nhưng cũng nhiều thua thiệt đao kia quỷ, nếu không chạm ma đao một thức này ve sầu, chỉ sợ được tiêu tốn 3-4 năm công phu mới có thể làm đến bách thiền tề minh. Xem lấy mấy tháng này luyện đao chẳng cảnh, Hứa Thái Bình trong lòng thoáng qua hơi xúc động. 3 tháng qua, trừ mỗi ngày đi lao nguyệt đảm luyện kiếm, làm từng bước luyện khí tăng cao tu vi, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều hoa tại chạm ma đao bên trên, đã không thể nói là khắc khổ, mà hẳn là xương là liều mạng. Nhưng không có cách, đao quỷ đuổi tại hắn phía sau cái mông chặt, một khi đao pháp không có tinh tiến, tháng sau đi vào đao vực tất nhiên gặp lột da lăng trì nỗi khổ. Lần một lần hai còn tốt, liên tục nhiều lần như vậy, không ai có thể đối phó được. Tính toán thời gian, Linh Nguyệt tỷ trong mấy ngày này nên tỉnh đi. Tại huyết khí hơi khôi phục một chút về sau, Hứa Thái Bình bông xuống hồ lô rượu nhỏ giọng thầm thì một câu. Dựa theo lá thư này tựa bản giao, Linh Nguyệt tiên tử lần này hẳn là sẽ ngủ say nửa năm, cho nên nếu có thể thức tỉnh lời nói, hẳn là tại cái này trong một hai ngày. Tuy nói hắn bây giờ đã có ứng đối đao kia quỷ biện pháp, nhưng biện pháp này cuối cùng không phải kế lâu dài. Dù sao coi như hắn lại như thế nào khắc khổ, cũng không có cách nào làm được tại Trảm Ma Đao bên trên, mỗi tháng đều có tinh tiến. Đặc biệt là tại Bách Thiền Tề Minh cái này một chiêu về sau, hắn muốn tiếp tục đâm kích đao kia quỷ, cũng chỉ có thể tu luyện mới chiêu thức, có thể mới chiêu thức cái nào là một hai tháng liền có thể tinh thông. Cho nên hắn vẫn là được hướng Linh Nguyệt tỷ thỉnh giáo một chút, như thế nào tiến một bước phong kín đao kia quỷ, chí ít để cái này chẳng tròn chi dạ tới chẳng phải thường xuyên. Nửa năm một lần cũng được, gã trừ cái đó ra, liên quan tới Thái Huyền Môn chỗ kia tiên phủ di tích, hắn cũng còn có rất nhiều chuyện muốn hướng Linh Nguyệt tiên tử thỉnh giáo, một mực ở trong lòng nghẹn hồi lâu. Đương nhiên, dứt bỏ những này, chính hắn cũng có chút tưởng niệm Linh Nguyệt tỷ. Hy vọng lần kia bị thương, không có ảnh hưởng đến Linh Nguyệt tỷ, chỉ cần người không có việc gì, coi như muộn chút đi ra cũng không quan hệ, ta chí ít còn có thể lại căng cứng cái nửa năm. Tại bổ sung xong hao tổn rơi khí huyết về sau, Hứa Thái Bình duỗi lưng một cái, đứng lên tới. Dựa mặt một chút, hắn còn phải đi lao nguyệt đàm luyện kiếm. Thật muốn làm bị thương Linh Nguyệt tỷ, lão quỷ kia, người ta thật tính là không chết không nứt. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình ánh mắt ít có lộ ra nồng đậm sát ý Thái Bình. Không đợi Hứa Thái Bình đem vươn ra tay buông xuống, một đạo thanh âm quen thuộc, đống nhiên từ Tê Nguyệt Hiên trung đỉnh phương hướng truyền đến. Nghe được thanh âm này, Hứa Thái Bình đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vui vẻ cười một tiếng. Linh Nguyệt tỷ, đang bay nhanh lên tiếng về sau, hắn cũng không lo nổi rửa mặt, đẩy cửa phòng ra cực nhanh hướng Tê Nguyệt Hiên trung đỉnh chạy như bay. Chương 158, dạ đàm bên trong, như thế nào tu di, cửu u. Chương 158, dạ đàm bên trong, như thế nào tu di, cửu u. Tê Nguyệt Hiên trung đỉnh. Linh Nguyệt tỷ, đi vào trung đình rừng trúc trước Hứa Thái Bình, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trong rừng đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh này cũng không phải là hắn quen thuộc Linh Nguyệt tỷ, mà là một tên một thân quần áo trắng, đi một cái tóc đuối, xinh được như bút bê tiểu cô nương. Hù dọa ngươi rồi. Tiểu cô nương dùng một loại cùng nàng tuổi tác cực kỳ không hợp âm điệu cùng ngữ khí nói. Không có, chính là có chút không nghĩ tới. Hứa Thái Bình cười lắc đầu. Thanh âm này, cái này giọng nói chuyện, hắn đã có thể xác nhận, trước mắt tiểu cô nương này chính là Linh Nguyệt tiên tử. Địa quả chưa thành thủ, ta thân thể này cũng không có kiện toàn, cho nên Thái Bình ngươi bây giờ nhìn thấy là ta khi còn bé bộ dáng. Linh Nguyệt tiên tử có chút bất đắc dĩ nói. Ngược lại là Thái Bình ngươi, khoảng thời gian này chịu khổ đau kia quỷ ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Ở trên hạ dò xét Hứa Thái Bình liếc mắt một cái về sau, nàng kia đối nguyên bản thành tịnh không dành trong đồng tử, đống nhiên lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý cùng nàng ngủ say trước so sánh. Lúc này Hứa Thái Bình gầy tầm vài vòng không nói, kia một thân huyết khí càng là suy yếu đến đáng sợ, cho nên nàng liếc mắt một cái nhất định Hứa Thái Bình là bị đao quỷ tra tấn thành bộ dáng này. Đem có phong quỷ phù cái tay kia cho ta. Linh Nguyệt tiên tử hướng Hứa Thái Bình đưa tay ra, dường như hiện tại liền muốn đi vào tìm đao quỷ tính sổ sách. Linh Nguyệt tỷ, đao quỷ sự tình buổi tối lại nói, không nổi. Hứa Thái Bình lắc đầu. Vì sao? Linh Nguyệt tiên tử có chút không hiểu nhìn về phía Hứa Thái Bình. Không chỉ là đao quỷ, ngươi ngủ say khoảng thời gian này, ta còn từng cùng cựu U Ma Tu giao thủ qua, có rất nhiều chuyện, ta muốn hướng Linh Nguyệt tỷ ngươi xác nhận một chút. Hứa Thái Bình thần tình nghiêm túc nói.
Cựu U Ma Tu.
Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy thần sắc lập tức cũng biến thành ngưng trọng lên. Đêm hôm ấy, phiền lâu trong thạch thất, các ngươi Vân Mộng Trạch tiên phủ di tích, thế mà là tu di giới Thái Huyền môn tiên phủ di chỉ. Nghe xong Hứa Thái Bình giảng thuật về sau, tiểu cô nương bộ dáng Linh Nguyệt tiên tử, miệng có chút mở ra, lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc. Linh Nguyệt tỷ ngươi nghe nói qua cái này tu di giới? Hứa Thái Bình rất là ngạc nhiên hỏi. Khoảng thời gian này, hắn tìm tới không ít cổ tịch, nhưng vô luận là tu sĩ du ký, vẫn là tông môn điện tịch, đều chưa từng đề cập qua cái này tu di giới. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, ta chính là đến từ tu di giới. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lần nữa sững sờ tại nơi đó. Hắn nguyên bản suy đoán, Linh Nguyệt tiên tử nên là đến từ thượng thanh giới mặt khác mấy phương thiên địa, hoàn toàn không nghĩ tới nàng căn bản không phải là thượng thanh giới người. Nhưng Thái Bình, liên quan tới tu di giới, ta có thể nói với ngươi trước mắt kỳ thật cũng chỉ có nhiều như vậy. Dường như biết Hứa Thái Bình muốn hỏi gì, Linh Nguyệt tiên tử lúc này bổ sung một câu. Vì sao? Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Thượng thanh giới có mấy vị cực kỳ cường đại tồn tại, một mực đang tìm kiếm đến từ tu di giới tu sĩ. Mà bọn hắn bên trong một vị, có một kiện tên là Nhất Diệp Thư thần khí, loại này thần khí có thể mượn từ nhân quả diễn toán thiên cơ. Hắn tại đem rất nhiều tu di tu sĩ phong ấn tiến Nhất Diệp Thư bên trong về sau, chỉ cần ngươi nhiễm phải tu di giới nhân quả, ngươi tên liền sẽ xuất hiện tại kia cái lá cây bên trên, hắn liền có thể mượn này tìm tới ngươi. Mà ngươi biết càng nhiều, liền càng dễ dàng cuốn vào tu di giới nhân quả bên trong. Linh Nguyệt tiên tử một mặt nghiêm túc khuyên bảo Hứa Thái Bình đạo. Cho nên đây cũng là vì cái gì, Linh Nguyệt tỷ ngươi để ta chớ có tùy tiện trước mặt người khác thi triển xích ô kim diễm quyết nguyên nhân. Có một phần là nguyên nhân này. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Nghe vậy Hứa Thái Bình trong lòng giật mình. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, tu di giới từng phát sinh qua một trận hạo kiếp, trường hạo kiếp này cơ hồ khiến toàn bộ tu di giới hóa thành phế tích, mà dẫn phát trường hạo kiếp này tồn tại, là hai vị trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể vẫn diệt một phương thiên địa tồn tại. Thượng thanh giới mấy vị kia, tại hai vị này tồn tại trước mặt cũng vì sâu kiến, bọn họ cực lực tìm kiếm tu di giới di cốt, vì cái gì chỉ là từ tu di giới cho tàn bên trong, tìm kiếm đến một kia hai vị kia tồn tại lưu lại đại đạo bản nguyên. Mà những này, tại Thái Bình ngươi đi vào hóa cảnh trước đó, liền biết được tư cách đều không có, cho nên kể từ hôm nay, ngươi tuyệt không thể lại đi tìm kiếm cùng tu di giới có liên quan bất cứ chuyện gì. Vì phòng ngừa Hứa Thái Bình bởi vì tò mò, còn muốn tìm kiếm cùng tu di giới có liên quan chuyện, Linh Nguyệt tiên tử nghiêm túc nghĩ về sau, vẫn là quyết định lại hướng Hứa Thái Bình giải thích một câu. Linh Nguyệt tỷ yên tâm, tại đột phá hóa cảnh trước đó, Thái Bình chắc chắn sẽ không nhắc lại đến đây chuyện. Hứa Thái Bình phi thường trịnh trọng hướng Linh Nguyệt tiên tử bảo đảm nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Linh Nguyệt tiên tử lộ ra nghiêm túc như vậy thân sắc. Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy gật đầu cười. Vậy ta từ Thái Huyền môn được đến kia hai loại công pháp, có phải hay không cũng không thể trước mặt người khác thi triển? Hứa Thái Bình tiếp lấy hướng Linh Nguyệt tiên tử xác nhận nói. Này cũng không cần, sẽ không bị kia Nhất Diệp Tư phát hiện. Tại trang hạo tiếp kia trước đó, Thái Huyền môn liền đã tại tu di giới biến mất vài vạn năm, đồng thời liên quan tới Thái Huyền môn hết thảy đều không thể suy diễn, phản phất là hư không tiêu thất bình thường, cho dù là đời chúng ta bên trong cũng cực ít có biết được bọn hắn tồn tại. Linh Nguyệt tiên tử thần sắc nghiêm nghị nói, kia liên quan tới kia Thái hư lượng kiếp một chuyện. Thấy Thái Huyền môn chuyện có thể đề cập, Hứa Thái Bình lúc này hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi thăm kia Thái hư lượng kiếp. Ta chưa từng nghe nói qua Thái hư lượng kiếp. Linh Nguyệt tiên tử nhíu mày lắc đầu. Bất quá nếu có thể để cho Thái Huyền môn loại này tông môn trong vòng một đêm biến mất, vậy chúng ta cũng phải cẩn thận đối đãi, tận lực không muốn hướng ngoại giới đề cập. Nàng tiếp lấy lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Nghe được nói Linh Nguyệt tiên tử cũng không biết như thế nào Thái hư lượng kiếp, Hứa Thái Bình trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Đến nỗi Cửu U Ma Tu, nên cũng là Cửu Uyên một chi. Linh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên lại đạo, như thế nào Cửu Uyên? Cửu Uyên cái tên này, Hứa Thái Bình từng tại Đoạn Thiên Nhai trong thư nhìn thấy qua. Cửu Uyên giấu ở thượng thanh giới mấy phương thiên địa bên trong chín nơi vực sâu, trong truyền thuyết bọn chúng kết nối hư không, ban sơ ma chủng cùng ma thai chính là đến từ Cửu Uyên. Bất quá ta tại du lịch thượng thanh giới lúc, Cửu Uyên đã bị thượng thanh giới tu hành giới phong ấn được không sai biệt lắm, có thậm chí trực tiếp bị hủy đi, giống như là U Vân Thiên U Vân Châu trấn Hải Lâu, kỳ thật chính là một chỗ Cửu Uyên phong ấn địa. Linh Nguyệt tiên tử hồi đáp, chúng ta Chân Vũ Thiên có Cửu Uyên địa điểm cũ sao? Hứa Thái Bình tò mò hỏi. Chương 159, U Huyền Quật, Cửu U Ma Tu tồn tại. Chương 159, U Huyền Quật, Cửu U Ma Tu tồn tại đã từng là có tên là U Huyền Quật, bất quá ta nghe nói là bị một vị vô danh tu sĩ lấy sức một mình hủy, nhưng lại bởi vậy hao hết Chân Vũ Thiên hơn phân nửa khí vận cùng linh lực, để mảnh này nguyên bản linh lực dư thừa thiên địa, cơ hồ biến thành đất chết. Nhưng cũng chính là bởi vì Chân Vũ Thiên bản thân hy sinh, cái khác mấy phương thiên địa mấy vị cường giả liên thủ tại Chân Vũ Thiên bày ra một đạo cấm chế, để cho cái khác mấy phương thiên địa cường giả vô pháp tùy ý đi vào Chân Vũ Thiên, dùng cái này đền bù Chân Vũ Thiên hy sinh. Mà bây giờ Cửu U hẳn là năm đó từ kia U Huyền Quật bên trong trốn tới Ma Tu thành lập, ta suy đoán bọn hắn đến nay không muốn rời đi, nên còn tại tìm kia U Huyền Quật phế tích di chỉ. Linh Nguyệt tiên tử hướng Hứa Thái Bình giới thiệu nói, nguyên lai Chân Vũ Thiên tu hành giới cùng cái này Cửu U ở giữa còn có một đoạn này chuyện cũ. Hứa Thái Bình trong lòng giật mình, Cửu U nhóm này Ma Tu thời gian kỳ thật hẳn là không tốt lắm, không có U Huyền Quật nội sinh ra ma chủng cùng ma thai, bọn họ chỉ có thể dựa vào huyết quả đột phá tăng cao tu vi, mà chân chính có thể để cho bọn hắn thức tỉnh Cửu Liên Ma Thần chi lực huyết quả ma liên lại cực kỳ thưa thớt, cho nên bọn hắn cũng liền có thể từ một nơi bí mật gần đó làm chút trộm đạo hoạt động. Linh Nguyệt tiên tử trong giọng nói mang theo vài tia đồng tình nói, Hiển nhiên nàng căn bản không có đem Cửu Vũ để ở trong mắt. Mà Linh Nguyệt tỷ loại này thượng vị giả quan sát hạ vị giả tư thái, không những không có để Hứa Thái Bình cảm thấy phản cảm, ngược lại không hiểu cảm giác được an tâm. Thiên địa này, so ta tưởng tượng bên trong rộng lớn nhiều, so sánh dưới, Chân Vũ Thiên ngược lại là có chút giống một con chiếc lồng, mặc dù bắt giam ma tu, nhưng cũng bắt giam bên trong tu sĩ. Hắn đột nhiên có chút hướng về cảm khái một tiếng. Cho nên Thái Bình, chờ giải quyết đao này quỷ về sau, trước một hơi đột phá tới thông huyền cảnh, đến lúc đó ngươi ta liền đi U Vân Thiên rèn luyện, chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể nhanh chóng đột phá tới luyện thần cảnh, cũng chỉ có đạt tới luyện thần cảnh, ngươi mới có thể xem như chân chính bước vào tu hành giới. Linh Nguyệt tiên tử chân thành nói. Chiếu Linh Nguyệt tỷ ngươi nói như vậy, chúng ta Thanh Huyền trưởng môn còn có vị tiểu sư thúc kia, tại cái khác mấy phương thiên địa bên trong, chẳng phải là chẳng đáng là gì? Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cũng không thể nói như vậy. Linh Nguyệt tiên tử lắc đầu. Ta từng gặp rất nhiều tu vi cảnh giới rất cao hóa cảnh tu sĩ, chết tại tinh thông giết chóc luyện thần kỳ tu sĩ trên tay, tu vi cao thấp có thể quyết định thọ nguyên dài ngắn cùng ngươi tiềm lực nhiều ít, giống như là một chút tinh thông thuật luyện đan tu sĩ, tự nhiên không thể nào là kiếm tu đao tu đối thủ. Đương nhiên, nếu là cao hơn một hai cái cảnh giới, vậy liền coi là chuyện khác. Nàng tiếp lấy hướng Hứa Thái Bình giải thích nói. Hứa Thái Bình nghe vậy gật đầu. Kỳ thật cái này mấy lần đi ra ngoài lịch luyện, hắn cũng đã cảm thấy. Tỷ như nói, tu sĩ nếu như đang thi triển thuật pháp lúc nhận hạn chế, thì hắn rất khó địch nổi võ đạo tông sư. Trước đó Sáu Phong vì mời hắn cùng nhau tiến đến tiên phủ di tích chính là nguyên nhân này. Mặt khác, cẩn thận các ngươi vị sư thúc này tổ. Linh Nguyệt tiên tử đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Linh Nguyệt tỷ ngươi vì sao nói như vậy? Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng giật mình. Lần này Vân Mộng Trạch tiên phủ di tích chuyến đi, nếu là không có tiểu sư thúc, chúng ta rất khó từ tên kia ma tôn dưới tay đào thoát. Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu. Vấn đề nằm ở chỗ ngươi lần này Vân Mộng Trạch chi hành bên trên, nếu như không phải chuyện này, ta sẽ không đối ngươi vị sư thúc này tổ sinh nghi. Linh Nguyệt tiên tử một mặt nghiêm túc lắc đầu. Vấn đề gì? Hứa Thái Bình nghe vậy rất là kinh ngạc nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử. Lần này Vân Mộng Trạch bên trong di tích phát sinh sự tình, từ mặt ngoài nhìn, là Cửu U Ma tu lợi dụng Cửu Phủ tu sĩ huyết nục bồi dưỡng đột phá cần thiết kết quả, nhưng nếu như lại đem tầm mắt nối lòng chút, ngươi sẽ phát hiện những này ma tu cũng là trong cụm. Linh Nguyệt tiên tử nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo: "Ngươi là nói, có người tại phóng túng ma tu dưỡng dục ma liên, sau đó lại lấy nuốt vào ma liên ma tu, làm chất dinh dưỡng chăn nuôi Thái Huyền Điện bên trong đầu kia quái vật." Kinh Linh Nguyệt tiên tử một nhắc nhở, Hứa Thái Bình đột nhiên kinh suất mồ hôi lạnh cả người. "Ngươi cũng nói rồi, Thái Huyền Điện bên trong Thái Huyền môn bí tàng là tại quái vật kia ăn tên kia ma chủ về sau mới xuất hiện, cho nên rất hiển nhiên, muốn có được Thái Huyền môn bí tàng, liền nhất định phải lấy ma chủ cấp bậc cường giả làm mồi nhử, dẫn xuất đầu kia quái vật." Linh Nguyệt tiên tử gật đầu nói. Hứa Thái Bình nghe vậy rơi vào trầm mặc, hắn vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng Cửu Thúc chính là cái này thiết lập ván của người. Cục này không nhất định là các ngươi sư thúc tổ bày ra, nhưng nhìn chung toàn cục, hắn hiểm nghi lớn nhất. Linh Nguyệt tiên tử nói tiếp, nếu quả thật nếu là tiểu sư thúc, kia vì sao chính mình không đi lấy kia Thái Huyền môn truyền thừa, mà là để ta cùng Bất Ngữ đi lấy? Hứa Thái Bình không hiểu nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử. Nhất làm cho ta lo lắng cũng là điều này. Linh Nguyệt tiên tử vẻ mặt nghiêm túc đạo, nếu chỉ là bởi vì hắn coi trọng ngươi tiềm lực, mới khiến cho ngươi đi lấy Thái Huyền môn phần này truyền thừa, vậy cũng đúng có tốt, nhưng nếu là để ngươi cầm tới Thái Huyền môn truyền thừa chuyện này, vẹn vẹn chỉ là hắn hạ cái mưu đồ bên trong một vòng, đây cũng là mang ý nghĩa ngươi bây giờ đã đi vào hắn trong cục. Nàng tiếp lấy hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, ta không tin. Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, vì sao? Đối với Hứa Thái Bình phản bác, Linh Nguyệt tiên tử cũng không tức giận, chỉ là cười nhìn lấy hắn tò mò hỏi. Kỳ thật ta cũng cảm thấy Linh Nguyệt tỷ suy đoán của ngươi không có vấn đề, nhưng không biết vì cái gì. Hứa Thái Bình đầu tiên là gãi đầu một cái, sau đó mười phần khẳng định tiếp tục nói, ta chính là cảm thấy tiểu sư thúc hắn không phải loại người này, chí ít hắn tuyệt không phải sẽ hại ta người. Tựa như ta cùng Linh Nguyệt tỷ ngươi giống nhau. Hắn tiếp lấy lại bổ sung một câu, ngươi cùng vị sư thúc kia tổ trừ tại Thanh Trúc cứ lúc, còn có tại địa phương khác tiếp xúc qua sao? Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy cũng không có phản bác, mà là nghiêm túc suy tư lên. Ý gì theo nàng đối Hứa Thái Bình hiểu rõ, Hứa Thái Bình là chắc chắn sẽ không đông dưng đối một cái nhân sinh ra hảo cảm. Hẳn không có đi. Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Kỳ thật cái này cũng bất quá là suy đoán của ta, có lẽ các ngươi vị sư thúc kia tổ coi là thật chỉ là nhìn ngươi thuận mắt, đưa ngươi một đoạn cơ duyên cũng khó nói, dù sao lúc trước bảy phong tuyển chọn thời điểm, hắn liền nói qua muốn thu ngươi làm đệ tử. Linh Nguyệt tiên tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng đạo. Đó bất quá là tiểu sư thúc trò đùa nói xong. Hứa Thái Bình lắc đầu. Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy ở trong lòng cười cười, sau đó nói thầm, hiện tại xem ra, thật đúng không nhất định là trò đùa lời nói. Không biết vì cái gì, nàng đấy lòng không hiểu xuất hiện một cỗ cảm giác nguy cơ, tựa như là có đồ vật gì cũng bị người cướp đi đồng dạng. Lão nhân này sẽ không là phát hiện Thái Bình phàm cốt thân phận, thật muốn cùng ta lão nương ta đoạt đệ tử à? Nàng nghĩ đến một khả năng khác, không thể không nói, trực giác của nữ nhân có đôi khi thật rất đáng sợ. Linh Nguyệt tỷ, làm sao rồi? Nhìn Linh Nguyệt tiên tử đang sững sờ, Hứa Thái Bình nhịn không được tò mò hỏi một tiếng. Không, không có gì. Hai đồng bộ dáng Linh Nguyệt tiên tử biểu lộ nghiêm túc lắc đầu. Đúng rồi. Nàng đột nhiên vỗ tay một cái, một thanh tử trên ghế nhảy xuống, sau đó xông Hứa Thái Bình duỗi ra một cái tay, ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn nói, cùng tỷ tỷ ta, cùng đi tìm đao kia quỷ tính sổ sách.